các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Phó phòng lâm nghiệp. Trần Kinh, 25 tuổi, năm 1997 tốt nghiệp Đại học Sư phạm tỉnh Sở Giang chuyên ngành ứng dụng giáo dục, điều động sinh. Lý lịch công tác, tháng 7 năm 1997 tháng 3 năm 1998 công tác tại Văn phòng đại biểu Đại hội Nhân dân toàn quốc, tháng 3 năm 1998 đến nay trao quyền cho cấp dưới rèn luyện, đảm nhiệm Phó trưởng phòng lâm nghiệp huyện Lễ Hà thành phố Đức Cao, tỉnh Sở Giang cho đến nay. Vò nát tờ báo IT, Nhật báo Đức Cao GT, mới nhất. Cơ bắp trên khuôn mặt anh tuấn của Trần Kinh hơi run run, đôi môi vốn đỏ thẫm hôm nay tái mét, sắc mặt u ám đến đáng sợ. 25 tuổi là độ tuổi còn trẻ mà nhiều tinh thần phấn chấn, Trần Kinh luôn là người lạc quan, nhưng sự khó khăn đau khổ của cuộc sống vài năm nay đã dần dần khiến tất cả lạc quan và ước mơ về tương lai của hắn hóa thành sự lo lắng và mờ mịt. Một cây bút cứng nhất, một nhân tài nổi tiếng nhất trường Đại học Sư phạm Sở Giang năm đó, bây giờ chán nản đến huyện Lễ Hà xa xôi nhất Sở Giang. Cái gọi là tài hoa mà ngày xưa hắn tự hào nhất, đã bị vùi dập không bằng tạt bã. Dáng vẻ thư sinh của hắn đã mục nát, ở cái huyện nhỏ xa xôi Lễ Hà này là một kiểu khác như vậy, cảm giác ưu việt của hắn trong văn nghệ thanh niên ở thành phố lớn, những thứ này ở Lễ Hà đã trở thành một thứ giả mua trước mặt yêu ớt không chịu nổi một đòn. Chính là 2 năm trao quyền cho cấp dưới đi rèn luyện, cả người hắn sức đầu mẻ chán, vấp phải trắc trở khắp nơi bị thương. Những ẩn khuất trong bụng hắn không có chỗ giải phóng, khí lực toàn thân hắn không có chỗ dùng. Tư tưởng đầy nào hắn không có đường phát huy. Hắn tự cho mình rất giỏi, nhưng trong mắt của người khác hắn chẳng là cái gì, hắn thậm chí phát hiện vị trí công tác và vòng quay cuộc sống của mình với bản thân bây giờ hoàn toàn không ăn khớp, hắn dường như không thể hòa nhập vào thế giới này. Huyện Lễ Hà phía bắc bộ tỉnh Sở Giang, là vùng núi xa xôi nổi tiếng của Sở Giang. Phong cảnh huyện Lễ Hà mùa xuân đẹp như tranh, ngồi ở phòng làm việc của Trần Kinh, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng nước sông Lễ Hà cuồn cuộn chảy về hướng đông cách đó không xa. Nước sông Lễ Hà lúc này thủy triều cuồn cuộn, sức sống bừng bừng, ham hở tiến lên. Tất cả những cái này đều lọt vào trong mắt Trần Kinh, trong đầu hắn nghĩ nếu mình rơi xuống dòng sông này, vậy tình hình sẽ thế nào? Hắn nghĩ ngợi lung tung, hắn nghĩ nếu mình nhảy xuống sông như vậy, Lễ Hà ngày mai sẽ có tin tức này không? Sẽ có bao nhiêu người biết tin tức này? Cười tự dễ ước, Trần Kinh một tay kéo rèm cửa sổ lên, thở ra những khí đục trong lòng. Reng, reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Trần Kinh cầm điện thoại lên, một giọng nói quen thuộc. Kinh à, chuyện của cậu tôi nghe qua rồi, thật là kêu oan thay cậu. Năng lực nghiệp vụ của cậu tốt nhất, tại sao có kết phòng này chứ? Người gọi điện thoại chính là bạn thời đại học của hắn Phạm Giang. Đối mặt với vấn đề này, trong lòng Trần Kinh cay đắng, có thể nói không lời nào có thể nói hết. Phạm Giang kiếm cơm ăn ở tỉnh thành, không phải người trong nhà nước. Nhưng bởi vì nguyên nhân của Trần Kinh, hắn ta có chút chú ý đến những chuyện trong nhà nước, mấy năm nay, Trần Kinh bị lưu đày. May mà có sự khuyên bảo của Phạm Giang, bằng không tình trạng của hắn có thể sẽ càng gay go. Lão Phạm, cảm ơn cuộc điện thoại của cậu. Năng lực nghiệp vụ năm nay có thể có tác dụng gì? Không có gì đáng phải kêu oan. Trần Kinh nói, hắn cố hết sức thả lỏng ngữ khí, làm bộ dường như không có việc gì. Hả? Nghe khẩu khí này của cậu có chút thông suốt rồi, thế nào? Những chuyện lúc trước nghĩ không thông bây giờ có thể thông suốt rồi. Nghĩ thông suốt cái rắm. Trần Kinh không nhịn được nói một câu thô bạo. Được rồi, được rồi. Tôi tâm trạng không tốt, cậu để tôi yên tĩnh một mình đi. Được rồi, không nói chủ đề này nữa, chúng ta tùy thích tâm sự. Cuộc gọi đường dài ôn lại chuyện cũ vừa kết thúc, có là do nói chuyện thoải mái, tâm trạng Trần Kinh không ngờ tốt lên một chút. Có người từng nói, cuộc sống giống như cưỡng dâm, phản kháng không được, phải đi thử thích đứng và hưởng thụ. Nhiều lần thất bại và thất bại, Trần Kinh trong lòng vẫn hậm hực, đặc biệt là lần này, công xã Nhật báo Đức Cao công khai lựa chọn tầng lớp lãnh đạo. Các cán bộ từ phó phòng toàn thành phố trở lên đều có thể ghi danh. Trần Kinh là cây bút cứng cáp, những bài đăng báo rất thường xuyên, đừng nói là trong huyện Lễ Hà, trong cả thành phố Đức Cao, văn chương của hắn cũng đều nổi tiếng. Có nền tảng như vậy, thêm bằng đại học chính thức, kinh nghiệm công tác cơ sở 2 năm, những cái này đều là điều kiện vào tòa soạn vô cùng thuận lợi. Thành tích trong cuộc thi tuyển của Trần Kinh lại đứng thứ 2 trong tất cả ứng viên. Thêm vào tất cả những điều kiện này, Trần Kinh vào Nhật báo Đức Cao có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Tiến triển của sự việc trên thực tế cũng như là bình thường, Nhật báo Đức Cao thậm chí tiến hành công khai cho cả thành phố tình huống của Trần Kinh, nhưng bổ nhiệm cuối cùng lại không có tên của Trần Kinh. Việc người ta thất vọng nhất không phải đạt không được, mà là suýt chút nữa thì đạt được. Thời gian gần đây, yêu cầu của Trần Kinh vào tòa soạn Đức Cao liền tăng cao, trong cái huyện nhỏ Lễ Hà này, đã có rất nhiều người đang chuẩn bị tiễn biệt hắn. Trần Kinh không có nhân duyên gì ở huyện Lễ Hà, nhưng nếu hắn vào tòa soạn Nhật báo của thành phố, đó là đơn vị tiếng nói thành ủy. những người quen biết Trần Kinh ở Lễ Hà bên đây tự nhiên cũng sẽ hiểu biết Linh Hoạt. Hơn nữa Trần Kinh chẳng qua cũng có chút ngạo mạn mà thôi. Vấn đề này đặt trên người Trần Kinh gọi là củ hấu, nếu đổi thân phận, hắn nhanh chóng biến thành một người trong tòa soạn, thì lại thành khí phách. Đầu năm nay trong nhà nước tìm một người có khí phách không dễ dàng, tính tình của Trần Kinh đã nổi tiếng cả thành phố, người như hắn viết và biên tập văn chương trong tòa soạn nhật báo, rõ ràng là thừa sức, đây cũng coi như một nguồn tài nguyên của Trần Kinh, chỉ có nguồn tài nguyên. Trần Kinh hiểu được điểm này, nên cho rằng vào tòa soạn, lần này hắn không đếm xỉa đến. Sự mục nát của hắn cũng không được truyền ra bên ngoài, trên thực tế, chính là một phòng gỗ mục nát ném vào quan trường Lễ Hà mấy năm cũng sẽ thay đổi màu sắc, huống hồ một người sống như Trần Kinh. Vì vào tòa soạn, hắn đã sửa sang lại mình, còn bất chấp, đầy đủ tặng một món quà 5.000 tệ. Tiền lương một tháng của Trần Kinh hiện giờ là 718 đồng, 5.000 là tiền tích góp vài năm nay của hắn, hắn tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm của mình để làm việc đó, biến thành thế này, tâm trạng của hắn không cần nói cũng biết tệ thế nào. Cùng Phạm Lang lảm nhảm một lúc, Trần Kinh tắt máy, tâm trạng tốt lên một chút. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên. Trần Kinh lại một lần nữa nhấc điện thoại, chỉ nghe một câu, hắn liền kính cẩn đứng dậy. Thấp giọng nói, chào ông nội, tại sao ông lại gọi điện thoại đến đây? Một giọng nói trầm thấp thật thà ở đầu dây bên kia. Tiểu Kinh, sách lần trước tặng cháu xem chưa? Trần Kinh hơi sửng sốt, vừa nghĩ tới sách, tâm trạng hắn liền căng thẳng, theo bản năng kéo ngăn kéo ra, trên mặt ngăn kéo là một quyển thông giám học, đây chính là quyển sách ông nội bảo hắn đọc. Xem rồi, ông nội, ông yên tâm đi. Cháu ở đây rất tốt. Trần Kinh địa chuyện. Xem rồi là được, ông hỏi cháu. Thiên địa chi gian, kỳ do thác thừa. Trong trời đất, ai biết được mọi việc rõ ràng, phía sau là gì? Trong đầu Trần Kinh đù một tiếng, choáng váng tại chỗ, hắn ra sức động não suy nghĩ, nhưng nhất thời thật sự hắn nghĩ không ra câu này xuất xứ từ đâu. Hắn lật tung quyển sách trong ngăn kéo cẩn thận lẩm nhẩm, mắt vừa nhìn thấy Đạo Đức Kinh hắn dừng lại một chút, trong đầu lóe lên một ý tưởng, lắp bắp nói. Hư hư nhi bất khuất, động động. Động nhi rũ xuất, không vì bất ức mà suy sụp, nên lấy hành động mà thể hiện khí chất. Nhiều lời kể nghèo, không bằng thủ chung. Hắn thở dài một hơi, trong lòng thả lỏng một chút. Lúc này hắn cũng rốt cuộc hiểu được tâm tư của ông nội là đang dùng những lời trong Đạo Đức Kinh để khuyên răn an ủi mình. Trong lòng hắn ấm áp. Ông nội, Tiểu Kinh hiểu rồi, tính cách của cháu quả thực vẫn không được. Ha ha. Tiếng cười sảng khoái của ông từ đầu bên kia vọng đến. Tiểu Kinh, cháu có thể nhận thức là không được chính là tiến bộ rồi. Trước kia cháu chưa bao giờ nói từ không được, hôm nay nói không được. Chính là tiến bộ, ông rất vui. Tốt lắm, hôm nay như vậy đi. Ông không làm phiền cháu nữa. Giai điệu trong điện thoại tít, 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 Trần Kinh rất lâu mới đặt điện thoại xuống. Ông nội chẳng qua là ông giáo già nghỉ hưu, nhưng nói chung có thể gợi ý cho Trần Kinh rất nhiều, hôm nay cuộc điện thoại này càng khiến Trần Kinh tỉnh ra. Sau khi con đau đầu, nhức đầu qua đi, vào lúc này nghĩ lại quá khứ của mình, Trần Kinh đột nhiên cảm thấy quá khứ của mình lại không chịu nổi như thế, không thể tin nổi như thế. Hoàn toàn có thể nói là không đúng tí nào. Hư nhi bất khuất, động nhi rũ xuất. Nhiều lời kể nghèo, không bằng thủ chung. Trần Kinh cẩn thận bình luận những lời này, trong đầu như trong phim quay về hình ảnh mấy năm trước đây, hô hấp của hắn dồn dập đến vững vàng, tâm trạng của hắn từ kích động đến bình tĩnh. Sáng sớm, một luồng sáng xuyên qua chân trời vung vãi khắp nơi trên mặt đất. Sáng sớm đầu xuân còn hơi lạnh, Trần Kinh đạp xe đạp đi làm. Phòng lâm nghiệp huyện Lễ Hà là tòa nhà làm việc có lịch sử 70 niên đại. Ở Lễ Hà nhiều phòng, ban, phòng lâm nghiệp chỉ có thể coi là bậc trung, nơi tệ nhất chính là nơi xa xôi, nằm ở khu đông thành ở thị trấn, bình thường vùng này lạnh tanh, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Xin chào phòng trưởng Trần. Lao Trương trông cửa đứng dậy chào hỏi Trần Kinh. Trần Kinh phất tay, lộ ra nụ cười rạng rỡ gật gật đầu, trong dáng vẻ ngạc nhiên của Lao Trương, Trần Kinh dừng xe xong đi vào phòng làm việc. Nhân viên biên chế trong phòng lâm nghiệp không nhiều lắm, tổng cộng có hơn 40 người. Đa số đều là những kẻ lọc lõi. Người không có quan hệ gì, không có bản lĩnh gì, không có lý tưởng gì vào phòng lâm nghiệp chính là sự lựa chọn tốt nhất. Gặp phải đám người này, Trần Kinh phó phòng này đâu có uy tín có thể nói. Mọi người nhiều nhất trước mặt gọi một tiếng phó trưởng phòng Trần. Quay đầu đi lập tức chính là Tiểu Trần, thậm chí có người gọi Trần trẻ con. Ở vùng Lễ Hà này, Tiểu Mao có nghĩa chính là đứa trẻ danh, Trần Kinh trong mắt đồng nghiệp chính là một đứa trẻ danh. Trần Kinh đi ngang qua văn phòng phòng. Một đám những kẻ lọc lõi đang nói chuyện thiên hạ, Trần Kinh nhăn nhó nhíu mày, trực tiếp lách qua đi ra khỏi văn phòng. Xin chào phó phòng Trần. Một giọng nói thanh lịch vang lên. Trần Kinh quay đầu, một cô gái dáng người cao gầy, quần bò mài thời thượng ôm sát lấy đôi chân thon dài, trên người mặc một chiếc áo nhìn chín chắn rộng thùng thình, vừa vặn hiện ra bộ ngực đầy đặn này, trong đoan trang lộ ra chút gợi cảm. Vương Sam, thư ký văn phòng, là người đẹp đứng thứ nhất ở phòng lâm nghiệp, nhỏ hơn Trần Kinh một tuổi. Xin chào. Trần Kinh thản nhiên gật gật đầu. Vương Sam người phụ nữ này Trần Kinh rất quen thuộc, chẳng qua lúc cô ta vừa mới vào, ở bữa tiệc, liên tiếp mời rượu Trần Kinh. Đừng nhìn cô ta lớn lên mèo lả, uống rượu còn giỏi hơn đàn ông, cô ta uống rượu cùng Trần Kinh, lộ ra dáng vẻ ngưỡng mộ. Năm đó Trần Kinh đang 24 tuổi, nhưng đảm nhiệm chức phó phòng ở huyện, trong mắt những người không biết rõ chân tướng, hắn thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đáng tiếc, Trần Kinh chỉ là được cái hư danh. Chỉ thời gian gần một tuần, Vương Sam liền hiểu nhân vật mà Trần Kinh đóng vai, tự nhiên cái cảm giác ngưỡng mộ liền không còn, mà thay vào đó là kính trọng nhưng giữ khoảng cách. Trần Kinh thậm chí cảm thấy được nụ cười của người phụ nữ này, rất nhiều khi hàm chứa sự châm biếm thản nhiên. Trưởng phòng bảo tìm anh có việc. Vương Sam dịu dàng nói, đôi lông mày lá liêu của cô hơi nhếch lên, hôm nay không ngờ cho người ta một cảm giác quyến rũ gợi cảm lâu lắm không gặp. Chương 2, xảy ra chuyện rồi. Trưởng phòng phòng lâm nghiệp có cái tên rất hay gọi là Lâm Trung Tắc. Ở đơn vị cấp huyện, một lãnh đạo có thể đảm nhiệm trưởng phòng cũng là một nhân vật được cho là số 1, Lâm Trung Tắc là người có mạng lưới quan hệ rộng ở huyện Lễ Hà. Cả phòng lâm nghiệp ở huyện này, phải kể đến Lâm Trung Tắc là ung dung tự tại nhất, mà uy tín của trưởng phòng Lâm cũng dường như chính là thông qua khoảng cách này tự nhiên thành lập lên. Trên đất của phòng lâm nghiệp này, một câu nói của Lâm Trung Tắc, chính là thánh chỉ, cho dù là những kẻ lọc loi nhất, cũng không dám đề xuất ý kiến, đây đúng là y đang thể hiện năng lực quan trọng của trưởng phòng. Vương Sam đi ở phía trước, Trần Kinh đi theo sau. Nhìn người phụ nữ phía trước vặn béo ngông, bộ ngực gọi cảm kia nhô lên khiến người ta hoa mắt. Trần Kinh không khỏi có chút đứng núi này trông núi nọ. Phụ nữ đối với Trần Kinh bây giờ mà nói, dường như có chút xa xỉ. Ở cái thời đại này, đàn ông không có bản lĩnh giống như động vật nhuyễn thể bị rút mất cuộc sống, trước mặt phụ nữ căn bản không có cách nào ưỡn ngực lên. 3 năm trước đây, Trần Kinh còn tin vào tình yêu sôi nổi, còn tin trên thế giới này còn có cái gọi là thuần khiết, nhưng hôm nay sau 3 năm, trong lòng Trần Kinh đã rõ, phụ nữ trên thế giới này tầm thường hơn đàn ông rất nhiều. Giữa những người đàn ông trên thế giới này chỉ là đầu trộm đuôi cướp, lừa gạt lẫn nhau, trong khi đó phụ nữ thường thường là người quyết định và người khởi xướng. Những người đàn ông muốn có được người phụ nữ đẹp nhất kia, thường là những người thắng không từ thủ đoạn nào trong tranh đấu. Lúc vừa mới nhận thức được sự thật này, tâm trạng Trần Kinh vô cùng suy sụp, không muốn tin vào sự thật này. Nhưng hiện tại, hắn cũng đã bình thường trở lại. Người và động vật kỳ thực khác nhau không nhiều, giống được ở thế giới động vật cũng là thông qua đấu tranh để tranh đoạt con khác phái. Từ góc độ này mà nói, nhân loại bây giờ thật đúng là văn minh. Ít nhất, mỗi người hiện tại đều giấu cái văn minh dưới lớp mặt nạ, mọi người đã vứt bỏ sự tranh đấu tàn nhẫn truyền thống, mọi người chính là đấu tranh trí tuệ, đấu tranh là điểm mấu chốt, đấu tranh là... Phó Phong Trần, anh có thể tiếp tục ở lại phòng của chúng ta thật là tốt, mọi người đều không nỡ để anh đi. Vương Sam đột nhiên quay đầu thản nhiên cười. Cô đứng lại, Trần Kinh không kịp phản ứng, hai người chút nữa va vào nhau. Một hương thơm bay vào mũi, Trần Kinh nén một hơi, cuối cùng đã khống chế được cơ thể mình. Góc miệng hơi hơi nhếch lên, Trần Kinh xem như là mỉm cười. Đối với người phụ nữ này, hắn đột nhiên cảm thấy chán ghét. Tuy rằng người phụ nữ này có thể sát tuyệt diệu, vào vài năm trước, cái này đối với Trần Kinh có sức lôi cuốn chết người. Nhưng bây giờ phút này, Trần Kinh cũng không phải A Mông ngày xưa, kinh nghiệm càng nhiều, những thứ nhìn thấy cũng càng nhiều. Sự đáng ghê tởm trong bản tính con người nhìn thấu rồi, liền quay đầu lại nhìn người ta. Liền giống như bác sĩ giải phẫu thi thể, liền giống như nhìn ảnh chụp bình thường của chủ nhân thi thể. Một bộ thân xác thối tha mà thôi, ngoài cái này ra không còn gì khác. Biểu cảm của Trần Kinh lọt vào trong mắt của Vương Sam, cô hơi có chút ngạc nhiên, cô đang muốn tiến thêm một bước, Trần Kinh nói. Được rồi, trưởng phòng Lâm đang sốt ruột, chúng ta mau đi thôi. Vương Sam bị thẹn đỏ mặt lên, vẻ mặt có chút xấu hổ, có chút buồn bực, cũng có chút khó tin. Cô thật sự không hiểu. Trần Kinh ngày thường nhìn qua có chút hết sức lông đông điên cuồng, hôm nay tại sao liền trở nên điềm đạm như thế? Mùi thuốc lá rất nồng, văn phòng đơn sơ, một người trung niên gầy tòng keo hơn 40 tuổi, đó chính là Lâm Trung Tắc. Tay của y thì thon dài, ngón trỏ và ngón giữa tay phải ố vàng, tàn thuốc chính là kẹp giữa hai ngón tay này. Trưởng phòng Lâm. Trần Kinh nói, giọng điệu kính cẩn hiếm thấy. Lâm Trung Tắc ngẩng đầu, trên mặt không chút biểu cảm, ông ta chỉ chiếc ghế trước mặt nói. Ngồi đi, hút một điếu không? Trần Kinh xua xua tay nói, tôi không cần, mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, cổ họng viêm rồi, không hút được. Chính là vì việc không vào được tòa soạn báo. Trần Kinh hơi sửng sốt, khuôn mặt ửng hồng. Chuyện đi tòa soạn, Trần Kinh thậm chí không báo cho Lâm Trung Tắc biết, hôm nay trưởng phòng Lâm trước mặt hỏi chuyện này, trên mặt hắn có chút không nén được. Lại nói tiếp, việc này nếu làm được thật có chút không chân chính. Hôm nay tìm anh đến là có việc. Lâm Trung Tắc đã chuyển chủ đề, hắn ta dương mắt xem xét Trần Kinh, đôi mắt vốn đục ngầu trở nên sáng ngời sắc bén. Trần Kinh vội vàng lấy lại tinh thần chăm chú lắng nghe. Tôi chuẩn bị một lần nữa điều chỉnh một chút phân công trong bộ máy, công việc của Lao Triệu tôi muốn để anh đến phụ trách, anh thấy có vấn đề gì không? Trần Kinh chỉ cảm thấy đầu rung một tiếng, có chút không tin. Lao Triệu tên là Triệu Văn Long, là phó trưởng phòng phòng lâm nghiệp, phân công quản lý văn phòng, chấp pháp và kế tài. Trong phòng lâm nghiệp coi như là nhân vật thực quyền danh xứng với thực, sao lại thế này? Tại sao có thể cho mình phụ trách công việc của Lao Triệu? Lúc Trần Kinh vẫn còn sững sờ, Lâm Trung Tắc thở dài nói. Đồng chí Văn Long khiến người ta thất vọng rồi, tham ô phạm pháp, khí tiết tuổi già khó giữ được, lần này bị ủy ban kỷ luật điều tra ra, điều này có ảnh hưởng lớn đến danh dự của phòng lâm nghiệp chúng ta. Nhiệm vụ hàng đầu của anh, chính là phải loại bỏ hết những ảnh hưởng tiêu cực này. Trần Kinh à, anh có tài hoa, có năng lực, là một nhân tài nổi tiếng ở cả thành phố chúng ta, tôi vẫn luôn xem trọng anh. Lâm Trung Tắc rủ gì mà nói, trong giọng điệu trầm thấp lộ vẻ khuyến khích, như là hai năm trước, Trần Kinh nghe thấy những câu này, nhất định sẽ kích động đến cả người phát run, lập tức có một cảm giác xúc động như người chi kỳ chết. Nhưng hiện nay, Trần Kinh là sau lưng gió lạnh vù vù, mồ hôi lạnh sớm đã ướt phía sau lưng. Triệu Văn Long gặp chuyện, Trần Kinh làm một phó trưởng phòng không ngờ không biết một chút gì, trong đây có biết bao nhiêu vấn đề. Có một chút có thể khẳng định, việc này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, phòng lâm nghiệp từ trước đến nay chính là một tay Lâm Trung Tắc che trời, Triệu Văn Long có vấn đề, Lâm Trung Tắc có thể lau sạch sẽ cho mình. Hơn nữa, điều tra ra một Triệu Văn Long, rút củ cải ra khỏi bùn, phong ba lần này sẽ có bao nhiêu người xảy ra chuyện. Cẩn thận thưởng thức một tách trà bưng lên mặt bàn, Trần Kinh lại ngẩng đầu, hắn cuối cùng phát hiện thần sắc của Lâm Trung Tắc không giống vẻ bình tĩnh hàng ngày mà ông ta biểu hiện. Không biết vì sao, phát hiện được điều này, trong lòng Trần Kinh có chút khoái cảm bất ngờ xảy ra. Hai năm nay ở phòng lâm nghiệp, Trần Kinh không hề có triển vọng, thậm chí không hề tôn nghiêm, cái gọi là phó trưởng phòng, khiến cho đến người trông cửa đều có thể ngẩng đầu nhìn mặt. Trong này cố nhiên có vấn đề ở bản thân Trần Kinh, nhưng quan trọng hơn có liên quan trực tiếp đến Lâm Trung Tắc. Ở trong phòng, Lâm Trung Tắc thường xuyên nói, Trần Kinh mảnh da non thịt, làm không được việc nặng nhọc ở trong phòng lâm nghiệp. Tiểu Kinh tuổi còn nhỏ, không cần làm ra quá nghiêm túc, mọi người quan tâm nhiều là điều tất yếu. Những lời này nhìn như nói giỡn. Những lời này chợt nghe không có gì, nhưng Trần Kinh bây giờ hiểu rõ, đằng sau những lời này đầy thâm ý. Trần Kinh làm phó trưởng phòng phòng lâm nghiệp, dù sao cũng phải có chút uy tín, sự tùy thích của Lâm Trung Tắc, trực tiếp làm cho hình tượng Trần Kinh con nít in sâu vào trong lòng người. Lâm Trung Tắc quá tinh khôn, quá lợi hại. Sự lợi hại của hắn ta chính là giết người không nhìn thấy máu. Mấy năm lại đây, Trần Kinh trước mặt hắn ăn đủ khổ rồi, ở sâu trong nội tâm hắn đã có ý khiếp sợ người này, có thể nói là vừa hận vừa sợ. Hôm nay, Trần Kinh lần đầu tiên phát hiện sơ hở của Lâm Trung Tắc, hoặc là phát hiện sự sợ hãi của Lâm Trung Tắc, tâm trạng của hắn nghĩ là biết. Lâm Trung Tắc cũng không có gì giỏi giang, con mẹ nó cũng biết sợ hãi. Trong đầu Trần Kinh lóe ra ý nghĩ này, cảm xúc của hắn không ngờ bình tĩnh rồi. Cảm ơn sự coi trọng của trưởng phòng Lâm, tôi tất nhiên không phụ lòng tín nhiệm của anh, sẽ đảm nhiệm công việc này. Trần Kinh nghiêm túc nói. Trong mắt Lâm Trung Tắc chợt lóe sáng, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Kinh, thần sắc trên mặt âm u khó nắm bắt. Nếu là trước đây, trong lòng Trần Kinh sẽ rất hồi hộp, nhưng hôm nay, hắn nhìn thấy sự khiếp sợ của Lâm Trung Tắc, hắn có vẻ nắm chắc khí khái nói. Trưởng phòng Lâm, còn có việc gì muốn dặn dò tôi không? Lâm Trung Tắc lắc đầu, nói. Không có, tôi. Thời buổi rối loạn, bên ngoài có vài người không chịu trách nhiệm, nói mỗi người ở phòng lâm nghiệp chúng ta đều có vấn đề, cái này quả thực là nói hiệu nói vượng, ném đá xuống giếng. Quan điểm này là sai lầm. Tôi khẳng định không có vấn đề, cây ngay không sợ chết đứng, tôi không sợ điều tra, kiểm tra càng nhiều tôi càng vui, tốt nhất điều tra hết những con sâu làm dầu nổi canh, tôi xem ai còn dám nói phòng chúng ta không sạch sẽ. Trần Kinh cao giọng nói. Những lời này của hắn rất phù hợp với cá tính hồi còn trẻ của hắn, nhưng trong trường hợp này nói những lời này, thần sắc của Lâm Trung Tắc liền trở nên vô cùng mất tự nhiên, môi động đậy, một chữ cũng không nói ra. Lâm Trung Tắc thăm dò đưa ra tính toán, Triệu Văn Long xảy ra chuyện, lập tức để Trần Kinh tiếp nhận toàn bộ công việc mà ông ta để lại. Đây là một cái quầy lộn xộn, những người phía dưới sớm đã lòng người hoảng sợ, bất cứ lúc nào sẽ cây đổ bầy khỉ tan, Trần Kinh tiếp nhận công việc này, ngoại trừ có thể đắc đội với người ta ra, căn bản không làm nổi việc gì. Hơn nữa, dựa vào uy tín của Trần Kinh, trên dưới toàn phòng không ai xem trọng hắn, thực sự gặp phải chuyện cần quyết định sách lược, còn phải cần quyết định của Lâm Trung Tắc, cho nên từ góc độ này mà nói, Trần Kinh chính là một tấm chắn bùn. Những thứ bẩn, những thứ thối liền vứt cho Trần Kinh, Lâm Trung Tắc trốn đằng sau có thể yên tâm ở một phương kinh doanh. Đương nhiên, Trần Kinh có ưu thế, là một cán bộ ở tỉnh trao quyền cho cấp dưới, hai năm nay ở huyện Lễ Hà danh tính không rõ ràng, rất không được người ta thích. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, người như thế này nhất định là sạch sẽ. Đặc điểm này của Trần Kinh, dưới tính hình đặc thù này, quả thực là chứng tỏ tính ưu việt, từ góc độ này mà nói, Trần Kinh tiếp nhận những thứ lộn xộn mà Triệu Văn Long để lại là thỏa đáng nhất. Quân cờ, lính hầu, vật hy sinh, những lời này là những từ mà Trần Kinh có thể nghĩ đến trong hoàn cảnh của mình. Lâm Trung Tắc tính toán rất thâm thúy, hắn ta một mình nói chuyện với Trần Kinh, nhìn qua chính là ném miếng thịt béo bở cho Trần Kinh. Trên thực tế Trần Kinh ở phòng lâm nghiệp căn bản chính là người bên lề, lời của hắn ai nghe. Đừng nói những kẻ lọc lõi ở trong văn phòng này không nghe, có thể đến cô dọn dẹp vệ sinh đều sẽ không nghe. Làm lãnh đạo trình độ này đến trước mặt Trần Kinh, hoàn toàn liền bị người ta cướp hết rồi, lấy đâu ra chút tôn nghiêm. Từ phòng làm việc của Lâm Trung Tắc đi ra, trong đầu Trần Kinh không ngừng nghĩ những cái lung tung lộn xộn này, trong lòng hắn đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt, trước đó chưa từng có cảm giác mãnh liệt. Hắn đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội ngàn năm có một, nếu như nắm chắc. Trần Kinh nắm chặt nắm đấm, kinh nghiệm mấy năm nay nói cho hắn biết, hắn nhất định phải thay đổi, không thể lại đi theo biện pháp sai lầm đã có để làm việc, thế giới này, muốn có tôn nghiêm, chỉ có thể tự mình tranh lấy. Chương 3, thăm dò. Hắn không chút hoang mang, dọn dẹp lại văn phòng, lại tự tay lau sàn đến lúc trong phòng không còn hạt bụi nào. Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, soi gương, chỉnh lại quần áo, tóc tai chỉnh tề, rồi cầm chiếc điện thoại trên bàn làm việc ấn một dãy số. Sau 2 tiếng tút, một giọng nói nghiêm nghị truyền đến. Phó Phong Trần, ngài tìm tôi. Cha! Trần Kinh cố ý thở dài một hơi, hạ giọng nói. Lao Nghiêm à, có chuyện này thôi, thôi vậy, chưa nói vội, ông bảo đội trưởng Mông của đội chấp pháp đến chỗ tôi một chuyến đi. Nghiêm Thanh hơi sửng sốt, Trần Kinh cũng ngừng lại vài giây mới hỏi. Sao? Có vấn đề gì à? Không, không có việc gì, tôi sẽ bảo anh ta đến đó. Nghiêm Thanh nói, Trần Kinh có thể nghe thấy rõ sự căng thẳng trong giọng nói ấy. Khoe miệng Trần Kinh cong lên, Trần ngâm một lát, dường như là hạ quyết tâm rất lớn, nói. Lao Nghiêm, ông cũng cùng đến đây đi. Một tập văn kiện dày trên bàn, một chiếc bút mặt cờ lướt trên từng tờ tài liệu, Trần Kinh rất tỉ mỉ, kỹ lưỡng xem tài liệu. Nghiêm Thanh dáng người mập mạp, đẩy cửa ra vài lần nhưng lại không nói gì, phía sau lão là đội trưởng đội chấp pháp, mông hổ cao lớn, thô kệch, vẻ mặt không bướng bỉnh như ngày thường, tuy nhìn qua có hơi kiêu ngạo, nhưng gã đã kiểm chế rất nhiều rồi. Trần Kinh ngẩng đầu, cuống quýt thả bút xuống, nói. Lao Nghiêm, mời vào. Còn khách khí với tôi làm gì? Nghiêm Thanh mập mạp trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô, trên tay cầm hộp thiết quan âm, nói. Hộp trà này hương vị rất ngon, tôi mang đến cho anh nếm thử. Trần Kinh không hề khách khí, nhận lấy hộp trà, nhìn kỹ, thở dài nói. Ngon, quả là trà ngon. Hắn dừng lại một chút, đổi giọng, ngẩng đầu lên nói. Nhưng hôm nay tôi không thể thưởng thức, chuyện hôm nay chúng ta sẽ nói ngắn gọn. Ồ, đúng rồi, ngồi xuống đã. Ông xem này. Trần Kinh nhìn quanh, không tìm được ghế, vẫn đứng cạnh bàn làm việc, hắn đứng dậy đi ra phía cửa, Nghiêm Thanh và Mông Hổ đi theo đến trước bàn làm việc của hắn. Để tôi, Phó Phong Trần. Anh cứ ngồi đi. Nghiêm Thanh quay đầu lại đi ra chỗ bàn trà kéo ghế, Mông Hổ cũng ra rút, hai người mang ghế ra ngồi xuống, Trần Kinh đã sớm ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc. Không khí hàn huyên lúc trước đã biến mất, giờ được thay bằng vẻ nghiêm túc vô cùng trên mặt Trần Kinh. Trong trí nhớ của Nghiêm Thanh và Mông Hổ, họ chưa từng thấy Trần Kinh nghiêm túc như hôm nay. Lại nói, bất kể là Nghiêm Thanh hay Mông Hổ, cả hai người đều không coi trọng Trần Kinh. Nhưng giờ theo tin tức đặc biệt của phòng lâm nghiệp, Triệu Văn Long đã có chuyện xảy ra. Mọi người đều lo sợ. Dưới tình hình này, Trần Kinh bình thường kia ngược lại trở thành an toàn nhất. Cái người an toàn nhất này đột nhiên lại dùng vẻ mặt này muốn nói chuyện với cả hai người khó lòng không cảm thấy bồn chồn. Trần Kinh nheo mắt nhìn hai người trước mặt, giờ hắn nhận ra rồi, làm người lãnh đạo, lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói gì, đó chính là một tri thức lớn. Giống như lúc này, bầu không khí đã được rồi, nhưng kéo dài một chút, gây hứng thú một chút, đây là thủ đoạn cần thiết. Trước kia Trần Kinh không hiểu thủ đoạn này, lại chán ghét nó, việc này làm nên hiện trạng không hề tôn nghiêm của hắn. Giờ hắn đã rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy chính mình nhất định phải thay đổi tình trạng này, cho nên đã thay đổi hoàn toàn cách nghĩ trước đây. Lúc này xem ra lối suy nghĩ mới rất có hiệu quả. Nghiêm Thanh và Mông Hổ lúc nãy còn đứng trong văn phòng không kiêng nể gì, còn khiêu khích châm chọc, nhưng giờ nhìn sắc mặt hai người, Trần Kinh có thể chắc chắn trong lòng bọn họ thiếu tự tin, hoặc có chút sợ hãi. Nhất là Mông Hổ, tuy nhìn vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng ngón tay gã luôn đập lên ghế, khớp xương đã hơi trắng bệnh, đây chính là dấu hiệu gã đang căng thẳng. Trần Kinh thầm cười lạnh, hắn vĩnh viễn không quên được Mông Hổ đã làm nhục mình. Tên đội trưởng chấp pháp kiêu ngạo này, từng trước mặt mọi người trong phòng, chỉ vào mặt hắn ăn nói ngông cuồng, mượn rượu phát điên. Nói về nguyên nhân, chỉ là Trần Kinh không thể uống rượu theo quy tắc trên bàn rượu. Mấy chuyện vặt vánh đó mà Mông Hổ ra vẻ ta đây, sau lưng chắc chắn có kẻ bày mưu kế. Từ lần đó trở đi, Trần Kinh mất hết uy tín, trở thành nỗi xấu hổ của phòng lâm nghiệp. Đâm lao phải theo lao, Trần Kinh hiện tại muốn đi bước đầu tiên, hắn không nghĩ đến chuyện quay đầu lại. Hắn ổn định cảm xúc, rồi bắt đầu nói chuyện bằng giọng cực kỳ trầm. Chuyện phó phòng Văn Long chắc hai người cũng đã biết. Chuyện này hai người đừng căng thẳng, tôi gọi hai người đến đây không phải để nói chuyện. Nghiêm Thanh gượng cười, Mông Hổ trên mặt có vẻ xấu hổ. Trần Kinh thầm thở dài, nhìn vẻ mặt Nghiêm Thanh và Trần Mông, hắn biết mình đã phán đoán chính xác. Điểm mấu chốt là, trong phòng lâm nghiệp phải lựa chọn sách lược bảo vệ mình, hắn cũng không dám nói chuyện với bất cứ cấp dưới nào trong phòng lâm nghiệp, bằng không Nghiêm Thanh và Mông Hổ đã không căng thẳng như vậy. Hai chuyện. Trần Kinh kéo dài giọng, trực tiếp nói vào vấn đề chính, hắn nhìn về phía Nghiêm Thanh. Lão Nghiêm, ông phải biên tập, chỉnh sửa lại toàn bộ các tài liệu, thông báo, các tài liệu chế độ của toàn phòng đã in trong gần một năm qua, bằng tốc độ nhanh nhất. Những tài liệu đó. Nghiêm Thanh vẻ mặt nghi hoặc. Chương 4, khúc mắc. Trần Kinh để mặc cơ thể mình thỏa thích tận hưởng cảm giác thư giãn từ vòi hoa sen, tất cả lông tơ trên người hắn đều thoải mái, trong lòng hắn có một cảm giác hưng phấn và vui vẻ chưa từng có. Trong đầu hắn toàn là vẻ phấp phỏng lơm lớp lo sợ của hai người Nghiêm Thanh và Mông Hổ. Lại nói chuyện hôm nay, chỉ là nói dối, ủy ban kỷ luật chưa từng tìm Trần Kinh, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật vốn là ủy viên thường vụ huyện ủy, Trần Kinh cũng chỉ mới có cơ hội nhìn thấy mặt ông ta từ xa mà thôi. Còn về chuyện dẫn Mông Hổ đến ủy ban kỷ luật thì cũng chỉ là chuyện do hắn bịa ra mà thôi. Nhưng chính là thói bịa đặt nhanh trí của Trần Kinh đã dọa cho Nghiêm Thanh và Mông Hổ vốn là hai kẻ lọc loi thói đời sợ chết khiếp. Trần Kinh vừa đánh vừa đập khiến hai người đó run rẩy khiếp sợ, nhưng đồng thời thái độ của hai bọn họ với Trần Kinh cũng thay đổi 1800. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Nghiêm Thanh mở đầu, Mông Hổ phối hợp tác chiến, hai người vỗ ngực trước mặt Trần Kinh cứ như đang vỗ vào tảng đá lớn. Rõ ràng họ muốn thể hiện ủng hộ công việc của Trần Kinh, đồng thời cũng là nhấn mạnh những việc mình đã làm, dù sao thì hành động kiểu đó chắc chắn sẽ khiến người ta khó có thể nghĩ ra. Lại nói chuyện Trần Kinh địa chuyện, nếu sau này mà mọi chuyện bị lộ ra ngoài thì hậu quả chắc hẳn sẽ rất nghiêm trọng, thực ra thì việc hắn nói chiều nay sẽ dẫn Mông Hổ đến ủy ban kỷ luật chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. 2 giờ chiều, thực sự Trần Kinh vẫn không nghĩ ra đối sách gì. Lại còn tỏ vẻ thâm nho khó lường gọi điện thoại cho Mông Hổ thông báo tình hình đã có sự thay đổi, sau đó chính hắn đề nghị kết thúc ngày làm việc, hắn quay lại đi một vòng lối cửa chính chỗ ủy ban kỷ luật rồi mới quay về nhà. Trước lúc đi tắm, Mông Hổ lại cung kính lễ phép gọi điện thoại hỏi như vẻ vô tình nhưng thực chất để dò xét tình hình, tên đội trưởng hành pháp kiêu ngạo này hoàn toàn biến thành một con cún con đi nịnh bợ người khác, trong giọng nói có cả sự kính cẩn và thân thiết khiến lương tâm người ta thấy dây dứt. Bàn cờ này là do Trần Kinh là kẻ ngẫu hứng bắt đầu, chuyện sau này làm sao để nắm bắt hay tiến hành thực ra trong lòng hắn vẫn chưa hề tính đến, nhưng tất cả đều không thể ngăn cản hắn cảm thấy hưng phấn ngay lúc này. Trần Kinh gia nhập giới quan trường cũng đã được mấy năm rồi, có thể nói là đã thực sự cảm nhận được sức hấp dẫn của quyền lực, hôm nay là lần đầu tiên, mặc dù chỉ là cáo mượn oai hùng, mặc dù chỉ là trêu chọc một chút nhưng đúng là cảm giác này rất kỳ lạ, không thể giải thích nổi. Điều quan trọng hơn là, từ hôm qua đến giờ hắn đã đâm thủng tờ giấy dán trên cửa sổ, nhận thức của hắn về sự vật sự việc có phong phú mở rộng hơn trước. Sự sa sút tinh thần ngày hôm qua của hắn đã được thay thế bằng sự bình tĩnh sảng khoái của ngày hôm nay, thậm chí còn có vài phần trí tuệ. Giống như trong tiểu thuyết kiếm hiệp, nhân vật Nhâm Đốc sau một đêm được thông hai mạch, hắn của ngày hôm qua và ngày hôm nay là hai con người hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn không còn một chút nào giống nhau nữa. Sau khi tắm xong, Trần Kinh quấn chiếc khăn bông rộng thùng thình quanh người, hắn dù không mặc quần áo mà trong đầu bắt đầu nghĩ về đường đi nước bước tiếp theo. Mấy năm nay hắn không có vai trò gì ở phòng lâm nghiệp, nhưng dù sao thì hắn cũng đã làm việc ở phòng được 2 năm, chỉ lạnh lùng mà quan sát cũng phát hiện ra rất nhiều thứ mà trước đây hắn không chăm chú lắng nghe phân tích, bây giờ hắn ngồi trên sofa cẩn thận suy nghĩ, không ngờ nghĩ ra rất nhiều chuyện tưởng thật mà lại là giả. Sang năm mới sẽ là nhiệm kỳ mới của tỉnh, thành phố và huyện, tại thời điểm mấu chốt này, chính đàn huyện Lễ Hà nảy sinh một số dung chuyển rối ren hoàn toàn có thể lý giải được. Lúc này vấn đề của phòng lâm nghiệp có thể không đơn giản chỉ là vấn đề của một cá nhân Triệu Văn Long. Chính đàn huyện Lễ Hà đều biết rằng Lâm Trung Tắc còn là người của chủ tịch huyện Mã Bộ Bình, bí thư huyện ủy Thư Trị Quốc và Mã Bộ Bình vài năm gần đây về phương diện tình hình phát triển toàn huyện luôn tồn tại bất đồng rất lớn, hai bên tranh chấp rất quyết liệt. Nghe nói vài lần hai người trong hội nghị thường vụ đấu đá mạnh mẽ, mùi thuốc súng rất nồng nặc. Trần Kinh nhạy cảm ý thức được có lẽ chuyện lần này ở phòng lâm nghiệp và tranh đấu trong cấp trên huyện ủy có liên quan đến nhau. Trần Kinh nghĩ tới ánh mắt làm cho người ta suy xét không ra của Lâm Trung Tắc, trong lòng hắn cũng không thoải mái, nhưng đồng thời hắn nghĩ đến vẻ mặt có chút căng thẳng mà ngưng trọng của Lâm Trung Tắc kia, trong lòng hắn lại cảm thấy thoải mái. Phòng lâm nghiệp có lẽ thật muốn thay đổi, nếu quả thật như vậy, bản thân sẽ không thể bỏ qua cơ hội này. Cầu người không bằng cầu mình, theo chính trị hiện tại, nếu muốn tiến lên khó như lên trời, như Trần Kinh không có vấn đề gì, kẻ nghèo hèn không có gia cảnh lại càng khó tiến được nửa bước, những năm gần đây, Trần Kinh có thể nói không có gì. Từng có một dạo, Trần Kinh đối với tiền đồ của mình rất không tin tưởng, rất mù mịt. Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên phát hiện, có một vài con đường cần bản thân đi đấu tranh giành lấy, chỉ có như vậy mới có cơ hội, chỉ có như vậy mới có thể thực sự trở thành cường nhân được người khác tôn trọng. Reng, reng. Chiếc điện thoại kiểu cũ trên bàn vang lên, Trần Kinh ở ký túc xá của phòng lâm nghiệp. Bây giờ điện thoại cố định vừa mới bắt đầu ra đời và phát triển, giá cả khá đắt. Bình thường phòng dùng một điện thoại cố định, sau đó chuyển qua tổng đài. Điện thoại trong ký túc xá của Trần Kinh rất hiếm khi vang lên, bởi vì bình thường Trần Kinh sẽ chủ động gọi điện về nhà, quan trọng hơn là, bình thường Trần Kinh không có người tìm. Cầm điện thoại lên, Trần Kinh hướng ống nghe nói. Alo, ai vậy? Trong điện thoại có tiếng ồn ào, sau vài giây, một giọng nữ vang lên, nói. Trần Kinh phải không? Em là Châu Yến. À. Trần Kinh ngẩn ngơ tại chỗ. Thoáng chốc trong đầu trở nên trống rỗng, một lúc lâu sau, nói. Em. Sao em lại gọi điện tới đây? Sao em lại không được gọi điện đến? Đối phương hỏi ngược lại, bất chợt, thanh âm của cô gái trở nên nhẹ nhàng, nói. Anh Kinh, em nghe nói anh được Nhật báo Đức Cao nhận vào làm. Nếu như vậy thật tốt quá, Đức Cao gần thành phố, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau. Ừ. Trần Kinh khe khẽ lên tiếng, trong lòng nổn ngang mới dần dần khôi phục bình thường. Tuy rằng cách xa ngàn dặm. Nhưng thanh âm truyền đến qua điện thoại, Trần Kinh vẫn có thể tưởng tượng ra hình dáng cô gái bên đầu kia điện thoại, khuôn mặt trái xoan, nhất định là tóc ngắn, mắt to, phía dưới chiếc mũi cao là đôi môi rất đỏ. Vừa nghĩ tới dáng điệu đối phương, Trần Kinh khó nén được cảm giác chua xót trong lòng, hắn hít thật sâu, sau đó thở ra, đến khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo bình tĩnh trở lại, hắn mới nói. Tiểu Yến, anh chưa đi Đức Cao, anh vẫn đang ở Lễ Hà, hơn nữa có thể trong một thời gian dài nữa, anh cũng chưa có cách rời khỏi nơi này. Trầm mặc. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Trần Kinh cũng trầm mặc, hai người có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương, ai cũng không nói gì. Sau này không nên gọi điện thoại nữa. Không biết qua bao lâu, Trần Kinh vẫn nói trước. Ừ. Cô gái nhẹ nhàng trả lời, giọng rất nhỏ. Ngắt điện thoại giống như được giải thoát, tay cầm ống nghe của Trần Kinh hơi run rẩy, hưng phấn lúc trước dần dần hóa thành hư vô, cảm xúc của hắn hạ xuống rất thấp. Châu Yến là bạn gái 4 năm đại học, tình yêu đẹp đẽ thời đại học sau khi bước vào cuộc sống xã hội hiện thực. Lập tức liền tan biến. Lúc vừa mới bước vào đội ngũ công chức, Trần Kinh còn mơ ước tình yêu của mình và Châu Yến, nhưng trên sự nghiệp gặp phải đả kích liên tiếp, nhất là sau khi phải trao quyền cho cấp dưới rồi tới huyện Lễ Hà xa xôi đất cằn sỏi đá này, tình cảm này tự nhiên chết đi. Thỉnh thoảng, Trần Kinh cũng nghĩ một chút về người phụ nữ này, nhưng dưới áp lực của rất nhiều chuyện trong hiện tại, Trần Kinh có thể cảm giác được rõ ràng bản thân và đối phương đã càng lúc càng xa, bóng dáng trong lòng kia cũng dần nhạt đi. Nhưng hôm nay, đột nhiên nện một quyền xuống mặt bàn, Trần Kinh đến trước mặt chiếc gương nhỏ trên bàn, hắn rõ ràng thấy được ánh mắt đầy tơ máu đỏ của chính mình. Khuôn mặt đó có cái gì? Không hề ngọt ngào. Dạ tâm. Việc đầu tiên của buổi sáng, Trần Kinh dùng điện thoại nhà gọi đến Ủy ban Kỷ luật, chủ động yêu cầu vấn đề công đạo. Có lẽ thân phận phó phòng của Trần Kinh cũng có một chút ảnh hưởng, phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Vương Khánh Hòa nói chuyện cùng hắn 10 phút, sau đó Vương Khánh Hòa đồng ý Trần Kinh qua Ủy ban Kỷ luật nói chuyện. Gọi cuộc điện thoại này xong, Trần Kinh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn không chút hoang mang lo lắng đi làm, trên đường đi hắn cố ý bước đi vội vàng, trực tiếp đi vào văn phòng của mình. Đẩy cửa hắn kinh ngạc phát hiện văn phòng của mình đã sớm được người quét dọn không còn một hạt bụi. Ngoài ra, có thêm mấy chậu cây xanh trong văn phòng, một mô hình địa cầu, thêm bàn trà mới và sofa mới hoàn toàn. Kết cấu bố cục tổng thể không có thay đổi lớn, nhưng đồ đạc trong phòng đầy đủ như vậy, lập tức liền có cảm giác khác lạ. Sau khi Trần Kinh bất động thanh sắc ngồi vào bàn làm việc, trên mặt bàn bày một tập tài liệu, sau khi hắn lật xem phát hiện, đây đúng là tài liệu toàn bộ thông báo và tin tức phòng lâm nghiệp in và phát hành trong gần một năm qua mà chính mình hôm qua dặn dò Nghiêm Thanh chuẩn bị. Trần Kinh mở tài liệu ra còn nghiêm túc xem xét, ước chừng hơn 10 phút, Nghiêm Thanh gõ cửa đi vào, trên mặt tươi cười, nói. Phó phòng Trần, bố trí văn phòng anh tôi sắp xếp, không biết anh có vừa lòng không? Trần Kinh ngẩng đầu, đẩy gọng kính trên mũi gật đầu nói. Bố trí như vậy thoải mái hơn, mấu chốt là tư liệu đó được anh sửa sang đúng lúc, thể hiện hiệu quả không tồi. Nghiêm Thanh cười mỉa nói. Anh quá khen, tôi chính là làm công việc văn phòng, những tư liệu đó đều rất quen thuộc. Trần Kinh buông tài liệu trong tay, nói. Bây giờ là thời gian đặc biệt, trưởng phòng Lâm yêu cầu tất cả từ nghiêm túc đến chặt chẽ, nhưng về phương diện khác, công việc trong phòng chúng ta lại không thể trì trệ không tiến, đây là mấu chốt rất trọng yếu. Làm chủ nhiệm văn phòng. Trần Kinh nói dở trường, liền chuyển chủ đề. Đúng rồi, Lão Nghiêm, tôi nghe nói anh và Lão Ngông còn có Quan Trương là bạn thân, là vậy sao? À cái kia. Nghiêm Thanh bị Trần Kinh đột nhiên tập kích khiến cho có chút trở tay không kịp, nếu như bình thường, ý có thể thản nhiên thừa nhận. Nhưng hiện tại, tình hình nhạy cảm như vậy, Nghiêm Thanh làm sao có thể trả lời? Trần Kinh cười cười nói. Anh đừng căng thẳng Lão Nghiêm, hiện tại tôi có ý muốn thẳng thành công, thần kinh mọi người đều quá mức mẫn cảm. Đáng mẫn cảm như vậy sao? Hôm qua tôi cùng Lão Ngông bày tỏ quan điểm tương tự, hôm nay tôi cùng anh nói chuyện một chút. Có một điều các anh phải hiểu rõ, trong công việc tôi phụ trách, tuyệt đối không công việc có vấn đề lớn. Cho dù có vấn đề, tôi cũng giải quyết được vấn đề đó, không phải phá hỏng, lại càng không muốn sau này bị tính sổ. Chương 5, dụng tâm của Trần Kinh. Phòng làm việc rất yên tĩnh, bài thuyết giảng của Trần Kinh đã kết thúc từ lâu. Nghiêm Thanh từ lúc bước vào văn phòng đứng vậy cho đến bây giờ, ý thì vẫn chưa ngồi xuống. Bây giờ tình hình của phòng lâm nghiệp rất rõ ràng, Triệu Văn Long có vấn đề, đào củ cải lên đem theo cả bùn, sau này nhất định sẽ còn nhiều chuyện xảy ra. Như cán bộ của phòng bình thường thì không nói gì, đều là thứ dầu cũ, trong tay chẳng có thực quyền gì, rốt cuộc đối với bọn họ trâu chết hay ngựa chết chẳng có quan hệ gì lớn, nhưng cốt cán có thực quyền trong tay như bọn Nghiêm Thanh thì lại không như thế. Tạm thời không nhắc đến bọn họ vốn tồn tại hành vi vi phạm, cho dù vấn đề không tồn tại. Sự biến động nhân sự trong phòng có quan hệ trực tiếp đến tiền đồ của bọn họ. Nhất là Nghiêm Thanh, ý thì là chủ nhiệm văn phòng. Nếu một tay nào đó trong phòng bị thay đổi, cái chức chủ nhiệm của ý có còn làm tiếp nữa hay không? Làm không được chức chủ nhiệm, ý còn có thể bị điều đi đâu chứ? Người chết cây sống còn phải xem tình hình, ở phòng lâm nghiệp này lúc nhiều chuyện thay đổi, bị điều ra ngoài thì điều đến đâu cũng là ngồi bàn lạnh, không có lãnh đạo nào sử dụng người có thể có vấn đề. Nghiêm Thanh rất lo lắng. Y không ngừng xem xét Trần Kinh, lần đầu tiên Y cảm giác người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, Y đến bây giờ thực sự chưa nhìn thấu được. Hai năm gần đây, ấn tượng Trần Kinh tạo cho người khác là không trưởng thành, có chút tài hoa, vui vẻ thoải mái, toàn thân từ trên xuống dưới mang khí chất thư sinh, động tí là không vừa lòng, ngựa non héo đá. Lãnh đạo phòng đau đầu với hắn, cấp dưới ở phòng chẳng xem hắn ra gì, trong lãnh đạo phòng lâm nghiệp cũng xếp Trần Kinh vào loại đáng ngại nhất. Nhưng một kẻ như thế... Làm thế nào đột nhiên lại trở nên lão luyện như thế? Không lẽ tên tiểu tử này trước giờ che giấu không bộc lộ, đợi đến thời khắc mấu chốt giả heo mà ăn thịt quặng? Nghĩ như thế, toàn thân Nghiêm Thanh chẳng thấy thoải mái, mông như ngồi trên bàn trông, tâm trí bấn loạn không biết thế nào mới tốt. Y càng nghĩ đến chuyện Trần Kinh được từ tỉnh chuyển xuống, hơn nữa thân thế thế nào không ai biết, Y thậm chí còn nghi ngờ Lâm Trung Tắc biết tường tận về Trần Kinh. Nghiêm Thanh càng nghĩ càng hoang mang, đồng nghiệp mấy năm mà đến gốc gác người ta thế nào cũng không rõ. Việc này thật không thể tưởng tượng nổi. Phó Phong Trần, nghe những lời của anh, tôi đã gỡ được những vướng mắc. Một câu của anh bằng cả 10 câu. Anh yên tâm, tôi sẽ hỗ trợ anh theo dõi những việc trong phòng. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ trực tiếp báo cáo lên anh, đợi mệnh lệnh của anh. Nghiêm Thanh nói, ý quyết định tạm thời dựa hơi Trần Kinh vô hạn. Không thể không nói lời của Trần Kinh tác động đến ý gì. Trước mắt ở phòng lâm nghiệp, chỉ có Trần Kinh là người an toàn nhất, chỉ cần dựa vào điểm này thôi. Nghiêm Thanh dựa hơi Trần Kinh thì có thể ở vào thế không thể bại. Cốc, cốc, cốc. Có người gõ cửa. Nghiêm Thanh đứng dậy chuẩn bị mở cửa thì Trần Kinh xua xua tay, hướng về cửa bảo. Vào đi. Hắn nói một câu vào đi, mà mắt cố ý nhìn xuống tài liệu phòng cháy rừng đang mở trong đống tài liệu xếp ngay ngắn trên bàn hắn. Đó là tài liệu của thu đông năm ngoái, bây giờ là xuân ấm hoa nở, tài liệu này là giấy bỏ. Nhưng hắn xem rất chăm chú, hắn xem ước chừng mười mấy giây mới ngẩng đầu lên. Ai ra? Phó phòng đường, anh có chuyện gì thì gọi cho tôi một cuộc, tôi qua chỗ anh không cần thân chinh đến thế này. Anh Nghiêm, phiền anh chút, rót chén trà mời phó phòng đường, nào nào, mời qua đây ngồi. Trần Kinh nhìn rõ người đến, rất nhiệt tình đứng lên trước chào hỏi, người đó không phải ai khác chính là Đường Liên một vị phó phòng khác của phòng lâm nghiệp. Đường Liên chủ yếu phân công quản lý nhân sự, mặt khác công việc của phòng xanh hóa cũng phụ trách. Đường Liên bình thường thích cười, cũng có thể xem là một phó phòng có thực quyền. So với tình cảnh của Trần Kinh hoàn toàn không giống, Trần Kinh là kẻ nghèo túng, có phần thiệt thòi, hắn với Đường Liên hiếm khi giao tiếp, hôm nay Đường Liên đến, Trần Kinh thực sự có chút ngạc nhiên. Đường Liên hơn 40 tuổi, người hơi béo, đeo một cặp kính, đầu tóc có chút xoăn xoăn, mặc dù ngoại hình không nổi bật, nhưng cách nói chuyện và tướng đi rất cả phong thái của lãnh đạo. có chút giật mình khi nhận chén trà từ tay Nghiêm Thanh, Đường Liên không kìm nổi lại liếc Trần Kinh. Trần Kinh là nhân vật như thế nào ở phòng lâm nghiệp trong lòng ai cũng biết rõ, nhưng hôm nay hai người ngồi đối diện nhau như vậy, Đường Liên cảm nhận khác xa những gì y hề tưởng tượng. Cách nói hành động của Trần Kinh bao gồm vẻ mặt của Nghiêm Thanh, cả hai đều thể hiện, ở chỗ này, Trần Kinh chính là chủ nhân thực sự, chủ nhân của chủ nhiệm văn phòng Nghiêm Thanh là nhân vật như thế nào. Đó không phải là nhân vật mà bình thường Lâm Trung tắt sắm vai sao. Giờ nắp chén trà ba lần, Đường Liên mới uống một ngụm trà nóng, bảo. Tiểu, phó phòng Trần này, hôm nay tôi tìm cậu để kể khổ đây, có thể nói như thế đi. Gần đây phòng lâm nghiệp của chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện, tất cả mọi người đều biết cả. Nhưng dù có xảy ra chuyện thì công việc vẫn phải triển khai phải không? Gần đây các người ở dưới khiếu nại rất nhiều, nói là rất nhiều công việc bị cắt bỏ, phòng chúng ta rất nhiều bộ phận không thể hoạt động như bình thường, cậu nói xem. Trần Kinh cười hì hì nói. Phó phòng Đường, ý của anh là nói về phạm trù công việc của tôi phải không ạ? Anh khiếu nại với tôi biết khiếu nại với ai đây? Một mệnh lệnh của trưởng phòng, một đống lớn công việc ném xuống đây, anh nói xem tôi có ba đầu sáu tay cũng không làm kịp. Nói đi thì phải nói lại. Trong phòng lâm nghiệp này từ trên xuống dưới ai cũng biết tôi là tên chẳng có bằng cấp học vấn gì, về phương diện công việc còn cần đồng nghiệp trợ giúp, chỉ bảo nhiều. Gương mặt Đường Liên cười tươi, nói đùa. Tôi chỉ nghe thấy phó phòng Trần tuổi trẻ tài cao, không học vấn không chuyên môn giống như cần câu của cậu, thiên hạ đều là đệ tử không học vấn không chuyên môn cả. Tốt rồi, những chuyện phiền não kia đừng nhắc đến nữa. Chu cột được chọn lựa như cậu, ông anh như tôi đây chẳng thể giúp được gì, chỉ có thể hỗ trợ cậu mở rộng liên hệ thôi. Thế này nhé, đêm nay trưởng các trạm ở dưới vào thành phố, chi bằng mọi người tụ họp, cậu, tôi, anh em chúng ta cùng. Phó phòng Đường, xin ghi nhận hảo ý. Anh nói xem việc này người ta mời anh sang bảo tôi làm gì. Trần Kinh cười nói. Phó phòng Trần, câu này nói có chút không nể mặt rồi. Chu Sâm Lâm trạm lâm nghiệp xã Bình Động chắc cậu biết. Là anh ta mời, mọi người đều là người quen, cậu nói xem câu đó không phải là xem như người ngoài sao. Đi. Đi. Cùng đi nào. Việc này cậu đừng thoái thác, nghe lời ông anh này đi. Thái độ của Đường Liên rất kiên quyết. Trần Kinh mặt nở nụ cười, gật gật đầu bảo. Tốt thôi, nếu phó phòng Đường đã kiên quyết như thế, tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Đường Liên vừa nghe câu đó, mừng rỡ quá đỗi, hai người họ nói chuyện phía một lúc, Đường Liên bỗng nhiên vô đùi. Ai ra, chút xíu nữa là quên mất, có một văn kiện phòng nhân sự thúc tôi trưa nay phải hoàn tất đưa qua, thế tôi đi trước nhé. Phó phòng Trần, chuyện tối nay không được quên đấy nhé. Đến giờ đó chúng ta cùng ngồi xe của phòng đi, quyết định như thế nhé. Trần Kinh muốn đứng dậy tiễn, Đường Liên chắp tay từ chối, rốt cuộc hai người cũng nhiệt tình cùng ra đến cửa, Trần Kinh nhìn theo đến khi ông ta đi xa. Trà vẫn còn ấm, Trần Kinh quay trở lại văn phòng từ từ thưởng thức trà, trong lòng cân nhắc ý đồ của Đường Liên. Hai người tuy là đồng nghiệp, nhưng từ trước đến nay chưa từng giao tiếp với nhau, Đường Liên đột nhiên nhiệt tình, rốt cuộc là sướng màn gì đây. Trần Kinh đưa tay lên xem đồng hồ. Nghĩ đến việc buổi chiều phải đi ủy ban kiểm tra kỷ luật, tối lại còn ăn tối, trên tay còn một đống việc thường ngày, đó mới là công sức một ngày, bản thân hắn từ chẳng có việc gì, trở nên bận rộn nhiều việc. Phó phòng Trần, về việc dùng xe của anh, bên tôi sắp xếp một xe. Hiện nay ở phòng có tổng cộng 5 chiếc, theo nguyên tắc thì một chiếc dành cho trưởng phòng Lâm, còn lại 2 chiếc trước giờ là phó phòng Triệu và phó phòng Đường dùng. Hai vị lãnh đạo khác, chủ nhiệm công hội, trưởng ban kiểm tra kỷ luật kiểm tra. Khá thích dùng chiếc lì ẹp dầu cũ, còn chiếc tỷ cụp hiện nay rất ít dùng, anh xem. Nghiêm Thanh báo cáo. Tùy, anh không cần bận tâm việc tôi có mê tín. Hơn nữa, lãnh đạo cục đều không chịu đổi xe, mọi người đều là vì việc công, làm gì tính toán nhiều thế. Trần Kinh đáp. Vậy thì được, tôi về phân công cho tài xế Tiểu Lương, tên nhóc Tiểu Lương này rất biết chuyện, chịu khó. Nghiêm Thanh mừng rỡ thấy rõ. Được, gì cũng được. Anh đi lo công việc đi. Trần Kinh xua tay đáp. Nghiêm Thanh cáo từ rời khỏi, vừa đến cửa thì Trần Kinh bảo. Anh Nghiêm. Nghiêm Thanh lập tức quay đầu, Trần Kinh mặt nở nụ cười nói. Chuyện lúc nãy tôi và phó phòng Đường nói anh cũng nghe. Tôi thấy có một vài việc chúng ta cũng không cần cứng nhắc như thế. Đối với công việc thì tôi chưa quen lắm, các vị trạm trưởng thì quen quá rồi. Tôi thấy ta làm thế này nhé, sau này công việc của tôi, mọi người phân chia phụ trách, không nhất thiết mọi chuyện đều báo cáo, mọi người đưa ý kiến. Tôi ký tên tán thành, trước tiên cứ thế mà tiến hành. Ví như lấy công việc của anh làm ví dụ, có một số việc anh có thể lớn gan đi làm, nhưng đừng động tay động chân, như thế đối với công việc không có lợi. Nghiêm Thanh đứng ngẩn cả người, kinh ngạc không nói nên lời, môi y y mấp máy mấy lần, rốt cuộc cũng không thốt ra được lời nào. Trần Kinh chỉ nhẹ nhàng nói vài câu, nhưng từng câu từng chữ nghe được đều khiến tim gan Nghiêm Thanh bị chấn động không ngừng. Trần Kinh muốn làm gì đây? Hắn muốn thả lỏng, không ngờ hắn lại thoải mái buông quyền lực trong tay ra như vậy. Nghiêm Thanh làm bao nhiêu năm trước chủ nhiệm văn phòng, y lìa nắm rất rõ quyền hạn trong tay y lìa, bất luận là Lâm Long hay ai, bọn họ đều là những lãnh đạo xem trọng quyền lực, như thế mới khiến không gian phát huy năng lực của nhân viên cấp dưới bó hẹp trong khuôn khổ. Hôm nay Trần Kinh lại làm ngược lại, không lẽ? Nghiêm Thanh dùng trực giác nghĩ rồi nghĩ, lại thấy bản thân y lìa nghĩ quá đơn giản. Được rồi, anh đi làm đi. Tôi nói với anh việc đó chỉ hy vọng anh đem cách nghĩ của tôi nói cho những người khác biết, nghe thử ý kiến của các đồng nghiệp xem sao. Trần Kinh cuối cùng cũng hướng về phía Nghiêm Thanh phất tay ra hiệu đi đi. Nhẹ nhàng giúp Trần Kinh khép cửa, ngoái đầu lại thêm nữa, Nghiêm Thanh bất ngờ hít một hơi sâu. Y Lìa mới nói chuyện vài lần với Trần Kinh, trong lòng Y Lìa đối với Trần Kinh đã có cái nhìn hoàn toàn khác xưa. Ngay cái lúc Y Lìa đóng cửa, Y Lìa đột nhiên thấy rõ dụng tâm của Trần Kinh. Lâm Trung Tắc đem một đống công việc vứt cho Trần Kinh, chính là nhìn chúng nền tảng của Trần Kinh, xử lý phần gót chân không vững của Y Lìa. Hiện nay Trần Kinh buông lỏng quyền lợi và trách nhiệm. Trong tay mọi người đều có quyền, làm gì cũng không cần nói, Trần Kinh xem như đối nghịch với Lâm Trung Tắc. Lấy quyền lợi mà bản thân không dùng đến đem cho người khác, đây hoàn toàn có thể gọi là chia rẽ đồng thời làm lung lạc lòng người. Cái chiêu này người thường không thể nghĩ tới, bởi vì người bình thường lòng dạ không thấu đáo như vậy. Nghiêm Thanh quay đầu liếc mắt nhìn văn phòng của Trần Kinh với ý nghĩa sâu xa, lòng tin trong lòng ý nghĩa đột nhiên tăng lên, lưng thẳng tắp. Chương 6, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Dịch Minh Hoa năm nay 48 tuổi, vóc dáng không cao, ánh mắt cũng không còn sắc bén như trước. Bất kể nhìn từ phương diện nào, đều thấy bình thường. Hôm nay ông mặc một bộ dạ kịch màu đen, trông hơi giả nhưng nhìn rất sạch sẽ, quần áo được là phẳng phiu. Nhìn qua dường như ông là người rất cẩn thận và nghiêm túc. Ánh mắt của ông dịu dàng, không có một chút tính toán nào cả. Ông nhìn Trần Kinh đánh giá cao thấp, nói: "Tôi có nghe nói qua tên của cậu Sở Giang Phú của cậu rất tốt, tài văn chương rất có khí chất. Thật sự là khó lẫn với ai được." Trần Kinh có chút thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Thực ra cảm giác như vậy Trần Kinh ít khi được trải qua. Lúc trước khi hắn vừa tới Lễ Hà, tầm nhìn nhận rất rộng. Những người mà hắn từng giao lưu ở Hội đồng Nhân dân tỉnh, những quan chức cán bộ mà hắn gặp qua nhiều vô số. Đám người ở huyện Lễ Hà chỉ là một con tép, căn bản không lọt được vào mắt xanh của hắn. Nhưng sau khi tiếp xúc được 2 năm ở Lễ Hà, hắn mới khắc sâu, lĩnh ngộ được trật tự trốn quan trường. Ở cấp tỉnh, đó là một thế giới khác, mà ở huyện Lễ Hà này lại là một thế giới khác. Nếu tự cho rằng những gì đã tiếp xúc qua, trải qua nhiều thì đến khi xuống dưới phải tính sao? Cái ý tưởng này quá ngây thơ, ở cái huyện Lễ Hà này, ủy viên thường vụ huyện ủy mới là nhân vật thực sự có quyền. Với thân phận hiện tại của Trần Kinh, căn bản là không thể tiến vào những vị trí chủ chốt ở Lễ Hà. Trước kia hắn phản đối ủy viên thường vụ huyện ủy, khi hắn trao quyền cho cấp dưới 2 năm ở Lễ Hà, ngay cả cơ hội gặp của hắn cũng rất ít. Bây giờ ở trong lòng hắn mới hiểu được, hóa ra mình rất ngây thơ. Dịch bí thư quá khen. Sở Giang Phú vẫn là tác phẩm mà tôi viết thời đại học, lúc đó còn trẻ hết sức lông đông, một mặt nghĩ lập dị, không hề có kinh nghiệm xã hội, nên ngòi bút có chút nông cạn. Trần Kinh khiêm tốn nói. Lời này là những ý nghĩ chân thực nhất trong lòng hắn. Năm đó lúc hắn viết Sở Giang Phú, báo chí tỉnh có đăng, trường học đã tâng bốc hắn rất cao. Nhưng chính hắn lại quên hết tất cả. Cho rằng chỉ cần một ngòi bút của mình là có thể tung hoành Sở Giang mà không thành vấn đề. Bây giờ xem ra, sự khờ dại lúc đó của mình thật buồn cười. Tạm thời bất luận văn chương cao thấp thế nào, cũng là do năm đó tâng bốc lên, tất cả mọi người đều có ích lợi riêng. Trường học tâng bốc, đó là vì trường học muốn danh tiếng, hận không thể khiến người trong khắp thiên hạ đều biết rằng trường Đại học Sư phạm Sở Giang xuất hiện nhân tài. Tòa soạn báo cũng phối hợp tâng bốc, đó là căn cứ vào năm đó, Trần Kinh bắt đầu bày mưu tinh kế. Khi đó cả nước đang đề cao tố chất vốn có của cán bộ, không bám vào một khuôn mẫu để đề bạt nhân tài. Trần Kinh vừa hay đổi kịp thời đại. Sự khuyết trương năm đó, phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh có được tiếng tăm, trở thành đơn vị điển hình, thành công trong công tác thu nạp những cán bộ trẻ tuổi trong toàn tỉnh. Ngay lúc đó Trần Kinh làm sao nhìn thấu được điều này. Khi đó, hắn thực ra là một con khỉ, mỗi ngày đều tràn trề nhiệt huyết, cho rằng bản thân đang tiến bộ. Hôm nay Trần Kinh đến Ủy ban Kỷ luật, chắc chắn là đã có chuẩn bị. Hôm qua, hắn đã suy nghĩ cặn kẽ, cảm thấy nếu mình đã đến Ủy ban Kỷ luật thì không chỉ đơn giản là nói chuyện qua loa. Với vị trí hiện tại của Trần Kinh, những vấn đề mà hắn đến Ủy ban Kỷ luật thông thường sẽ là nhiều nhất, chỉ cần ủy viên thường vụ Ủy ban Kỷ luật ra mặt một chút cũng đã là rất giỏi. Có thể làm kinh động đến Dịch Minh Hoa, vậy chỉ có nói, vụ án này của cục nghiệp này, vấn đề không nhỏ, lãnh đạo cực kỳ coi trọng. Nếu lãnh đạo coi trọng, Trần Kinh cảm thấy mình cũng phải coi trọng. Ở chốn quan trường, cơ hội có thể cùng lãnh đạo nói chuyện cũng không nhiều lắm. Vậy nên hắn rất quý trọng, đây là một vấn đề nhạy cảm. Trước kia, Trần Kinh có một khoảng thời gian tâm tính hấp tấp, cho rằng phải tìm quan hệ để thay đổi hiện trạng của chính mình. Đặc biệt chú ý đến lãnh đạo huyện ủy, lãnh đạo ban tổ chức cán bộ, nắm quyền lãnh đạo nhân sự trong tay. Sự thật chứng minh, cách nghĩ này là không chín chắn. Bí thư huyện ủy, bí thư đảng quần chúng, trưởng ban tổ chức, căn bản là hắn với vị trí phó phòng nhìn lên ngưỡng mộ. Cánh cửa trong nhà của những người này đều bị người đạp đổ, như vậy làm sao đến lượt một người ngoài như hắn? Sự thật chứng minh, sự hấp tấp của Trần Kinh không có hiệu quả gì. Hiện tại những chuyện đã trải qua ở tòa soạn báo đã khiến tâm trạng Trần Kinh ổn định hơn chút, nhìn ở góc độ vấn đề cũng dần dần có chút biến đổi. Vấn đề mà Trần Kinh nói tới hôm nay chủ yếu nói đến thời gian làm việc của mình ở Cục Lâm nghiệp, đề cập đến khả năng vi phạm quy tắc kỷ luật. Những vấn đề này Trần Kinh không nhiều lắm, cơ bản chỉ là chút chuyện vặt vãnh, nhưng Trần Kinh lại báo cáo rất cẩn thận. Một năm trước, đoàn lãnh đạo của Cục đi khảo sát rừng ở núi Hồng Vân. Khảo sát trở về, Trần Kinh phát hiện trong túi của mình có hơn 200 cái phong bì, tiền này hắn không nộp lên, vậy có tính là vi phạm kỷ luật không? Nửa năm trước, xã Phong Sơn vi phạm quy định đốn gỗ. Lúc ấy đội chấp pháp của Cục Lâm nghiệp xuống thực thi pháp luật, không phạt họ. Hai xe gỗ có tổng cộng hơn 50 mét khối. Lúc đó, Cục xử lý đã giao cho Trần Kinh xử lý vụ này. Trần Kinh đòi 5.000 nhân dân tệ. Khoản tiền này trực tiếp làm kinh phí cho Cục, có tính là vi phạm quy định không? Tốt lắm, đồng chí Trần Kinh. Vấn đề hôm nay cậu giải thích thật sự rất chi tiết và triệt để. Từ vấn đề mà cậu nêu ra, tôi có thể nhìn thấy sự tiến bộ, trưởng thành của cậu, điểm này khiến người ta cảm thấy vui mừng. Dịch Minh Hoa mỉm cười nói. Khuôn mặt tươi cười của hắn nhanh chóng làm tan đi không khí ngột ngạt ở trong phòng, tâm trạng Trần Kinh cũng tốt lên. Trong chốn quan trường, người và việc, vĩnh viễn không thể tồn tại cô lập. Hôm nay vấn đề mà Trần Kinh đề cập đến nghe có vẻ rất vặt vãnh, nhưng mỗi một việc, Trần Kinh đều tỉ mỉ lựa chọn. Cái này gọi là từ việc nhỏ mà nhìn ra việc lớn, thông qua một số việc nhỏ, có thể thấy rõ ràng những vấn đề lớn. Dịch Minh Hoa làm bí thư ủy ban kỷ luật, là nhân vật tung hoành ngang dọc nhiều năm. Trần Kinh không chút nghi ngờ năng lực làm việc của ông. Hắn tin tưởng ngày hôm nay mình chủ động xuất kích, nhất định có thể giúp Dịch Minh Hoa. Có một chuyện tôi đặc biệt muốn nói với cậu. Sắc mặt Dịch Minh Hoa trở nên nghiêm túc. Hiện tại Cục Lâm nghiệp đang ở thời buổi rối loạn. Nhưng là công việc này vô cùng quan trọng. Lễ Hà chúng ta là một huyện lâm nghiệp lớn, vì vậy công tác lâm nghiệp không thể coi thường. Cho nên tôi hy vọng trong khoảng thời gian này, cậu có thể đứng ra làm công tác. Tôi tin rằng, cậu có thể làm được. Trần Kinh sửng sốt, liên tục gật đầu nói. Nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức. Dịch Minh Hoa gật gật đầu, đồng nhiên nhướng lông mày, nói. Cậu là người của tỉnh, nhưng tiếng Lễ Hà cũng biết nói sao. Trần Kinh xấu hổ cười, nói. Vốn là không biết nói, tiếng của tỉnh chúng tôi và tiếng Lễ Hà khác nhau rất nhiều. Nhưng vì công việc cần dùng đến, nên sau khi đến đây tôi đã tự học, nhập ra tùy tục mà. Bây giờ nói không được tốt lắm, không đâu vào đâu cả. Không tồi, không tồi. Dịch Minh Hoa xua tay cười nói. Tôi đã từng xem qua bài văn của cậu, hôm nay mới được gặp người thật, cảm giác không giống với tưởng tượng của tôi. Khiến lãnh đạo thất vọng rồi. Tôi. Trần Kinh đỏ mặt. Cậu không cần căng thẳng. Ý tôi là, cậu so với tưởng tượng của tôi tốt hơn một chút. Những người ở tỉnh, những thanh niên văn nghệ ở các thành phố lớn, đến huyện nhỏ xa xôi này của chúng tôi có thể chìm xuống. Đây chính là điểm rất xuất sắc, rất đáng được khẳng định. Dịch Minh Hoa nghiêm mặt nói. Lãnh đạo quá khen, quá khen. Trần Kinh liên tục đứng dậy tạ ơn. Hắn có chút kỳ quái, cảm thấy những lời Dịch Minh Hoa nói có chút dư thừa. Nhưng có thể cùng với Dịch Minh Hoa giao lưu đến mức này, trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất vui. Vấn đề công việc ở Cục Lâm nghiệp, Trần Kinh đã hạ quyết tâm phải nắm bắt lấy cơ hội, bằng không hắn cũng sẽ không chủ động xuất kích tới ủy ban kỷ luật. Còn về những lời mà Dịch Minh Hoa nói chắc chắn như vậy, Trần Kinh hiển nhiên sẽ không coi là thật. Nhưng là sự khẳng định của lãnh đạo, hơn nữa đây đều là sự cổ vũ. Trần Kinh cũng sẽ không ngừng cố gắng. Nói tóm lại, hôm nay nói chuyện coi như khá vui vẻ. Hiếm thấy Dịch Minh Hoa muốn đề bạt Trần Kinh được sủng ái mà lo sợ, xem ra Dịch Minh Hoa không giống như giả bộ. Hắn âm thầm để ý, lấy quyển chuyên khảo quốc học ở trên bàn. Khi ủy ban kỷ luật nói chuyện ở lầu 1, cái gọi là tiễn của Dịch Minh Hoa cũng chính là tiễn Trần Kinh vài bước đến cầu thang mà thôi. Trần Kinh đến cầu thang, đi vài bước mới có một gian phòng nghỉ, Mông Hổ đang ở bên trong phòng nghỉ, thấp thỏm không yên hút thuốc. Trần Kinh đẩy cửa phòng nghỉ vào, Mông Hổ lập tức đứng dậy, Trần Kinh lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dịch Minh Hoa sắp biến mất ở cầu thang, mới hô. Dịch bí thư, ông dừng bước một chút. Dịch Minh Hoa dừng chân, quay đầu lại hỏi. Gì thế? Tiểu Trần. Trần Kinh cười, nhẹ nhàng nói. Bí thư, ông vừa tiễn tôi vài bước, trong lòng tôi cảm thấy xúc động, nhưng tôi đã phạm phải sai lầm. Hắn cầm quyển chuyên khảo trong tay quơ quơ. Những gì viết trên đó không thể mang đi mà tôi lại cầm nó trên tay. Dịch Minh Hoa ngây người, nhanh chóng cười cười, nói. Thôi đi, chuyện nhỏ thôi, quyển này cậu cầm lấy mà học tập đi. Đó là sách tự tôi đặt, mặt trên có tên của tôi, coi như tặng cậu luôn. Vậy tôi không khách khí, sau đó tôi sẽ viết một quyển về kinh nghiệm học hỏi rồi đưa cho ông. Trần Kinh cười đùa nói. Đúng lúc này, Mông Hổ đi ra từ trong phòng nghỉ, Trần Kinh kéo Mông Hổ lại, nói. Anh Mông này, đây là Dịch Bí Thư. Mông Hổ là một người đàn ông cường tráng, nhưng trong lúc này lại căng thẳng câu nệ, gã cuống quýt nói. Dịch. Xin chào Dịch Bí Thư. Dịch Bí Thư, đây là đội trưởng chấp pháp anh Mông. Vẻ tươi cười của Dịch Minh Hoa sớm tắt. Không, trên mặt gã dường như lộ vẻ tươi cười mà từ trước đến nay chưa bao giờ có. Ánh mắt của gã vẫn không phải rất sắc bén. Nhưng ánh mắt gã di chuyển khiến Mông Hổ cảm thấy chính mình không thể che giấu được gì dưới ánh mắt của đối phương. Căn bản là gã không dám nhìn đối diện với Dịch Minh Hoa nên cứ cúi đầu xuống, mồ hôi lạnh trên lưng chảy ròng ròng. Ừ. Dịch Minh Hoa nhẹ nhàng hừ một tiếng xem như là chào hỏi, sau đó quay đầu lại tiếp tục đi lên lầu, chỉ còn lại một bóng dáng mờ ảo. Trần Kinh kéo Mông Hổ, hai người yên lặng đi thẳng ra đường cái. Dọc trên đường đi, hai người đều im lặng, Mông Hổ theo sát đằng sau Trần Kinh, mà Trần Kinh thì ngẩng đầu mà bước đi, cái gì cũng đều nói không nên lời. Một đôi mắt dịu dàng nhìn thấy bóng dáng hai người qua cánh cửa phía sau của văn phòng ủy ban kỷ luật. Không biết từ lúc nào, chủ nhân của ánh mắt đó bỗng nhiên quay đầu, nói. Tiểu Lưu, thông báo họp đi, tại phòng họp số 1. Tối nay tất cả mọi người phải vất vả một chút, thăng ca một chút. Chương 7, bữa tiệc của Đường Liên. Nhà khách Phòng Sơn là nhà khách duy nhất của huyện Lễ Hà, đồng thời cũng là nơi huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện quy định tiếp khách. Bây giờ tuy đã là những năm 90, nhưng cuộc sống vật chất của nhân dân huyện Lễ Hà xa xôi vẫn không sung túc. Trần Kinh đi bộ trên đường phố huyện Lễ Hà, lúc này mặt trời chiều đã ngả về Tây, những quán nướng nhỏ bên đường đã bắt đầu mở hàng, ông chủ quán hoa quả ồn ào giao hàng. Trước quán đang dán đậu phụ, vài học sinh tiểu học tham ăn vây quanh chủ quán trả giá, sự náo nhiệt và ầm ĩ của huyện nhỏ trên đoạn đường này được thể hiện tinh tế nhất. Đi dọc theo đường phố lên phía trước, rẽ ngoặt, đó chính là cửa chính nhà khách Phòng Sơn. Nhà khách Phòng Sơn dựa vào núi mà xây lên, kiến trúc dùng kết cấu tô thức, sau khi cải cách mở cửa, nhà khách trải qua tu sửa một lần nữa, trong đó thêm vào rất nhiều khu trồng cây cảnh, làm cho cảnh vật xung quanh nhà khách nhìn qua rất đẹp và tĩnh mịch. Bếp của nhà khách mở cửa đối với bên ngoài, mỗi ngày người tới đây ăn cơm nối liền không dứt, dù sao, người có chút thân phận trong huyện muốn tìm một nơi thể hiện không dễ dàng, nhà khách Phòng Sơn xem như một nơi rất danh giá. Hôm nay, Đường Liên định sẵn địa điểm chính là nơi này. Lại nói rất hổ thẹn, Trần Kinh đến huyện Lễ Hà vài năm, nhà khách Phòng Sơn lại mới đến qua vài lần. Hiện tại người trên tay có tiền đều thích khoe khoang, có thể thường xuyên ra vào nhà khách Phòng Sơn, trong lòng người Lễ Hà xác định đó không phải là người phú thì quý, Trần Kinh hiển nhiên không thuộc loại người như vậy, hắn cứ như thế đi bộ vào, bên cạnh hắn là người đang đứng cửa nghiêng đón hướng tới, chào hỏi xã giao, khuôn mặt hường hào, hoàn toàn như khuôn mẫu. Trần Kinh từng rất hâm mộ những mánh khỏe này, đi tới đâu cũng có người quen biết chào hỏi. Người xưng anh gọi em, cho là loại người này nhất định là người từng trải rất có triển vọng phát triển. Nhưng bây giờ, cách nhìn của Trần Kinh dần dần thay đổi, lãnh đạo chân chính có bao giờ nguyện ý xuất đầu lộ diện, thay mặt đi đến, cơ bản là người bên cạnh lãnh đạo. Vào nhà ăn của nhà khách ở tầng 2, ở cửa cầu thang, Trần Kinh nhìn thấy Đường Liên. Bên cạnh Đường Liên là một người trung niên vóc dáng cao to khoảng 40 tuổi, Trần Kinh biết, người này là trạm trưởng trạm lâm nghiệp xã Bình Động Chu Sâm Lâm. Phó phòng đường. Trần Kinh thản nhiên nói. Đường Liên quay đầu lại thấy hắn, trên mặt tươi cười, nói. Phó phòng Trần đến đây, đang chờ cậu, cậu đến muộn, nhớ là bị phạt rượu nha. Ánh mắt Chu Sâm Lâm chuyển qua Trần Kinh đưa tay cùng Đường Liên bắt tay, sau rụt trở lại. Chu Sâm Lâm lúc này mới gọi một tiếng. Phó phòng Trần. Xã Bình Động ở huyện Lễ Hà mà nói cũng không giàu có, nhưng xã Bình Động có diện tích rừng rậm che phủ cao tới 95%, đáng là xã Đại Lâm Nghiệp, cho nên trạm lâm nghiệp xã Bình Động và trạm lớn nhất toàn Lễ Hà. Chu Sâm Lâm trong hệ thống lâm nghiệp toàn huyện cũng có thể coi là một nhân vật. Có thể vì ấn tượng sẵn có đối với Trần Kinh, Chu Sâm Lâm cũng không hỏi han nhiều, một tiếng gọi phó phòng Trần cũng không thật cam tâm tình nguyện. Đường Liên ngược lại rất khôn khéo, thấy cảnh này có chút xấu hổ, ý lìa cười nói. Trong phòng có ba người, hai nữ một nam, người đàn ông dáng vẻ không đến 40, mặc tây trang, rất sĩ diện cũng rất có phong độ. Ý lìa nhìn thấy Đường Liên vội vàng đứng dậy nói. Phó phòng Đường, đã lâu không gặp. Ngài vẫn thật trẻ trung. Hai người phụ nữ, trong đó một người là Vương Sam, Vương Sam hôm nay mặc quần jean bó sát người, bên trên mặc áo khoác tơ tằm, tóc trải ra sau buộc đuôi ngựa, có vẻ rất thanh lịch. Một người phụ nữ khá thành thục, nhưng tuổi rất trẻ, làn da trắng nõn, chiếc áo hơi thấp ngực lộ ra khe danh mê người, mặc như vậy rất hấp dẫn. Đường Liên cùng người đàn ông bắt tay, hai người có vẻ rất thân thiết, sau đó Đường Liên quay lại nói với Trần Kinh. Vị này chính là Mã Văn Hoa, Mã Tổng. Xí nghiệp lớn sớm nhất là xí nghiệp xã Bình Động, hiện tại tư nhân làm việc, so với cơ quan chúng ta còn mạnh mẽ hơn. Phó phòng Đường nói quá rồi. Lời này của anh không thể nói lung tung, tôi xem vị lão đệ này trẻ tuổi như vậy, nhất định tiền đồ rộng lớn a. Mã Văn Hoa nói. Trần Kinh cười cười, Vương Sam bên cạnh nói. Mã Tổng, anh không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đây chính là phó phòng Trần phòng lâm nghiệp của chúng ta. Mã Văn Hoa hơi sửng sốt, mặt đỏ lên, nói. Chào phó phòng Trần, tôi có mắt như mù. Trần Kinh xua tay nói. Anh đừng nghe Vương Sam, hôm nay ăn cơm không nói gì về phòng, có thể quen biết nhà doanh nghiệp như Mã Tổng đây, tôi vô cùng cao hứng. Từ lúc vào cửa đến bây giờ, Trần Kinh cuối cùng hiểu được, bữa tiệc hôm nay bản thân có thể xem như người ngoài biên chế, thấy tình cảnh này, Mã Văn Hoa có thể mới là người mời khách. Người này đối tượng mời khách cũng không hoàn toàn biết rõ, phỏng chừng có người cố ý sắp đặt. Ai có tâm tư này? Đường Liên hay là Chu Sâm Lâm? Mã Văn Hoa không hổ là người làm ăn, tốc độ phản ứng rất nhanh, ý nghĩa nói. Phó phòng Trần người chân thật nói lời thẳng thắn, lão Mã tôi thật sự là khâm phục. Hôm nay như vậy, chúng ta ăn uống thoải mái, không say không về. Ai, Mã Tổng? Trần Kinh đánh gãy lời Mã Văn Hoa. Tôi có thể nói trước, tôi không thể uống rượu, hôm nay ai bắt tôi uống rượu, cơm này tôi sẽ không ăn. Lời nói của Trần Kinh rất nghiêm túc, vẻ mặt Mã Văn Hoa cứng đờ, không biết nên trả lời thế nào. Trên mặt Chu Sâm Lâm mày nhíu lại, trong miệng lẩm bẩm vài câu. Vẻ mặt Đường Liên cũng hơi xấu hổ, nhưng vừa nghĩ tới chuyện hôm nay, ý khụ khụ mấy tiếng, nói. Lão Mã, việc này tôi làm chứng, phó phòng Trần chúng ta gần đây thân thể có vấn đề, không thể uống rượu. Chuyện này không quan hệ, mấy người chúng ta thoải mái ăn uống, phó phòng Trần của chúng ta là đại tài tử Giang Nam, cậu ấy dùng lời giúp vui, nhất định là một chuyện hay. Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Mã Văn Hoa tiếp nhận câu chuyện, tình cảnh rốt cuộc dịu đi. Mấy người phân chủ khách ngồi xuống, Chu Sâm Lâm ngồi đối diện Trần Kinh sắc mặt có chút khó coi, nhưng đồng thời ý nghĩa lại e sợ thái độ của Đường Liên. Trần Kinh được coi là nhân vật thế nào? Sao lại khiến cho phó phòng Đường đối với hắn kiêng rẻ? Trong lòng Đường Liên kỳ thực cũng hơi nén giận, bữa cơm hôm nay y không hề nghi ngờ chính là nhân vật trung tâm, nhưng từ lúc vào cửa đến giờ, y lại phải sắm vai nhân vật giảng hòa. Trần Kinh ở phòng lâm nghiệp ai cũng không hiểu được hắn, nhưng mọi người đều biết tính cách hắn, tính cách nhà văn điển hình, nói đá hậu thì đá hậu, không cấp mặt mũi cho ai, có đôi khi hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế thông thường. Hôm nay Trần Kinh nói không uống rượu, trong lòng Đường Liên thật sự kiêng rẻ, sợ một khi nói không tốt Trần Kinh phất áo bỏ đi. Không giải quyết được chuyện là nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Đường Liên có hơi hối hận suy nghĩ của bản thân lúc trước, sớm biết rằng Trần Kinh có tính cách quái dị như thế, sẽ không có cái ý niệm kia trong đầu. Rượu và thức ăn được bày lên, Mã Văn Hoa phát huy hết mức khả năng thương nhân của y đi hải mạnh vì gạo, bạo vì tiền, không khí trên bàn ăn dần hòa hợp. Mấy người uống chén đổi chén, dần dần câu chuyện cởi mở ra. Rượu làm mở đầu, trên bàn rượu có hai người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Dường như khiến ba người đàn ông uống rượu càng thêm hăng hái, dần dần, mọi người liền vui vẻ nói cười. Nhất là Chu Sâm Lâm, trên mặt luôn mỉm cười, đôi mắt hướng về nhìn người Vương Sam, giọng nói chuyện cũng càng ngày càng lớn. Phó phòng Đường, chúng ta cùng ly. Mấy năm nay công việc lâm nghiệp Bình Động của tôi thuận lợi là do phó phòng Đường ủng hộ, bây giờ tôi cảm tạ. Mặt khác, tôi có đề nghị, chúng ta bây giờ uống một chén kể chuyện cười, tất cả mọi người vỗ tay, ai không kể được, vậy phải phạt rượu. Chu Sâm Lâm nói, ý thì cạn sạch ly rượu, nói, Lão Mã, anh trước đi. Mã Văn Hoa cũng uống đến mức mặt đỏ bừng, phong độ lúc trước sớm đã không còn tung tích, ý thì nhiều nhất chỉ là nhà doanh nghiệp nông dân, ăn mặc đẹp, bây giờ uống rượu vào, lập tức khôi phục bản tính. Ý thì vỗ đùi nói, được, tôi kể trước. Ánh mắt ý thì nhìn người phụ nữ bên cạnh, cười như không cười nói. Có địa phương nọ muốn thực hiện kế hoạch hóa gia đình, một ông lão tư tưởng phong kiến nghiêm trọng, có bà vợ cũng rất phản đối. Trên xã thông báo độ tuổi phụ nữ nên đặt vòng, bà vợ kiên quyết không cho con dâu đặt. Lúc đó công tác làm rất cứng rắn, cán bộ kế hoạch hóa gia đình không có cách gì, vì hoàn thành nhiệm vụ, y liền lặng lẽ nói chuyện với bà vợ, bà không cho con dâu đặt vòng, vậy đi, bà thay thế đặt vòng, để tôi có thể báo cáo tốt công tác. Không nghĩ tới bà vợ đồng ý rồi, nhưng bà vợ có 4 cô con dâu, bác sĩ đặt cho bà vợ 3 vòng, vòng thứ 4 làm thế nào cũng không đặt được. Đối mặt với tình huống này, bà vợ vô vai bác sĩ, nói, làm khó cậu. Đặt 3 vòng đủ rồi, lại đặt được thêm 1 vòng nữa, tôi sẽ biến thành vòng sâu mất. Ẩm. Tất cả mọi người trong phòng mỉm cười, mặt hai cô gái đỏ bừng, nhất là Vương Sam, cô quay đầu, tựa đầu giấu sau Trần Kinh, có vẻ muốn cười, nhưng thật sự ngại ngùng cười lên. Đường Liên cười ha ha nói. Khen anh lão mã, trong bụng anh không chỉ có tiền, bình thường thật không nhìn ra nha. Lão mã không tồi, tôi sẽ tiếp theo. Chu Sâm Lâm nói. Tiếng y thì rõ ràng, ánh mắt nhìn về phía Vương Sam bên này, hét lên. Tiểu Vương sao vậy? Thấy phó phòng trần của chúng ta đẹp trai, phong độ, trái tim đã thầm thương nhớ sao? Vương Sam tựa đầu sau lưng Trần Kinh ngó ra, mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn Trần Kinh lại uống trà lẩn tránh. Vẻ mặt Vương Sam hơi thất vọng, cũng cầm chén trà trên bàn lên uống. Lúc này Chu Sâm Lâm nhẹ nhàng nói. Có một thiếu phụ xinh đẹp, gặp người liền nói, lúc cô mang thai, nằm mơ mình ở dưới gốc cây ngô đồng thấy có phượng hoàng bay tới phía cô, cho nên đứa nhỏ tương lai của cô đặt tên là Phượng Ngô. Có một người nghe rất nhiều lần, liền cảm thấy không chịu nổi, liền hỏi thiếu phụ, nếu cô ngày đó nằm mơ chính mình ở dưới gốc cây chuối tây, thấy một con gà bay lại phía cô, đứa nhỏ tương lai của cô nên đặt tên là gì? Sì. Người phụ nữ bên cạnh Mã Văn Hoa không kìm nổi cười ra tiếng, Vương Sam nhất thời không hiểu được, còn thì thào một câu. Gà. Chuối tây hả? Cả phòng cười vang, mặt Vương Sam sớm đã đỏ bừng, đột nhiên quay đầu lại, theo bản năng chạm đầu trên lưng Trần Kinh, không khí trong phòng vô cùng mờ ám. Chương 8, là cái bẫy. Trong phòng, tiếng đàn ông mời rượu xen lẫn tiếng cười phụ nữ, rượu đã lên men say, mùi hormone đàn ông tràn ngập. Trong bầu không khí mờ ám này, khoảng cách giữa nam nữ trong phòng đang kéo gần lại vô cùng, bề ngoài ngày càng trở nên hòa thuận. Dưới hoàn cảnh như vậy, Trần Kinh có vẻ hơi khác loài, Chu Lâm Sâm kể chuyện cười xong, lượt kế tiếp chính là Trần Kinh hoặc Đường Liên. Về mặt này có phần coi trọng, Đường Liên và Trần Kinh hai người đều là phó phòng, hai người ai trước giường như thể hiện thân phận. Mã Văn Hoa đầu tiên, sau đó là Chu Lâm Sâm, dựa theo trình tự tiến hành như vậy, cuối cùng kể chuyện cười hẳn là người có thân phận nhất. Vấn đề này kỳ thật là chi tiết rất nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh này, chi tiết đó lại có thể thể hiện tâm lý tinh tế của con người. Mã Văn Hoa cười tươi hướng về Trần Kinh nói. Phó phòng Trần, ngài là tài tử Giang Nam, đại quê mùa như chúng tôi đều không có trình độ, mong rằng được ngài chỉ giáo. Ý thì nói rất khéo, nhưng lời này kỳ thật cũng là để Trần Kinh đặt trước Đường Liên. Trần Kinh khe khẽ cười, nói. Sách dùng đến thì rất ít ta. Hắn quay lại nhìn Đường Liên nói. Phó phòng Đường, hôm nay bầu không khí mọi người tốt lắm, nhưng tôi suy nghĩ, vẫn có chuyện gì phải không? Thật sự không có chuyện sao? Vẻ mặt Đường Liên hơi nhăn nhó, thịt trên mặt co quắp, lâm vào trầm ngâm. Một lát sau, Ý Lìa gắp một miếng đồ ăn, nói. Là có chuyện, lão Chu, cậu nói qua chuyện này đi. Chu Sâm Lâm liếc mắt nhìn Trần Kinh, nói. Là thế này, hôm nay tôi và lão Mã vào thành phố, chủ yếu là để giải quyết vấn đề chỉ tiêu gỗ xuống núi. Lão Mã nhận thầu Lâm Trường Bình Động chúng ta, nhận thầu trên triệu, nhưng gần đây trong phòng thực hiện áp đặt cấm vận vật liệu gỗ, thật là bất hợp lý. Chúng ta hiện tại đề xuất bảo hộ rừng nguyên sinh, nhưng đối với phát triển khai thác rừng công nghiệp vẫn là cần thiết, tôi biết trong phòng bây giờ cũng là lúc rối loạn, cho nên lần này tôi không tìm ai, liền tìm phó phòng Đường giúp đỡ. Đường Liên xua tay, nói. Không thể nói như vậy, trong phòng bây giờ đang trong lúc rối loạn, cậu lại đến gây thêm phiền phức thì không nên. Ánh mắt Đường Liên hướng Trần Kinh, nói. Phó phòng Trần, đối với vấn đề này, cậu thấy thế nào? Trần Kinh buông tay nói. Tôi không biết, nghiệp vụ trong phòng tôi không hiểu rõ. Anh hỏi tôi thật sự là hỏi sai đối tượng rồi. Đường Liên sửng sốt, Chu Lâm Sâm liếc mắt nhìn Trần Kinh, trên mặt lộ ra một chút niềm ai, vẻ mặt Mã Văn Hoa tuy không thay đổi, nhưng sự chú ý của Y Y rõ ràng chuyển hướng về phía Đường Liên. Đường Liên sờ sờ cằm, ánh mắt liếc về phía hai cô Vương Sam, đông nhiên thay đổi đề tài nói. Hai vị mỹ nữ, ăn thêm đi, dùng nữa thôi. Không cần vì chúng tôi bàn việc, mọi người lại yên lặng. Đường Liên lên tiếng, tình cảnh lại là một màn hỏi han. Vẫn làm đủ phách. Đường Liên nói, Mã Tổng, vấn đề này tôi xem có thể như thế này, vấn đề bảo hộ rừng, là đại sự. Chúng ta tình nguyện thực hiện nghiêm túc, cho nên trước mắt chỉ tiêu chặt rừng lấy gỗ khẳng định không thể phê duyệt được. Tôi nhớ không sai, năm đó lúc anh nhân thầu lâm trường, chúng ta có ước định trước, việc chặt rừng lấy gỗ công nghiệp trên lâm trường, phải tuân theo yêu cầu môi trường sinh thái, phải kế hoạch việc chặt rừng lấy gỗ. Mà đối với mấy xã như Bình Động thực thi quyết định trồng cây cấm phá rừng. Đây là phòng trong khi họp đảng ủy qua đầy đủ điều tra nghiên cứu đưa ra quyết định, sao có thể tùy ý sửa đổi. Cho dù có điểm gì bất hợp lý, cũng phải qua phòng họp đảng ủy lần nữa nghiên cứu, bất luận là cá nhân nào cũng không có cách biểu hiện thái độ trong vấn đề này. Lời Đường Liên khẳng định, giống như trực tiếp nói chắc chắn. Nhưng trong lòng Trần Kinh rõ ràng, nói chuyện như một nhân vật chính trị thành thục nhất định phải có tố chất. Đạo làm quan, trọng yếu nhất là đem quyền lực và trách nhiệm lột bỏ sạch sẽ. Trồng cây cấm phá rừng không phải là chuyện nhỏ, Chu Sâm Lâm vừa rồi yêu cầu, nói lớn, như vậy là dao động quyết sách trồng cây cấm phá rừng của đảng ủy trong phòng. Đối với vấn đề này, thái độ của Đường Liên nhất định phải rõ ràng. Hôm nay Đường Liên rõ ràng như vậy, về sau bất cứ vấn đề gì cũng không cùng y có liên quan, có vấn đề gì đều là người dưới ra tay nhiễu loạn. Đến lúc đó người khác muốn chụp mũ y kìa, thì không thể đổ tội. Đường Liên vừa nói như vậy, tình cảnh có chút lạnh lẽo buồn thẻ, Mã Văn Hoa hơi xấu hổ, Chu Sâm Lâm thì hề bài. Khoảng hơn nửa phút kẻ ngắt, tiếng Mã Văn Hoa thanh thanh nói. Phó phòng Đường nói những lời này rất đúng, tôi có lợi không phải là ít. Cá nhân tôi là người kinh doanh luôn kiên quyết ủng hộ quy định chính sách của đảng, tuyệt đối không dùng tiền vi phạm pháp luật kỷ cương. Ý gì tự mình uống một ngụm rượu, tiếp tục nói. Nếu trồng cây cấm phá rừng là đảng ủy của phòng quyết định, hôm nay việc này không nhắc lại nữa, tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của đảng ủy. Tốt. Tôi đã sớm thấy Mã Tổng là người coi trọng tổng thể, tôi kính cậu một ly, cảm ơn cậu ủng hộ công việc của chúng tôi. Đường Liên nhiệt tình nâng chén, vẻ mặt phân chấn. Hai người chạm ly, lại một màn thổi phồng lẫn nhau. Nói một lúc, Mã Văn Hoa hạ ly xuống, sắc mặt nghiêm túc nói. Phó phòng Đường, phó phòng Trần. Có một việc cần hai vị giúp đỡ. Tôi ủng hộ quyết định trồng cây cấm phá rừng, điểm này tuyệt không dị nghị. Nhưng hiện tại tôi đã chặt cây lấy gỗ, còn có rất nhiều gửi ở lâm trường Bình Động. Đối với lượng gỗ này, trên phòng có thể suy xét tạm thời giải trừ cấm vận hay không? Nếu không, những khối gỗ này để chất đống ngoài trời, qua thời gian biến chất hư thối, tổn thất này thật quá lớn. Đường Liên nhăn mặt nhíu mày, nói. Tình huống này. Ánh mắt ý gì nhìn về Chu Sâm Lâm. Lao Chu, có chuyện này sao?
Có, sao lại không có?
Việc trồng cây chống phá rừng trong phòng lúc ấy chưa nói rõ, chúng tôi nghĩ chỉ cấm trong rừng nguyên sinh, cho nên tôi vốn không truyền đạt lại cho Lão Mã, đây đều là tôi làm việc sai lầm. Vẻ mặt Chu Sâm Lâm hơi quấn bách. Đường Liên gật đầu, quay lại nói với Trần Kinh. Phó phòng Trần, vấn đề này cậu xem giải quyết như thế nào? Cậu đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi. Vấn đề này bây giờ trong phạm vi công việc của cậu mà. Mặt Trần Kinh không chút cảm xúc, nâng chén trà trên bàn không nhanh không chậm uống, trong lòng hắn liên tục cười lạnh. Vòng đi vòng lại luẩn quẩn, cuối cùng là đợi lúc này. Trần Kinh hai năm trước, hắn sẽ không nhìn ra mưu mẹo trong đó, nhưng Trần Kinh hiện tại, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cách thức chuyện này. Điều mà họ gọi là trồng cây cấm phá rừng, trọng yếu nhất chính là cấm vận. Chỉ cần buông lỏng cấm vận, tất cả chính sách đều thành giấy bỏ. Mã Văn Hoa bây giờ có bao nhiêu khối gỗ chưa vận chuyển ra ngoài? Cần nhiều hay ít xe để vận chuyển ra ngoài? Chuyện này đều rất mơ hồ. Cho dù biết rõ ràng, Trần Kinh cũng hiểu rõ, chỉ cần cho Mã Văn Hoa mấy chỉ tiêu bỏ cấm vận, Mã Văn Hoa có thể chở đi mấy trăm mét vuông gỗ. Dù sao phương thức vận chuyển thay đổi rất lớn, khó mà khống chế. Sau này càng không có cách nào theo dõi, chỉ cần không bắt ngay tại chỗ, sau này cơ bản không có biện pháp biết rõ ràng. Hôm nay trong bữa cơm này ăn uống, chỉ cần buông thả một vài câu, hậu quả sau này hắn sẽ không thể khống chế. Thầm mắng một tiếng Đường Liên giảo hoạt, lòng Trần Kinh bị đè nén, Đường Liên người này quá danh ma rồi, y lìa nói đều dễ nghe, trách nhiệm không gánh vác liền đẩy bóng cao su ném cho mình, hoàn toàn làm hắn trở thành người coi tiền như rác. Nhưng Trần Kinh hiểu rõ, bây giờ cự tuyệt, không chỉ có vẻ không biết điều, hơn nữa sẽ mang đến cho hắn khi sinh tồn ở phòng lâm nghiệp rất nhiều nhân tố bất lợi. Mã Văn Hoa không phải là người bình thường, y lìa là thần tài của phòng lâm nghiệp, là ủy viên mặt trận tổ quốc huyện. Hôm nay nói đến đây, Mã Văn Hoa đã thành công đưa mình đến vị trí rất thương tâm. Thông qua lời y kia nói, có thể tưởng tượng ra cảnh, mấy trăm mét vuông gỗ để ngoài trời chịu phơi nắng gió thổi, làm lòng ông chủ Mã Văn Hoa vô cùng lo lắng. Trong tình cảnh như vậy, y tìm lãnh đạo nghĩ biện pháp, lãnh đạo không thể nỡ không dàn xếp. Lãnh đạo như vậy sao có thể thu phục lòng người? Lãnh đạo như vậy không phải làm chúng ta. Cho nên Trần Kinh hiện tại là tiến cũng buồn phiền, lui cũng buồn phiền. Hoàn toàn lâm vào thế khó khăn. Trần Kinh vẫn không thể một chân đạp lên cái bản mặt lớn của Đường Liên, ý nghĩa luôn miệng nói giúp đỡ, bây giờ là giúp ở đâu? Quả thực là buộc lấy chính mình, dây buộc này nếu chui vào, có thể sẽ không ra được. Chuyện này có gì bàn bạc, vấn đề này nhất định phải giải quyết. Chu Sâm Lâm nói, ý nghĩa đập xuống mặt bàn một cái. Chúng ta vì đại cục Bình Động hy sinh bao nhiêu? Mấy năm trước, lúc mấy xã khác chặt phá rừng lung tung, rừng của xã chúng ta là lớn nhất, chúng ta bảo hộ sinh thái tốt nhất. Nói không khoa trương, rừng Bình Động chúng ta, hoàn toàn có thể hoán lại quyết định trồng rừng cấm phá rừng, rừng tự nhiên và rừng công nghiệp của chúng ta có trữ lượng rất lớn, dưới quy hoạch khoa học, hoàn toàn có thể mở cửa khai thác 2-3 năm. nhưng đảng ủy của phòng ra quyết định, chúng ta vì đại cục, hoàn toàn trung thực chấp hành quyết định trồng cây cấm phá rừng. Tác phong chúng ta nói lớn như vậy, bây giờ một chút chuyện nhỏ như vậy, trong phòng không cùng chúng ta giải quyết, tôi trước tiên không phục. Chu Sâm Lâm phát cáu, nói chuyện nhưng lại có khí thế liều chết. Khí thế này của y thì hiển nhiên là hướng tới Trần Kinh, làm trạm trưởng trạm chính, Chu Sâm Lâm trong phòng lâm nghiệp cũng có thâm niên cao, hôm nay y ủy vào thâm niên cao, chính là muốn cho Trần Kinh thấy, làm cho Trần Kinh càng không được do dự. Y thì hãy bày ra tư thế, là bất kể thế nào, vấn đề này phải giải quyết không được, y thì hãy nhất định sẽ làm loạn. Nếu Trần Kinh đấu tranh từ chối, Chu Sâm Lâm làm loạn trong phòng, cuối cùng vấn đề này làm hắn giải quyết, về sau Trần Kinh hoàn toàn biến thành trò cười. Lãnh đạo cũng nhất định không có ấn tượng tốt. Nhưng, nếu Trần Kinh lùi bước biểu lộ thái độ, về sau người như Chu Sâm Lâm tất nhiên sẽ càng thêm ngang ngược kiêu ngạo, Trần Kinh làm sao khống chế được nhân vật như vậy. Một ngọn lửa giận từ trong lòng Trần Kinh đang dâng lên, một phó phòng, hiện tại trở thành cái dạng này, thật sự là đủ thất bại. Hắn không ngừng nói với chính mình bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh lại. Trong đầu hắn đang điên cuồng hoạt động, nghĩ biện pháp, trong lúc vô ý, ánh mắt hắn liếc tới khuôn mặt Vương Sam. Hắn hiếm khi đọc được một chút lo lắng trên mặt người phụ nữ này, không biết vì sao, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp. Dù sao hắn mới chỉ có 25 tuổi, 25 tuổi mà từng trải nhiều như vậy, một người phải đối mặt với hoàn cảnh hiện tại, với hắn mà nói rất không dễ dàng, trong lòng hắn phải chịu đựng áp lực, phải chịu được đau khổ, cũng không phải người thường có thể tưởng tượng được. Chương 9, thủ đoạn. Trần Kinh lôi một điếu thuốc từ trong túi áo ra, chuẩn bị tìm một chiếc bật lửa. Vương Sam bật lửa lên. Đưa lên trước mặt để châm thuốc cho Trần Kinh. Trần Kinh ghé vào để châm điếu thuốc, hít một hơi sâu, cười cười nói. Thế nào? Tôi cảm thấy hơi nhàm chán, vừa rồi còn đang rất vui vẻ, nói đến chuyện này, không khí liền trầm xuống. Mã Văn Hoa sửng sốt, vội đứng dậy nói. Mọi người đều đang ăn uống. Hắn ta nâng chén rượu về phía Vương Sam, nói. Cô Vương, nào, người anh đây mời cô một ly. Lâm nghiệp chi hoa của chúng ta hôm nay có thể hãnh diện như vậy, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Ông chủ Mã khách khí rồi. Vương Sam nở nụ cười ngọt ngào, đứng dậy, cụng ly với Mã Văn Hoa, uống một ngụm. Cô hơi say, hai má ửng hồng, ánh mắt đờ đẫn, mùi hương của phụ nữ tỏa ra, đó là một mùi hương hấp dẫn người khác. Chu Sâm Lâm nhìn thấy mắt của Vương Sam cũng lờ đờ. Khi Mã Văn Hoa đã uống cạn ly rượu, đang định đứng dậy rót ly nữa thì Trần Kinh vỗ vai nói. Tiểu lượng của giám đốc Mã khá thật, tính tình cũng thật thẳng thắn. Có thể giao lưu kết bạn với giám đốc Mã thật là vinh hạnh. Mã Văn Hoa ngạc nhiên, cười nói. Phó Cục trưởng Trần đã đánh giá tôi quá cao rồi. Mã Văn Hoa tôi đây thật sự rất sẵn lòng, đáng tiếc. Trần Kinh khoát tay nói. Không có gì đáng tiếc cả. Đúng rồi, vừa nãy các anh nói về việc khai thác gỗ. Bây giờ ở Lâm Trường Bình Động còn bao nhiêu khối gỗ nữa chưa vận chuyển ra ngoài. Tôi có thể biết số lượng là bao nhiêu không? Trần Kinh bàn về chủ đề này, Mã Văn Hoa vui mừng vô cùng, nhưng lập tức lại làm bộ khó xử nói. Hơi nhiều một chút. Mấy năm nay, kế hoạch khai thác gỗ ở Lâm Trường là vào 6 tháng cuối năm. Lượng gỗ khai thác được vào mùa đông năm ngoái, chỉ vì một trận bão tuyết mà. Tổng cộng có gần 100 khối gỗ. 100 khối gỗ. Vậy có 5 xe tải lớn, giá trị khoảng vài chục nghìn. Cũng không hẳn vì vậy hy vọng lãnh đạo có thể suy xét vấn đề khó xử của tôi. Tổn thất như vậy, chúng tôi không chịu được nổi. Trần Kinh trầm ngâm một hồi, quay đầu nhìn Đường Liên, nói. Phó Cục trưởng Đường, ý của anh là cần phải suy nghĩ thêm. Đường Liên sửng sốt, không ngờ Trần Kinh lại quay đầu sang hỏi mình như vậy. Anh ta khụ một tiếng, nói. Công việc này bây giờ là do anh phân công quản lý, đương nhiên, nếu muốn hỏi ý kiến tôi thì tôi cũng sẽ tán thành. Không chỉ vì công việc mà mới xông pha. Chúng ta là bạn bè, có thể giúp nhau được thì sẽ giúp, đúng không? Tuyệt. Đây chính là câu mà tôi muốn nghe. Trần Kinh vô vai nói. Hắn nghiêng đầu về phía Mã Văn Hoa. Giám đốc Mã, chúng ta lần đầu gặp mặt. Bữa cơm hôm nay thực sự rất tuyệt, tôi cảm thấy rất vui. Đặc biệt tinh thần uống rượu của anh khiến tôi cũng phải học tập theo. Việc hôm nay tôi có thể lo liệu được. Việc này hãy cứ để tôi giúp. Mã Văn Hoa hơi ngây người ra, vội vàng đứng dậy, dáng bộ vô cùng cảm động, nói. Phó Cục trưởng Trần thật tốt bụng. Chu Sâm Lâm cũng rất vui vẻ, nói. Phó Cục trưởng Trần quả nhiên là người sống có tình. Sau này, nếu cần tới Chu Sâm Lâm tôi đây thì anh cứ nói, tôi nhất định sẽ không nói hai lời. Đừng, đừng. Nụ cười của Trần Kinh chợt tắt úm. Hai người đừng tâng bốc tôi như vậy. Nói thật, chuyện này không phải là chuyện chỉ nói một hai câu. Hôm nay tôi có thể lo liệu được chính là trách nhiệm phải gánh vác. Sau này, Cục Lâm nghiệp một khi không hài lòng mà truy cứu thì đúng là một chuyện thậm tệ vô cùng. Vẻ mặt Trần Kinh biến đổi rất nhanh, vừa rồi còn mới tươi cười mà ngay lập tức đã chuyển sang nghiêm túc. Điều này làm cho nụ cười của hai người Mã Văn Hoa và Chu Sâm Lâm như đứng im ở trên mặt, thấy xấu hổ vô cùng.
Được rồi, được rồi.
Phó Cục trưởng Trần đừng trêu bọn họ nữa. Lát nữa sau khi ăn xong, chúng ta sẽ tìm một nơi để hát. Lúc đó hay nói, anh thấy thế nào?
Đường Liên đứng ở một bên hòa giải.
Được, vậy cũng tốt. Tôi sẽ lập tức liên hệ để đặt chỗ ở phòng karaoke Duyên Hà bên cạnh. Mã Văn Hoa lúng túng đi ra ngoài gọi điện thoại. Trong lòng Trần Kinh thầm cười, cái gọi là ca hát giải trí gì đó thực ra là muốn Mã Văn Hoa bỏ ra chút tiền mà thôi. Về khoản ca hát có thể nói là khá phức tạp. Nếu như Mã Văn Hoa bỏ tiền trong túi ra thì cũng rất tiện. Nhìn dáng bộ của Đường Liên có vẻ rất đắc ý, còn Trần Kinh thì anh ta cho rằng về khoản này hắn không hài lòng lắm.
Thôi, giám đốc Mã không cần gọi điện nữa, ăn cơm xong tôi còn có chuyện.
Trần Kinh ngăn Mã Văn Hoa lại.
Giám đốc Mã luôn là người thẳng thắn.
Tôi cũng là một người thẳng thắn.
Hôm nay đã như thế, vậy việc này tôi sẽ không giúp không công nữa.
Tổng cộng có 100 khối gỗ, 10 chén rượu.
Anh uống đủ 10 chén rượu thì lệnh cấm vận chuyển 100 khối gỗ của anh tôi sẽ lập tức xóa bỏ.
Yêu cầu này không cao đúng không?
Trần Kinh nói, vẻ mặt nghiêm túc, không cười một chút nào.
Nhưng yêu cầu vừa mới được đưa ra, mặt Mã Văn Hoa đã biến sắc ngay.
10 chén rượu trắng, căn bản uống cũng đã được kha khá rồi, bây giờ mà uống tiếp 10 chén nữa có thể dẫn đến xuất huyết dạ dày.
Sắc mặt Đường Liên cũng thay đổi.
Anh ta cũng không ngờ rằng Trần Kinh lại đưa ra yêu cầu như vậy, thực sự là ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Sắc mặt của Trần Kinh không biểu hiện cảm xúc gì, lấy ra một điếu thuốc, nhâm nhi nhả khói.
Thái độ của hắn chính là không thể thương lượng.
Bây giờ lời hắn đã nói ra rồi, như đã được gán định sẵn.
Giúp anh làm một việc to như thế, để cho anh uống mấy cốc rượu cũng không được, trong mắt anh còn có lãnh đạo này không?
Nước cờ này của Trần Kinh thật lợi hại, Mã Văn Hoa dường như không có cách nào để từ chối.
Cười một cách miễn cưỡng, Mã Văn Hoa liếc nhìn Trần Kinh một cái, cảm thấy mình có một chút khinh thường người phó cục trẻ tuổi này.
Dù sao người ta cũng có quyền trong tay.
Mặc dù quyền này không cố định, có lúc không thuộc về hắn.
Nhưng khi sử dụng quyền này, chỉ cần hắn hơi nhích ngón tay một cái sẽ khiến nhiều người nuốt không tiêu.
Phó Cục trưởng Trần, việc uống rượu này, một người uống sẽ chẳng thú vị gì.
Anh xem như vậy có đúng không?
Tôi và Giám đốc Mã mỗi người sẽ uống một nửa, hai người chúng tôi sẽ cùng uống, như vậy mọi người đều cảm thấy thú vị, đúng không?
Đúng thời điểm này, người phụ nữ bên cạnh Mã Văn Hoa chợt ra tay cứu giúp.
Nãy giờ cô không nói lời nào, nhưng khi mở miệng ra nói thì sự nũng nịu như thể chẳng che đậy được, dường như khiến người khác khó có thể từ chối.
Trần Kinh cười lớn, nói.
Ý kiến đề xuất hai người cùng uống khá là thú vị.
Hắn nhìn chằm chằm vào hai má người phụ nữ này, nhìn đến nỗi mà đối phương cảm thấy mất tự tin, hắn mới nói.
Nhưng cô thì không được, đàn ông không thể uống đua cùng phụ nữ, cô và giám đốc Mã uống với nhau sẽ làm giảm đi sự thú vị trong cuộc vui này.
Hắn dừng lại một chút, nói.
Giám đốc Mã này, tôi cũng không ăn hiếp anh đại diện cho giới doanh nghiệp, hệ thống lâm nghiệp của chúng ta cũng cần phái ra một người giỏi giang.
Hai người một chọi một, có tất cả 10 chén rượu.
Hai người chơi trò đoán số cũng được, thể hiện phong độ cũng được, tình nghĩa anh em cũng chẳng sao, tôi sẽ không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến rượu mà thôi.
Chu Sâm Lâm, thời điểm để khảo nghiệm đến rồi.
Tôi sớm đã nghe nói trạm lâm nghiệp Bình Động chúng ta và giới doanh nghiệp có mối quan hệ rất tốt đẹp, thành quả của việc thu hút vốn đầu tư cũng rất đáng nể.
Nhưng những thứ tôi nhìn thấy đều là trên giấy tờ, thật giả ra sao cũng không thể biết được.
Hôm nay, hai người, anh và giám đốc Mã đây hãy cho tôi xem tận mắt được không?
Để cho tôi và phó cục trưởng Đường đây được mở mang tầm mắt.
Trạm lâm nghiệp Bình Động chúng ta và ông chủ gỗ Bình Động phối hợp rất ăn ý với nhau, tình cảm cũng rất thắm thiết.
Đường Liên, anh cũng muốn xem chứ?
Đường Liên dở khóc dở cười, Chu Sâm Lâm há hốc miệng, ý nghĩa đứng dậy muốn từ chối, nhưng lời nói của Trần Kinh đã như vậy. Hơn nữa lại còn kéo Đường Liên lại thì làm sao mà anh ta có thể từ chối được.
Đúng là quan lại ép chết người mà, Trần Kinh cũng là lãnh đạo của Cục Lâm nghiệp.
Vấn đề là lời nói của Trần Kinh không thể chê vào đâu được.
Nếu như Chu Sâm Lâm phản đối thì hoàn toàn là xem thường lãnh đạo, phá hỏng đi đường biên giới mà đáng lẽ không được động đến nhất.
Cứ như vậy thì, Trần Kinh vốn rơi vào thế bị động, nhưng lập tức biến thành rất chủ động.
Tất cả những việc ngày hôm nay trở thành không có giá trị, đồng thời Đường Liên cũng không thoát được.
Phó Cục trưởng Đường thích thể diện, điều này ai cũng đều biết, phá vỡ mất thể diện của anh ta, lúc quan trọng này mà không cho anh ta thể diện thì tuyệt đối không thể được.
Đó chính là chôn vùi con đường làm quan của Y, làm sao Chu Sâm Lâm có thể làm như vậy được.
Đúng là khốn kiếp mà.
Bụng Chu Sâm Lâm như sục sôi lên, hận Trần Kinh đến nỗi không thể nuốt cục tức này lại được.
Tên chó má này đến nghiệp vụ cũng chẳng hiểu gì, có quyền lực trong tay là vung vẩy lung tung, những đống tuổi khô đấy cũng có thể khiến hắn có được vị trí phó cục trưởng, đạo lý ở đâu chứ? Chu Sâm Lâm nghĩ thầm trong bụng.
Sao vậy?
Chu Sâm Lâm, anh nghĩ gì sao?
Có điều gì thì cứ nói ra, không phải là anh không muốn giữ thể diện cho tôi chút đấy chứ?
Không phải là không giữ thể diện cho giám đốc Mã đấy chứ, hay là không thèm giữ thể diện cho phó cục trưởng Đường đây?
Trần Kinh hỏi liền một lúc ba câu, hàng loạt quả pháo được tung ra khiến Chu Sâm Lâm rơi vào cảnh đường cùng, mặt mũi đỏ bừng.
Đã đến nước này, Trần Kinh cuối cùng cũng tạm thời thở dài một hơi chán nản.
Trong bụng Chu Sâm Lâm và Mã Văn Hoa mặc dù không muốn, nhưng rơi vào cảnh này, bọn họ vẫn phải tươi cười một cách miễn cưỡng, hơn nữa còn phải uống cạn rượu nữa.
Nhìn hai người đàn ông uống rượu ở trước mắt, Trần Kinh đột nhiên cảm thấy mất hứng, đồng thời cũng lĩnh ngộ được sức mạnh của quyền lực. Môn học về sử dụng quyền lực quá lớn, Trần Kinh căn bản là đã ở vào vị trí tuyệt đối không tốt, nhưng hắn chỉ cần phẩy tay một cái thì kết quả là hai người đàn ông kia sẽ phải uống đến nỗi phải nhập viện. Dường như Trần Kinh có thể nhìn thấy được sự khoác lác của hai người đàn ông này, đó là một thứ cảm giác cực kỳ nhạy bén.
Trần Kinh đã từng rất ghét chơi trò này, nhưng hôm nay hắn lại rất hiểu rõ bản thân, nhưng cũng chỉ là việc bất đắc dĩ.
Nếu như hôm nay không chơi trò này thì sau này hai tên này sẽ được voi đòi tiền, Trần Kinh sẽ không có đủ khả năng để đáp ứng hết được.
Làm người như vậy là rất tiện nhân, nhưng làm người lương thiện thì sẽ bị bắt nạt, câu này là đạo lý rất rõ ràng.
Trong giới quan trường cứ mãi làm người tốt, nhiều lúc lại không thể làm như vậy được.
Vừa nghĩ đến đạo lý này, trong lòng Trần Kinh như được khai sáng, tâm trạng hắn cũng tốt lên.
Hắn rất rõ việc này sẽ không thể kết thúc như vậy, 10 chén rượu chỉ là nỗi đau tạm thời.
Nếu như vì 10 chén rượu mà Trần Kinh đã mở một lối đi to như thế thì sau này hậu họa về sau đối với Trần Kinh sẽ là mãi mãi.
Không ai cam tâm mà coi tiền như rác cả, Trần Kinh đương nhiên cũng không muốn thế.
Muốn giải quyết việc này một cách lương thiện nhất thì đạo hạnh ở đây quá lớn.
Không biết vì sao, trong lòng Trần Kinh bỗng cảm thấy rất phấn chấn, đó chính là cảm giác rất phấn khích.
Trước đây Trần Kinh đối với cuộc tranh đấu và trò chơi quyền lực này có thái độ rất bài xích, nhưng bây giờ thì hắn đã thử qua rồi thì lại cảm thấy vô cùng thú vị.
Hắn muốn thay đổi tâm trạng hiện tại của mình.
Tất cả những thứ này đều phải do bản thân phấn đấu, cả thế giới này sẽ không có ai có thể giúp mình.
Điểm này Trần Kinh hiểu rất rõ.
Chương 10, ngả bài.
Chưa được nửa cuộc, bởi vì hai người Chu Lâm Sâm và Mã Văn Hoa không qua được trải nghiệm uống rượu, hai người đều uống say như chết.
Trần Kinh cự tuyệt lời mời của Đường Liên, lựa chọn một mình về nhà, ở Lễ Hà, mạng lưới quan hệ của hắn rất hẹp, căn bản không có bạn bè, cho nên cơ hội đi ăn cơm giống như hôm nay rất ít.
Bình thường hắn đi làm hay tan làm đều đi cùng một đường, rất ít khi đi dạo trong thị trấn, mà từ trong lòng hắn vốn cũng không nghĩ muốn sống ở địa phương này, nhưng hôm nay, hắn đột nhiên có ham muốn này.
Bởi vì hắn hiểu rõ, bản thân phải thay đổi thực tại, phải bắt đầu từ Lễ Hà này.
Ở Lễ Hà, Trần Kinh phải có bạn, có mạng lưới quan hệ, thậm chí ở Lễ Hà, phải có cơ sở chính trị, chuyện này là chuyện duy nhất Trần Kinh nắm chắc hiện tại.
Trên đường phố của thị trấn nhỏ buổi tối đã vắng vẻ, ánh đèn đường mở tối kéo dài bóng Trần Kinh, một mình Trần Kinh đi trên đường, trên tay mang theo một điếu thuốc lá.
Theo dọc đường đi, trong đầu Trần Kinh đều hoạt động mạnh mẽ, hắn cẩn thận nhớ lại những chuyện trong mấy ngày qua, còn thật sự cân nhắc tổng kết cách giải quyết chi tiết của công việc mấy ngày nay của mình.
Nắm chắc được tính người, đạo lý đối nhân xử thế, đây là một môn học lớn, đối với người cầm quyền mà nói, làm sao sử dụng quyền lực, lại là học vấn sâu không lường được.
Rất nhiều năm, Trần Kinh đều cùng chuyện này vô duyên, nhưng hiện tại hắn rốt cuộc nhìn thấy được con đường, hiểu biết một phần bề ngoài.
Ngoảnh đầu lại ngẫm lại quá khứ của bản thân, Trần Kinh cảm thấy mình trước kia sống thật sự tổng phí, mà hiện tại triển vọng tương lai, Trần Kinh đối với triển vọng của mình là vô cùng tin tưởng.
Một khoảng thời gian khá dài, hình ảnh quanh quẩn trong đầu Trần Kinh đều là bộ dáng say như chết của Chu Sâm Lâm và Mã Văn Hoa.
Dần dần từ những hình ảnh, hắn liền hiểu được rất nhiều đạo lý chế ngự người.
Lại nói tiếp, hôm nay Trần Kinh không tự chủ được, Mã Văn Hoa đề xuất yêu cầu, dưới tình huống ấy, hắn căn bản không có khả năng cự tuyệt, nếu cự tuyệt, có thể hậu quả gây go khó có thể tưởng tượng được.
Mà Đường Liên và Chu Sâm Lâm căn bản cũng không cho Trần Kinh quay đầu, tất cả đều là do bọn họ có ý thiết kế, chờ Trần Kinh chui vào cái bao của họ.
Tình thế như vậy đối với Trần Kinh vô cùng bị động, nếu là Trần Kinh trước đây, hắn có thể không biết giải quyết như thế nào.
Nhưng hôm nay, Trần Kinh đúng mực nắm chắc.
Tạm thời lá phải lá trái đổi lấy sự mỉa mai châm chọc của Chu Sâm Lâm và Mã Văn Hoa, hàm ý 10 ly rượu không chỉ là 10 ly rượu, đây là khí thế và thái độ, ít nhất làm cho hai người bọn họ biết rằng, Trần Kinh không phải là một quả hờ mềm.
Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười chế nhạo, Trần Kinh khẽ hừ một tiếng, thời gian mấy ngày nay, hắn ở phòng lâm nghiệp đã tạo đủ bước đệm, đến thời điểm cũng phải làm một số việc.
Chuyện hôm nay của Mã Văn Hoa, Trần Kinh quyết định mượn chuyện này làm văn. Dọc theo đường đi, trong đầu Trần Kinh đã nghĩ việc này nên bắt tay vào làm như thế nào, từng phân đoạn phải giải quyết khéo léo như thế nào, cả người hắn chìm đắm trong suy nghĩ đó. Thẳng đi đến khu nhà của phòng lâm nghiệp, Trần Kinh ngẩng đầu, thấy một nơi quen thuộc, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác ấm áp. Địa phương Lễ Hà này quán nướng rất phổ biến, ở khu nhà của phòng lâm nghiệp, quán nướng của Lão Từ chính là nơi Trần Kinh luôn đến thăm. Quán nướng do hai vợ chồng mở, người đàn ông họ Từ, người phụ nữ cũng được mọi người gọi là thím Từ, đôi vợ chồng này đối nhân xử thế thật sự chân thành. Năm thứ nhất Trần Kinh phải trao quyền cho cấp dưới đến huyện Lễ Hà này, cảm xúc của hắn năm ấy là vô cùng ất ức, căn bản không có thể diện trở về lễ mừng năm mới, đêm 30 hắn đi ăn đồ nướng, nhưng ngày như vậy sao lại đi ăn đồ nướng. Nhưng vợ chồng Lão Từ lại nhiệt tình kéo Trần Kinh vào trong phòng, cùng ăn cơm tất nhiên, bữa cơm tất nhiên ấy rất đơn sơ, nhưng Trần Kinh khó có thể quên được. Tiểu Trần, đã về rồi sao? Thím Từ nhìn thấy Trần Kinh từ xa, nhiệt tình chào hỏi. Trần Kinh mỉm cười gật đầu, hắn vốn không muốn ăn gì, nhưng do dự một lát, hắn hướng Lão Từ vây tay nói. Chú Tử, Lão Quý Củ, với thêm hai chai bia. Được, cậu ngồi trước đi, lập tức có ngay. Lão Từ nhiệt tình nói. Trần Kinh nhân lúc này gọi điện thoại cho Mông Hổ, Lão Từ đưa rượu lại, Trần Kinh tự mở một chai bia bắt đầu uống. Chưa uống được mấy ngụm, trong vài gã thanh niên ngồi bàn bên cạnh một tên tóc vàng hét lên. Ông chủ, con mẹ ông đốt nướng cái gì? Còn nướng muối ăn sao? Thím Tử nghe vậy liền bước lên trước, nói. Sao lại có muối? Cậu để tôi xem. Xem con mẹ bà. Ăn uống như vậy con mẹ bà còn muốn đòi tiền hả? Một thanh niên khác tức giận quát. Dáng vẻ y ỉa rất hung hăng, nói năng độc địa đứng dậy nhìn xung quanh do dự, có những người nhìn bọn họ bằng ánh mắt khác thường, y ỉa trừng hai mắt, nói. Xem cái mẹ mà xem, không thấy đại ca ta uống rượu sao? Y ỉa vừa quát, mấy bàn ăn xung quanh mọi người đều để lại tiền trên bàn, chán nản bỏ đi. Toàn bộ bàn trong quán nướng đều đi hết chỉ còn một bàn mấy người kia và Trần Kinh. Tiểu huynh đệ, tôi là người buôn bán nhỏ, việc cậu ăn phải thứ gì khác là chuyện nhỏ, cưỡng chế khách của tôi đi hết. Tôi làm sao kiếm được tiền mà sống qua ngày đây? Chú Tử dừng tay, tiến lại nói lý lẽ. Lão già kia, con mẹ nó ông sống tạm qua ngày, đồ ăn của ông làm anh em tôi đau bụng, tiền thuốc còn muốn tìm ông tính sổ đây. Thanh niên tóc vàng lớn tiếng nói, y cầm lấy một chai bia đập mạnh lên mặt bàn, một bàn chén bát đũa thìa bay loạn xạ, hỗn độn bừa bãi. Trần Kinh nhíu mày, tiến đến bên cạnh Lão Tử và Thím Tử nói. Chú Tử, hôm nay trước tiên dọn quán đi. Việc này. À. Thằng ngãi mày cút đi cho bố mày, đừng con mẹ nó bắt chó đi cầy sen vào chuyện của người khác. Thanh niên tóc vàng tức giận nói, hắn tiến lên nắm áo Trần Kinh. Vóc dáng Trần Kinh cao lớn, thanh niên tóc vàng làm sao được hắn. Các anh em, cùng tiến lên. Tên này không biết điều. Tóc vàng lớn tiếng nói. Một bàn mấy thanh niên đột nhiên vây lại, Trần Kinh thầm kêu một tiếng không tốt, đang muốn lùi về sau nghĩ cách, đông nhiên có một tiếng hét lớn. Ai ở đây dương ai? Đều dừng tay cho bố mày. Trần Kinh quay lại. Hóa ra là Mông Hổ đang đến. Mông Hổ xuất thân chính là bộ đội, hiện tại đội chấp pháp phòng lâm nghiệp lại có gậy điện, y lìa lấy gậy điện ra, ánh sáng từ trên gậy điện phun ra thật xa, mấy tên thanh niên áp sát vào nhau bị đánh bại ngay tại chỗ. Còn lại vài tên không đứng gần đều lùi về phía sau, trong đó một thanh niên khá lớn tuổi có một đôi mắt sắc, nhận ra Mông Hổ nói. Anh Mông, chúng tôi là người của anh Lôi. Ai là anh Mông của cậu, cậu trở về nói cho Lôi mình, y lìa nên biết điểm dừng. Đừng con mẹ nó cùng bố mày giải quyết chuyện này đến cùng. Lão Từ làm quán ở đây cũng có tiếng nói, các người gây sự tới tận đây, thật sự là ăn mật báo. Mông Hổ tức giận quát. Y uy phong lẫm liệt, rất có khí độ dũng mãnh, nhưng ánh mắt y lìa chuyển động, nhìn thấy Trần Kinh, vẻ mặt lập tức dịu lại, có chút lấy lòng nói. Phó Phong Trần, ngài có việc gì không? Anh yên tâm, chuyện hôm nay không thể để yên, ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho đồn công an Đông Thành, để bọn họ bắt hết mấy tên kêu ngạo này. Trần Kinh xua tay, nói, không có việc gì, không có việc gì. Cút. Mông Hổ trừng hai mắt, hướng về người thanh niên có đôi mắt nhỏ quát, mấy tên ngại danh không dám ho he một tiếng, ảo nào biến đi. Mấy tên tiểu quỷ gây sự biến đi, đôi vợ chồng Thím Từ đối với Trần Kinh và Mông Hổ ngàn ân vạn tạ không nói lên lời, ánh mắt Lão Từ nhìn về phía Trần Kinh rất khác lạ. Ông vừa rồi nghe Mông Hổ gọi Trần Kinh là phó phòng Trần, trong tiềm thức của nhân dân, phó phòng thì phải là quan lớn. Nếu Trần Kinh là phó phòng, Lão Từ không thể gọi là Tiểu Trần được. Trần Kinh nhìn vẻ mặt tinh tế của hai người, hắn cũng không nói thêm, chỉ có điều giúp đôi vợ chồng dọn dẹp đồ vật này nọ, sau đó hắn và Mông Hổ ngồi ngoài trời đối ẩm. Tính cách Trần Kinh vốn ngay thẳng, hôm nay tâm sự của hắn rất nhiều, nói ra rất có khí thế, để cho Mông Hổ ấn tượng không giống mấy hôm trước. Hai người uống qua ba tuần rượu, Mông Hổ rốt cuộc không chịu nổi, ý nói. Phó Phong Trần, Mông Hổ tôi chính là người thô lỗ. Trước kia tôi đối với anh có nhiều điểm bất kính, đó là tôi đầu heo. Hôm nay Mông Hổ tôi ở đây, về sau Mông Hổ tôi nhất định.
Được, được.
Trần Kinh xua tay đánh gãy lời Mông Hổ nói. Cậu theo tôi là đã đánh vỡ tảng đá lớn trong ngực tôi, hôm nay tôi mời cậu ra đây uống rượu, sẽ không muốn nghe cậu nói chuyện này.
Mông Hổ sửng sốt, mặt hơi đỏ lên.
Trần Kinh híp mắt nhìn Y Lìa, khoe miệng giật giật, lộ ra vẻ tươi cười không hiểu, nói.
Lão Mông, cậu là binh lính đã từng cầm súng đánh giặc, lúc ở tiền tuyến Việt Nam, cậu lập công. Với kinh nghiệm trong lý lịch của cậu hẳn sẽ có tiền đồ tốt, nhưng cậu vẫn không đi lên được. Đội trưởng đội chấp pháp phòng lâm nghiệp, cậu đã ở đây hơn 6 năm, đời người có bao nhiêu phần 6 năm.
Ánh mắt Mông Hổ nhìn Trần Kinh băn khoăn, dường như muốn biết ý đồ của Trần Kinh.
Trần Kinh cười nói. Vừa rồi cậu nói, cậu là người tính tình ngay thẳng.
Vừa hay, tôi cũng là người ngay thẳng.
Nói như vậy nhé, hiện tại phòng lâm nghiệp tôi phụ trách công việc của Phó Phòng Trần, tôi thấy không dễ dàng, tôi cần mọi người ủng hộ và phối hợp.
Hiện tại phòng chúng ta đang ở giai đoạn chỉnh đốn, đối với chúng ta là một cơ hội, tôi phải nắm chắc cơ hội này.
Trần Kinh dường như có men say, nâng chén rượu thì thào tự nói.
Những lời này Mông Hổ nghe vào tai, sắc mặt lại trở nên vô cùng cổ quái. Lời nói của Trần Kinh sao ý thì lại không hiểu.
Cái gọi là nắm chắc cơ hội, đơn giản là muốn nắm chắc cơ hội bồi dưỡng người của mình.
Mông Hổ có phải là người của Trần Kinh không?
Nếu phải, vậy có thể bình an, nếu không phải, có khả năng bị đuổi ra khỏi cửa.
Nếu là trước đây, Mông Hổ nghe được Trần Kinh nói lời này, phỏng chừng sẽ xem như chuyện cười.
Nhưng hôm nay, hiện tại, ý thì nghe được thì kinh hồn bạt vía.
Từ lúc đi ra khỏi cửa chính ủy ban kỷ luật, lập tức Mông Hổ cảm thấy bản thân trước kia quá coi thường Trần Kinh, Phó Phòng Trần này, vẫn rất khó hiểu, kỳ thật tâm cơ rất sâu, nếu hắn thật sự muốn động thủ, bản thân khả năng là mục tiêu số một.
Chu Sâm Lâm cậu biết chứ?
Hôm nay chúng ta nói chuyện của Y Y.
Trần Kinh nhàn nhạt cười nói, hắn quay lại nói với Lao Tử.
Chú Tử, cho thêm một đĩa thịt bò.
Chương 11, ra tay rồi.
Mông Hổ từ sau khi tự đổi nghề cho đến nay thì ở cục lâm nghiệp, ngoài điều này ra, Mông Hổ bình thường vẫn rất hào phóng với mọi người.
Ở huyện Lễ Hà có nhiều mối quan hệ, cũng coi như là người rất có mánh khỏe.
Trần Kinh có được sự trợ giúp đắc lực này của Mông Hổ, đối với hắn mà nói quả đúng là một thành công lớn.
Có đội chấp pháp của cục lâm nghiệp trong tay, coi như Trần Kinh có thứ máy móc để cưỡng chế, về mặt lâm nghiệp thì có rất nhiều cách xử lý, hắn sẽ rất thuận buồm xuôi gió.
So sánh một cách thực sự ở trong lòng với Trần Kinh, thì Đường Liên gần đây tâm thần bất ổn.
Từ lúc Y Lìa đến phòng làm việc của Trần Kinh, nhìn thấy chủ nhiệm văn phòng Nghiêm Thanh đối xử với Trần Kinh rất thân mật, trong lòng Y Lìa liền cảm thấy không thoải mái.
Hơn nữa ngày hôm đó trên bàn ăn, Y Lìa rõ ràng là đã hơn đức Trần Kinh rồi, không ngờ tên tiểu tử này lại dở thủ đoạn, dám khiến Mã Văn Hoa và Chu Sâm Lâm hung hăng gây gổ với nhau, lại một phen nổi sóng gió.
Điều duy nhất khiến Đường Liên cảm thấy vui mừng chính là, Trần Kinh nói lời giữ lời, về đến phòng là ký ngay giấy thông trạm liên quan đến số gỗ trên lâm trường và nghiêm cấm xin vận chuyển.
Chu Sâm Lâm Đường Liên lẩm bẩm trong miệng, trong đầu nhớ thật kỹ cái tên này, đôi bàn tay ý ỉa gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn.
Đường Liên rất coi trọng Chu Sâm Lâm này, bởi vì người này có một ngọn núi lớn để dựa, cậu của anh ta chính là chủ tịch đương nhiệm huyện Lễ Hà Mã Bộ Bình. Mặc dù Mã Văn Hoa và Mã Bộ Bình không có quan hệ gì, nhưng hai người đều là người họ Mã ở thôn Du Thụ, quan hệ này không có nhiều người biết lắm, nhưng Đường Liên lại biết vô cùng rõ.
Lâm Trung Tắc mấy năm gần đây rất quan tâm đến Chu Sâm Lâm. Trong cục trên dưới, Lâm Trung Tắc chẳng nể mặt ai, duy chỉ có Chu Sâm Lâm có lúc còn nổi khủng, y còn nể mặt một chút, đạo hạnh về mặt này chính là ở đây.
Lâm Trung Tắc lại dựa vào chủ tịch huyện Long Mã, Mã chủ tịch lại giao Chu Sâm Lâm cho y, nên y cũng phải quan tâm ít nhiều.
Trước mắt phòng lâm nghiệp đang rơi vào thế bấp bênh, Triệu Văn Long đứng núi chịu sào đã bị bắt, cuộc cạnh tranh này không thể không đề cấp đến trong huyện.
Mã chủ tịch và bí thư thư vừa bắt đầu nhiệm kỳ mới, đấu tranh càng kịch liệt, phòng lâm nghiệp nhất thời rơi vào cảnh nguy cấp.
Theo như Đường Liên thấy, Triệu Văn Long bại lộ, vấn đề Lâm Trung Tắc bị đưa ra cũng chẳng còn xa nữa.
Đường Liên bị Lâm Trung Tắc chèn ép bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có cơ hội lật ngược tình thế rồi, không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này được.
Trước mắt, tình hình trong phòng vẫn còn rất mịt mờ, Đường Liên phán đoán, đây là do thái độ của Mã chủ tịch với Lâm Trung Tắc vẫn chưa rõ ràng.
Lâm Trung Tắc đi theo Mã Bộ Bình cũng được vài năm rồi, nhân viên như vậy cũng được coi như là công thần, lại là manh tướng. Nếu có muốn bỏ rơi thật thì cũng sẽ không dễ dàng mà đoạn tuyệt được.
Hơn nữa Đường Liên lại đang tiếp cận Chu Sâm Lâm, mượn cơ hội này lần tới, có lẽ đây là cây rơm cuối cùng cho con lạc đà sắp chết.
Mưu kế của Đường Liên là muốn đánh một trận ra trò, chuyện này cũng là do Y Lì bày ra, Trần Kinh giúp Y Lì hoàn thành, một khi chuyện trồng cây cấm phá rừng lộ ra, truy cứu điều tra, thì tuyệt nhiên không hề có liên quan gì đến Đường Liên. Đến lúc đó Lâm Trung Tắc sẽ hận Trần Kinh đến mức nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa Chu Sâm Lâm từ lâu cũng đã hận Trần Kinh rồi, kết quả mọi chuyện của Đường Liên đều sẽ thuận lợi. Một khi Lâm Trung Tắc bị điều đi khỏi phòng lâm nghiệp, thì Đường Liên không phải là người thích hợp nhất để lựa chọn hay sao? Mặt khác, phải cùng lúc củng cố nội bộ, phán đoán đúng đại cục, Đường Liên vẫn luôn cho rằng không thể xem thường năng lực của Mã Bộ Bình. Bây giờ Thư Mã đấu nhau, xem ra Bí Thư Thư đang chiếm ưu thế. Thực ra Bí Thư Thư mới là người bắt buộc phải rời khỏi Lễ Hà, nếu không thì Mã Bộ Bình. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, Mã Bộ Bình mấy năm gần đây đã có lực lượng kinh doanh ở chính phủ, chỉ cần có thể chống đỡ được đợt sóng gió này, thì triển vọng sau này tuyệt đối có thể đoán được. Cho nên, Đường Liên cho rằng, phòng lâm nghiệp khối địa phương này, cho dù Lâm Trung Tắc có đi rồi, thì Mã Bộ Bình cũng không thể chọn ứng cử viên tiếp theo là người trong phòng được. Đường Liên và Chu Sâm Lâm bây giờ có quan hệ hòa hợp với nhau, nếu như Lâm Trung Tắc có chuyện gì, cắt đứt quan hệ với Chu Sâm Lâm, sự tồn tại của Đường Liên vừa có thể nắm giữ đại cục, vừa có thể chùi đít cho Chu Sâm Lâm, bảo vệ cho Chu Sâm Lâm được bình an. Cứ theo như thế này mà nói, tỷ lệ mà Mã Bộ Bình nghĩ đến việc chọn Đường Liên thay thế Lâm Trung Tắc là rất lớn. Chính trị giống như đánh cờ, nhưng điều đáng lo lắng nhất chính là tâm loạn. Chu Sâm Lâm nếu như xảy ra chuyện gì vào lúc này, thì Mã Bộ Bình cũng không thể không bị hạ bệ. Với chỉ số thông minh của Mã Bộ Bình, ông ta nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Trong phòng phảng phất hương trà, Đường Liên nhìn qua cửa sổ văn phòng, nhìn thấy cổng chính của phòng lâm nghiệp, đầu óc của y hề mông lung, nghĩ ra đủ thứ lợi hại. Y thì không ngừng nghĩ ngợi, càng nghĩ y càng cảm thấy suy nghĩ của mình không thể nào sai được, hoàn toàn không có sơ hở, có thể nói là tiến công sắc bén, không hề có nguy hiểm. Nghĩ thấy rất đắc ý, y không kìm nổi bắt đầu rên lên, đoạn mà y thích nhất trong vở kịch Hoàng Mai, ánh mắt của y nhìn ra sân của phòng có đôi chút băn khoăn, cuối cùng ánh mắt dừng lại dưới tán cây hoa quế đằng kia. Chiếc xe của phòng vẫn còn ở bãi đỗ, nhưng đang tiếc chiếc xe chuyên dụng của Lâm Trung Tắc, có lẽ... Á! Đột nhiên y nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Áo sơ mi trắng, con lê đen, rất phong độ, đấy không phải là Trần Kinh thì còn ai vào đây nữa. Trần Kinh đi đến trước bóng dâm kia, một tay đập vào cái xe trước mặt, đôi tay mềm mại như tay người phụ nữ vuốt ve đường cong của xe, giống như vuốt ve vòng eo của người tình vậy. Sắc mặt Đường Liên thay đổi, trong lòng chợt dâng lên sự chán ghét vô hạn. Tên tiểu tử này, không phải là chó má mà phải là dã thu mới đúng, hắn thực sự đoán được tâm tư của mình. Coi Đường Liên ta là kẻ hạ lưu giống như Triệu Văn Long. Đường Liên nghĩ thầm trong lòng, trên mặt lộ rõ sự khinh bỉ. Nhìn thấy Trần Kinh rất chướng mắt, thanh niên gọi là văn nghệ thành phố này, trong chính trị thì chỉ là thứ ngu ngốc, không chỉ có thể, tên tiểu tử này còn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, đi đến đâu cũng làm bộ người thành phố, khiến cho người ta trong lòng cảm thấy ghê tởm. Nhân vật như thế này ở chính đàn Lễ Hà làm sao có thể thành công được, không những không ra hồn, riêng chuyện tồn tại được đã là rất khó khăn rồi. Nghĩ đến đây, mặt Đường Liên lộ ra vẻ cười tàn nhẫn, nhìn về phía Trần Kinh với ánh mắt khinh bỉ, giống như con mèo nhìn con mồi của mình vậy. Tinh, tinh, tinh. Tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên. Đường Liên hơi nhíu mày, không muốn thu hồi ánh mắt của mình, bước nhanh đến bàn làm việc, cầm điện thoại lên. Tôi là Đường Liên, anh là ai vậy? Phó phòng Đường, tôi là Lão Chu đây, chuyện này là như thế nào đấy? Rốt cuộc bây giờ trong phòng có ai làm chủ không? Như thế này không phải để cho người ta làm bừa hay sao? Đầu dây bên kia quát tháo ầm ĩ. Anh Chu! Làm sao vậy? Xảy ra chuyện rồi sao? Đường Liên có chút nóng mặt. Đội chấp pháp kia, ai cho bọn chúng to gan như vậy? Đám này không hỏi, không cho phân trần gì hết, đến bình động của tôi đánh người, trực tiếp niêm phong rừng bình động của tôi rồi, toàn bộ kho gỗ cũng bị niêm phong rồi, còn tuyên bố phải tạm giam hành chính Mã Văn Hoa, Mã Văn Hoa đã bị bọn chúng bắt lên huyện rồi. Chu Sâm Lâm lớn tiếng nói. Cái gì? Đội chấp pháp, anh nói là Mông Hổ. Đường Liên miệng đắng ngắt. Sao có thể có chuyện này được, rừng bình động là đơn vị dẫn đầu của phòng chúng ta bao nhiêu năm nay, Mông Hổ nếu không biết phân biệt đúng sai, thì anh ta cũng không thể làm những chuyện ngu xuẩn thế này được. Cái gì không có khả năng, công an xã của chúng tôi cũng không ngăn được, Bí Thư Vương và Chủ tịch Thiệu tức giận đến mức chửi đồng, đổ lên đầu tôi hỏi tình hình, việc này đầu đuôi như thế nào mà tôi lại không biết sao. Chu Sâm Lâm nói, bây giờ anh đang ở chỗ nào? Đường Liên nhíu mày nói, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Y Y, nhất thời Y Y cũng không tưởng tượng ra được vấn đề nằm ở chỗ nào. Hai tiếng nữa tôi sẽ đến thị trấn, chuyện này phòng nhất định phải làm rõ ràng cho tôi. Con mẹ nó chứ, dám đùa với ông sẽ không để hắn yên đâu. Cuối cùng Chu Sâm Lâm cũng không thể khống chế cảm xúc của bản thân được nữa, buột miệng nói bậy. Mặt Đường Liên biến sắc, đang muốn mở miệng nói chuyện, đối phương lại dập điện thoại cái bụt, không nể mặt Y Lìa gì hết. Đường Liên thở dài, gác điện thoại đến văn phòng, Nghiêm Thanh không có ở trong phòng, Y Lìa hỏi liên tiếp ba người, hỏi có phải trưởng phòng Lâm đi làm rồi không, nhưng người được hỏi đều trả lời không biết. Y Lìa lại gọi điện thoại cho đội chấp pháp, Mông Hổ không có ở đấy, người nhận điện thoại là một cô gái, hỏi cái gì cũng nói đều phải đợi Mông đội trưởng về mới biết. Trong lòng Đường Liên bắt đầu cảm thấy bực tức, Y Lìa gác điện thoại, vung chén trà ra, vừa lúc ở chỗ quẹo cầu thang, còn gặp tên đáng đánh Trần Kinh. Phó phòng Đường, sao vội vã như vậy, có chuyện gì gấp sao? Đường Liên có chút ngượng ngùng, ý lý ho khan mấy tiếng, nói. Phó phòng Trần, nghe nói đội chấp pháp Nghiêm Phong Gô ở Bình Động, còn bắt người nữa, còn sử dụng bạo lực, chuyện này có thật không? Trần Kinh tỏ vẻ mặt bình thản, hắn mỉm cười, giả bộ giật mình, nói. Có việc này sao? Lao mông này, tôi chỉ bảo anh ta đi kiểm tra một chút tình hình ở Bình Động. Không ngờ anh ta lại làm lớn chuyện như vậy, xem ra chuyện này khó lường đây, đợi anh ta về rồi, xem anh ta báo cáo như thế nào. Đường Liên như bị điện giật, ngay tại chỗ, Y Lìa đã nghĩ tới đủ mọi tình huống, nhưng sao Y Lìa lại không nghĩ tới, Trần Kinh ở đó phá rối. Nhìn bộ dạng bình thản của Trần Kinh, vẻ rất thản nhiên, Đường Liên không chịu được chỉ tay nói. Trần anh thật là lỗ mãng, anh có biết Bình Động là nơi nào không? Dừng Bình Động là nơi như thế nào không? Nghiêm Phong dừng, bắt người. Chuyện lớn như vậy, đến trưởng phòng Lâm còn không dám làm, còn cần phải bàn bạc với mọi người, anh Đường. Trần Kinh nghiêm mặt. Anh nói những câu này có ý gì? Anh có nhìn thấy tôi rời thị trấn bước nào không? Là đội chấp pháp của chúng ta làm, thị phi đúng sai, phải chờ Mông Hổ về mới biết được. Miệng Đường Liên mấp máy, giống như cá rời nước vậy, nhưng lại không nói ra được chữ nào. Trần Kinh thở dài nói. Thời buổi rối loạn, đúng là thời buổi rối loạn. Mới có hai ngày đi cùng anh Mông đến ủy ban kỷ luật, hôm nay anh ta lại phát điên như vậy, thật sự là không làm cho người ta bất lo chút nào. Trần Kinh vừa nói, vừa quay người, đi về phía phòng làm việc của mình. Đường Liên lặng lặng đứng ở đó, cẩn thận nhớ lại những lời Trần Kinh nói, càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng thấy không thể nắm bắt được. Trong lúc sơ ý, sau lưng Đường Liên đã để lộ ra sơ hở. Nhiều năm lăn lộn chính trị, khiến y có được một trực giác siêu phàm, bằng trực giác, y cảm thấy không ổn. Y Lìa đột nhiên ý thức được cái ý tưởng đầu tiên của mình có khả năng là quá mơ tưởng rồi. Chương 12, Phó phòng Trần nổi giận. Chiêu thức hô mưa gọi gió này căn bản không giống như những gì mà những người trẻ tuổi như Trần Kinh có thể làm được. Tên tiểu tử Chu Sâm Lâm cũng không dễ chọc giận, ở phòng lâm nghiệp, ai mà không nể Y Lìa ba phần. Mấy năm nay mặc dù Trần Kinh có bị thiệt thòi, nhưng cũng không thể không biết đến Chu Sâm Lâm là người thế nào. Biết Chu Sâm Lâm không dễ chọc, Trần Kinh bèn cố tình chọc tức Tôn Thái Tuế. Khí phách này thật sự không tầm thường, nói không chừng chính là có chuẩn bị sẵn. Ngoài ra, Nghiêm Thanh hiểu rõ chuyện đi đến ủy ban kỷ luật của Trần Kinh. Dựa vào cách nói mơ hồ đó thì Trần Kinh rất thân thuộc với bí thư của ủy ban kỷ luật, hai người đã từng nói chuyện với nhau. Trước khi đi, bí thư Dịch còn tặng cho hắn một thứ. Bí thư Dịch là một cán bộ mạnh mẽ, cứng rắn, người ta hay gọi là Dịch lột da. Biệt hiệu này không phải nói Dịch Minh Hoa keo kiệt mà là nói Dịch Minh Hoa làm việc rất nghiêm túc. Những năm gần đây tình hình chính trị ở Lễ Hà rất căng thẳng, nhưng việc làm trong sạch toàn bộ bộ máy chính trị của thành phố Đức Cao vẫn được đặt lên hàng đầu, điều này không tách rời với khí thế mạnh mẽ của Dịch Minh Hoa. Tại diễn đàn chính trị của Lễ Hà, Dịch Minh Hoa được coi như là một chiêu bài gây tiếng vang lớn. Trần Kinh có thể có quan hệ với Dịch Minh Hoa, lại càng thần bí hơn trong mắt của Nghiêm Thanh, y cảm thấy vài năm nay đầu óc mình để đâu đâu, lãnh đạo cân nhắc trong phòng cả ngày không ngờ lại không nhìn rõ lòng dạ của Trần Kinh. Phó phòng Trần. Chưa rồi, anh không đi ra ngoài à? Trần Kinh nhừ một tiếng, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy nói. Đi ra ngoài? Đi đâu đây? Tại sao phải đi? Nghiêm Thanh xấu hổ, ngượng ngùng cười nói. Tính tình của Chu Sâm Lâm khá nóng nảy, hắn ta vừa mới làm náo loạn một phen trong phòng, anh có thể tạm thời tránh một chút không? Xung đột xảy ra trong phòng truyền mà ra ngoài thì thật khó coi, với lại anh không cần. Chu Sâm Lâm đến đây rồi à? Thật đúng lúc, kêu hắn ta lại đây gặp tôi. Tôi muốn xem sếp của Lâm Trường Bình Động là người như thế nào, 100 mét khối gỗ thành phẩm mà Lâm Trường Bình Động khai thác đăng trên báo, trên thực tế thì từ năm ngoái đến năm nay bọn họ vẫn không ngừng việc khai thác. Cứ thật, khắp đồi núi của cả Lâm Trường Bình Động đều là gỗ, ước chừng vượt qua 400 mét khối. Bọn họ làm gì vậy? Là thông báo của phòng không có nội dung, hay là những người làm những việc thực tế này của chúng tôi làm bừa? Giọng Trần Kinh thật là cao, hắn đột nhiên đập bàn, giọng điệu càng cao hơn. Như thế nào? Các người đều sợ Chu Sâm Lâm à? Trần Kinh tôi không sợ, tôi không những không sợ mà tôi còn quyết tâm phá hỏng vai diễn bằng mặt không bằng lòng của hắn ta. Tôi đã gọi điện cho Vương Thanh Nhàn và Thiệu Danh, bí thư đảng ủy và chủ tịch xã, kêu bọn họ mau chóng vào thị trấn giải thích, nếu không, chuyện liên quan tới Bình Động, tôi sẽ lập tức báo cáo lên Ủy ban Nhân dân huyện ủy và cục thành phố. Anh Nghiêm à, anh cũng đừng quên tôi biết Chu Sâm Lâm và chủ tịch huyện Mã có quan hệ với nhau. Quân tử phạm pháp cũng đồng tội như thứ dân, tôi không tin Chu Sâm Lâm không hiểu đạo lý này, nói khách sáo một chút thì Chu Sâm Lâm đang bôi cho vào mặt chủ tịch huyện Mã, tắt nước bẩn vào mặt ông ta, lần này tôi sẽ tóm lấy hắn ta, tôi thấy sau này hắn ta cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp chủ tịch huyện Mã nữa đâu. Giọng Trần Kinh càng ngày càng cao, người luôn bình tĩnh như hắn đã biến thành người không thể nén được cơn giận, chỉ cần lúc này Chu Sâm Lâm dám đến thì hắn sẽ tóm lấy ý để, sẽ cách trước. Khí phách này thật sự khiến người ta sợ hãi. Từ trước tới giờ Nghiêm Thanh chưa từng thấy Trần Kinh giận dữ đến như vậy, cơn giận hôm nay, ý nghĩa nhất thời không biết khuyên giải như thế nào. Lễ Hà thật sự là một cái lò luyện lớn, thanh niên văn nghệ cũng đã biến thành những người quê mùa, một khi nổi giận thì có thể lấy trời làm đèn thắp. Anh đi trước đi, Chu Sâm Lâm đến cục quấy rối, anh hãy trực tiếp đưa hắn ta đến đây gặp tôi cho hắn quậy phá thoải mái. Cơn giận vẫn còn sót lại trong người Trần Kinh, hắn bèn ra lệnh cho Nghiêm Thanh đuổi khách. Cổ họng Nghiêm Thanh như có cái gì đó chặn lại. Cuốn quýt cáo lui ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Chu Sâm Lâm rất bình tâm, đang đứng ngoài hành lang. Nghiêm Thanh lập tức đứng im tại chỗ, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái, ý nghĩa vô chán, bình thường lại hơi thở rồi mới nói. Anh Chu, anh còn muốn vào không? Chu Sâm Lâm thở hổn hển, mặt đỏ bừng, ý nghĩa dùng ngón tay chỉ vào cửa phòng làm việc của Trần Kinh. Hán ngậm máu phun người, nói hiệu nói vượng. Hán. Chu Sâm Lâm điên tiết. Nhưng dường như lại ẩn chứa điều gì đó khó nói, rõ ràng là không dám xông vào phòng làm việc của Trần Kinh nói lý lẽ. Ầm. Âm thanh của tiếng đập đồ truyền từ phòng làm việc của Trần Kinh, đồ sứ hoặc là pha lê tiếp đất, tần số âm thanh phát ra khác lạ, thật chói tai, khiến hai người đều ngẩn người dừng lại, không khỏi rùng mình. Khí thế của Chu Sâm Lâm dường như tan biến đi một ít, Nghiêm Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì không, y lìa cười nói. Anh Chu à, trong phòng không có bí mật nào với anh cả. Anh muốn đi đâu cũng đều được cả. Anh cứ đi đi. Nghiêm Thanh lắc đầu rời khỏi, một mình Chu Sâm Lâm đi qua đi lại, bước thong thả trên hành lang, trông có vẻ rất giận dữ. Nhưng cuối cùng y thì không dám gõ cửa văn phòng Trần Kinh mà đi thẳng lên lầu 3, bước tới phòng làm việc của Đường Liên, gõ cửa thùng thùng một hồi lâu, nhưng bên trong không có ai trả lời. Y thì tóm lấy được một người đi ngang qua rồi hỏi cho đến cùng, người ta nói với y, phó phòng Đường vốn không đi làm mà đi ra ngoài dự tiệc. Chu Sâm Lâm nghẹn lòng. Không thở ra được, đồng nhiên y lìa nhổ nước bọt vào cửa phòng làm việc của Đường Liên, cuối cùng thì ngang ngược, đòi xông vào phòng làm việc của Lâm Trung Tắc. Đúng lúc này, máy bờ tờ bên hông y lìa vang lên không ngừng, y lìa rút ra xem dãy số, nhíu mày, đi tìm điện thoại của văn phòng phòng rồi gọi. Điện thoại vừa gọi được thì một giọng nói vang lên. Cho hỏi, ai gọi cho tôi vậy? Tôi là Vương Thanh Nhàn, bây giờ anh đang ở đâu? Đầu dây kia truyền tới giọng nói trầm hơn giọng y lìa. Chu Sâm Lâm vừa nghe thấy âm thanh này liền giống như trứng trọi với đá. Bí thư Vương, ông muốn vào thành phố à? Tôi có thể không vào thành phố sao? Lần trước, Ủy ban Nhân dân huyện ủy lần lượt tổ chức hội nghị, trong cuộc họp, Bí thư Thư và Chủ tịch huyện Mã trước sau đều nhấn mạnh Lâm Nghiệp là đường dây cao thế, bất cứ đảng ủy chính phủ nào cũng không thể đụng vào đường dây cao thế này, ai đụng tới nó thì người đó phải chịu trách nhiệm hốt chất thải. Ông chế rêu tôi à? Bản thân ông là người của hệ thống Lâm Nghiệp. Ngày ngày đều đập vỡ tảng đá lớn trước mặt tôi, tấm lòng biểu quyết như vậy, cuối cùng tôi không đứng vững, quản lý Lâm Nghiệp Bình Động làm sao có thể có chút sơ hở nào. Chu Sâm Lâm chỉ cảm thấy thật khó xử, y đập đầu thật mạnh, cố gắng giải thích vài câu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi biết anh đang ở đâu, tôi đang ở khách sạn Lễ Hà, anh lập tức tới chỗ tôi ngay. Tôi nói cho anh biết, anh nên bớt làm loạn đi, bằng không, không ai có thể cứu được anh đâu. Ở đầu dây bên kia... Giọng điệu của Vương Thanh Nhàn bí thư đảng ủy xã Bình Động từ trước tới nay chưa hề nghiêm túc đến như vậy. Chu Sâm Lâm cảm thấy mình chịu hoa nước hơn đậu duy, rõ ràng Trần Kinh và Mông Hổ nói dối trắng trợn như vậy, tại sao bây giờ lại khiến ý hết đường chối cãi như thế này? Bí thư Vương à, chuyện lớn như vậy, không thể khiến cho tôi và Mã Văn Hoa chịu tiếng xấu thay cho người khác được. Mã Văn Hoa của Lâm Trường Bình Động lại còn ngu ngốc hơn nữa, hắn ta làm sao có thể để lộ ra nhiều gỗ đến như vậy được? 400 mét khối. Mấy chục chiếc xe tải lớn, trị giá hơn 10 vạn, đây rõ ràng là do Mông Hổ đi khắp nơi mò ra. Hắn ta tập hợp những con số này lại, chậu chất thải này đều đổ lên đầu Lâm Trường, hắn ta đúng là đang vu oan, đang nói xấu người khác. Chu Sâm Lâm tức giận run người. Vương Thanh Nhàn bí thư xã Bình Động đã hơn 50 tuổi rồi, dùng chiếc lược trải lên mái đầu bạc phơ, có vẻ rất uy nghiêm. Đôi mắt ông vô cùng có hồn, ánh mắt ông lưu lại trên khuôn mặt của Chu Sâm Lâm thật lâu không nói, rất lâu sau đó, ông mới hử lên một tiếng. Thông báo của Cục Lâm nghiệp liên quan đến việc cấm chặt phá rừng thông đã được gửi xuống từ năm ngoái, văn bản của Cục thông báo rõ ràng đến các thôn xã, trước cuối năm, số lượng gỗ tổn kho phải được thanh toán hết, nếu không làm sẽ bị xử lý. Lần này đội chấp phá đã tiến hành kiểm tra hơn 400 mét khối gỗ mới chặt xuống ở xã Bình Động của chúng ta, nhưng cả xã chỉ có lâm trường Bình Động là có tồn kho vật liệu gỗ. Anh nói xem những loại gỗ này không phải là của Bình Động vậy thì là của ai đây? Chu Sâm Lâm giật mình suy nghĩ, đống gỗ này không thuộc Bình Động, Chu Sâm Lâm đều có liên can đến việc này. Ý nghĩa đơn giản thừa nhận là công việc trên lâm trường Bình Động, lâm trường đó là xí nghiệp gỗ hàng đầu thuộc cấp huyện, có một chút quan hệ, giải quyết vấn đề cũng dễ dàng hơn. Nếu không, một khi y phức tạp hóa sự việc, khiến cho Trần Kinh và Mông Hổ phải điều tra tới cùng, vấn đề về cái giỏ nói không rõ ràng thì hậu quả càng khó có thể lường trước được. Chương 13, trách hỏi. Khu rừng rậm có chút u ám, trạm trưởng lâm nghiệp Bình Động nói thì dễ làm thì khó, ở cái đất Bình Động này, rừng rậm che phủ tới 95%. Rừng ở trước và sau nhà của dân, chỉ cần đốn gỗ là có tiền, ở đây, người ta phải đóng cửa rừng, ngăn chặn nạn chặt phá rừng, nói thì dễ hơn làm. Người dân dễ quản, điều khó quản ở đây chính là lợi ích xã hội, chính là 400 mét khối gỗ này, muốn biết rõ ngọn nguồn đằng sau nó, Chu Sâm Lâm phải đến ủy ban kỷ luật mới làm rõ được vấn đề. Trần Kinh thật lợi hại, hắn rõ ràng là vung tay làm mưa làm gió, rõ ràng là hắn đã lật lọng, bây giờ lại còn đứng về phía chân lý, khiến hai người Chu Sâm Lâm và Mã Văn Hoa không nói được gì. 400 mét khối gỗ này, ai cũng không dám khui việc xấu này ra xem. Bên trong nhà khách Lễ Hà, bí thư đảng ủy xã Bình Động Vương Thanh Nhàn, chủ tịch xã Thiệu Danh, ngoài ra còn có một người là Chu Sâm Lâm vẻ mặt buồn bã. Vương Thanh Nhàn đang nghe điện thoại trong phòng khách, ông mỉm cười, thái độ rất niềm nở, so với vẻ nghiêm khắc khi nãy thì đúng là khác nhau một trời một vực. Cha, phó phòng Trần là người rất bận rộn, điều này tôi biết. Nhưng anh có bận, cũng phải giữ thể diện cho ông Vương của anh chứ. Buổi tối chúng ta không đi đến hiện trường, xã Bình Động của chúng ta, tìm đâu ra nơi thanh tịnh. Chúng ta hãy đi đến quán cơm Tây Hồ Thổ, ăn thịt gà cách thủy, cơm rau. Cách mà Vương Thanh Nhàn mời khách ăn cơm rất thâm thúy. Điều này cũng đúng thôi, căn bản là ông không thể chấp nhận việc Trần Kinh từ chối. Xem điệu bộ thế kia của ông, nếu Trần Kinh hôm nay không giữ thể diện, ông sẽ tự mình đi đến phòng kéo Trần Kinh đi ăn cơm. Với tình hình như thế này thì không thể từ chối được, Trần Kinh không thể cự tuyệt được, đành phải đồng ý. Chu Sâm Lâm đứng bên cạnh thấy điện thoại của Trần Kinh rung lên thì làm bộ làm tịch, hơn nữa Vương Thanh Nhàn còn ăn nói giọng rất nhỏ khiến cơn tức giận trong lòng y lý khó mà kiềm chế được. Chờ Vương Thanh Nhàn dập điện thoại, y liền nói. Bí thư Vương, chủ tịch xã Thiệu, việc mấy khối gỗ đó, tôi thấy nên lắng chuyện này xuống, đã nói xã chúng ta phát triển du lịch, chặt cây lấy gỗ cũng là việc xây dựng cải tạo quê hương, có mấy trăm mét khối gỗ thì tính gì? Chúng ta còn cần hơn 1000 mét khối gỗ kia, chúng ta còn phải đến phòng xin chỉ tiêu chặt thêm cây. Tôi nghĩ Trần Kinh có thật là có thể làm chủ được Bình Động hay không, đợi phòng lâm nghiệp phê duyệt rồi, xem hắn còn có thể làm được gì nữa. Vương Thanh Nhàn im lặng không nói. Hít một hơi thuốc rồi nhả khói ra, Thiệu Danh đứng bên cạnh nét mặt nghiêm túc nói. Anh Chu, bình thường đầu óc anh rất linh hoạt, hôm nay nó chạy đi đâu hết cả rồi. Mấy trăm mét khối gỗ kia cũng như mấy chục vạn nhân dân tệ, chuyện này sao có thể tùy tiện lặng đi được. Nếu xã lờ đi, về sau việc trồng cây cấm phá rừng ở Bình Động chúng ta còn ai hưởng ứng nữa. Anh thật hồ đồ. Chu Sâm Lâm đỏ mặt, túi đầu xuống, tự biết cách kia không thể thực hiện được, y đi than thở nói. Tôi chỉ là tùy tiện nói thế thôi. Tôi chỉ là không thể nào nhìn được cái kiểu đắc chí của Trần Kinh mà thôi. Vương Thanh Nhàn ho khan một tiếng, một tay ấn tàn thuốc lá vào chiếc gạt tàn, đột nhiên nhìn chừng chừng nói. Nói lung tung, những lời anh nói thật không đúng. Không có tôn ti trật tự gì cả, tự cho mình là cha của thiên hạ vậy, anh thì hiểu cái gì chứ? Hai họa khó tránh rồi cũng phải gặp, anh cho rằng cách sắp đặt như thế này của anh thật sự hữu dụng sao? Lúc Chu Sâm Lâm còn đang đi học, Vương Thanh Nhàn và chủ tịch huyện Mã liền biết, lúc này cả hai người đều chưa thăng chức, nhưng mối quan hệ lúc trước vẫn kéo dài đến bây giờ, trong mắt của Chu Sâm Lâm, Vương Thanh Nhàn giống như là chú họ của y. Quán cơm Hà Tây Thổ ở thị trấn này, lưng dựa vào núi, cho nên có thể dễ dàng tìm thấy sân nhà ở thế dựa núi gần sông như thế này. Dưới con mắt của những người bình thường nhìn vào, vị trí đặt quán cơm Hà Tây Thổ này rất xa, nhưng nơi này xe cộ qua lại không ngớt, rất nhiều người tới đây ăn cơm. Hương vị ngon tuyệt của quán ăn là một chuyện. Nguyên nhân chủ yếu chính là cách bài trí của quán ăn này khá xa hoa, mặt khác, chỗ tựa sau lưng của quán này khá vững chắc. Chủ quán họ Trịnh, tên Trịnh Sảng, là người dân của thị trấn Lễ Hà này, y lìa nổi tiếng với hai chữ Hắc Bạch. Nhưng nói đến thân phận thật sự thì, gã là cháu ngoại của Phó Chủ tịch huyện Phan Minh Kính. Có được mối quan hệ này, lúc trước Phó Chủ tịch huyện Phan đã là khách quen của con này. Từ từ, mối quan hệ ngày càng nhiều, mọi người tới đây ăn cơm ngày càng nhiều. Hơn nữa, những người người kinh doanh có câu, không chỉ có đầy đủ các dịch vụ, mà thái độ phục vụ phải thật tốt. Chỉ cần gã ở quán cơm, có khách cấp cao đến quán, gã đều chào hỏi, hoặc là mời thuốc, hoặc là kính rượu, khiến mọi người rất vui, thường xuyên đến đây, rất nhiều người đến quán cơm này tổ chức liên hoan. Vương Thanh Nhàn đương nhiên là khách quen của quán này, lúc ông vừa tới, nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa tới phòng riêng. Ở nơi này, lần đầu tiên Trần Kinh gặp Trịnh Sảng nhiều nhất cũng 40 tuổi, mặc một chiếc áo gió, người hơi gầy, nhưng rất lão luyện. Gã không cài áo, bên trong mặc áo sơ mi sơ vin, lộ chiếc thắt lưng gồn lì ổng mới tinh, dáng điệu rất giống như ông chủ vậy, điều mà làm mọi người chú ý nhất chính là chiếc điện thoại y cầm trên tay. Giống như viên gạch đồ chơi vậy, trước mắt thì ở thị trấn Lễ Hà này cũng chỉ là biểu tượng, đối với toàn bộ phòng lâm nghiệp mà nói, trước đây vẫn chưa có máy tính xách tay. Vương Bí Thư à Vương Bí Thư, ông gần đây lui về ở ẩn sao? Lâu lắm rồi tôi không gặp ông. Trịnh Sảng cười hì hì nói, một tay y mở ra, tư thế kỳ quái đứng trước mặt Vương Thanh Nhàn. Dường như là đưa ra một món quà trong lần đầu gặp mặt để chứng minh mối quan hệ của y với Vương Thanh Nhàn không giống với những người khác. Sắc mặt Vương Thanh Nhàn không thay đổi, hơi nhíu mày nói. Tiểu Trịnh à, anh cũng ít khi đi với tôi. Thật sự là muốn thiết đãi chu đáo, chúng tôi đến từ một nơi nhỏ bé như thế này, mong anh chiếu cố cho. Trịnh Sảng không cười đùa cợt nhà nữa, nghiêm chỉnh nói. Chú Vương thật là có khiếu hài hước, lại còn nói như thế nữa, chúng cháu luôn ưu đãi cho chú Vương. Vương Thanh Nhàn lắc lắc đầu. Ngồi xuống, Trịnh Sảng lúc này mới quay đầu lại chào hỏi Thiệu Danh. Chu Sâm Lâm cũng chen nói một câu. Em Trịnh. Trịnh Sảng thấy Chu Sâm Lâm, gượng cười nói. Anh Chu đã bị chú Vương lừa rồi, lần này lên núi đã hơn một năm rồi, cả tuổi trẻ đều làm ở trong quán trên núi này, thật sự là vì dân phục vụ. Hai người bắt tay, Chu Sâm Lâm có chút xấu hổ, nói. Chúng tôi làm sao có thể so với anh, không thể suy nghĩ được giống như anh. Trịnh Sảng cười ha hả, đang muốn nói chuyện. Gã liếc nhìn Trần Kinh một cái, dừng lại một chút, nói. Vị này là... Trần Kinh thản nhiên cười cười, nói. Là khách của Bí Thư Vương, anh không quen rồi, tôi không phải là người Lễ Hà. Trịnh Sảng giơ tay ra, nói. Đến với Lễ Hà thì chính là người của Lễ Hà rồi, khách của chú Vương đều là những người tài. Hai người bắt tay, ánh mắt Trần Kinh lơ đãng nhìn khuôn mặt của Chu Sâm Lâm. Trong lòng Chu Sâm Lâm có chút suy tư, vốn định giơ tay ra trước lại rụt về đằng sau lưng của Trần Kinh. Một phòng bốn người, sắp xếp rất tự nhiên, đầu tiên là Vương Thanh Nhàn, theo sau là Thiệu Danh, thứ ba là Trần Kinh, cuối cùng là Chu Sâm Lâm. Đi vào quán cơm Hà Tây Thổ, Vương Thanh Nhàn không chủ động nói chuyện với Trần Kinh, lúc trước ở bên ngoài dường như rất nhiệt tình, nhưng trong nháy mắt đã trở nên lãnh đạm. Mà ở thị trấn này Trịnh Sảng nổi tiếng với hai từ Hắc Bạch, vậy mà Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Trần Kinh này lại không biết, điều này thật mâu thuẫn. Trần Kinh ổn định chỗ ngồi, vẻ mặt bình thản, tự nhiên. Trên mặt hắn chẳng có chút cảm xúc gì cả. Trịnh Sảng đương nhiên sẽ không quấy rầy mấy người này lâu, y đi chào hỏi mọi người xong, liền đứng dậy cáo từ đi ra. Chu Sâm Lâm rất buồn bực. Y hiểu rất rõ Vương Thanh Nhàn, diễn xuất của Vương Thanh Nhàn chính là trong rắn ngoài mềm, tất cả các vấn đề chính trị ở Lễ Hà, những sự việc mà tất cả mọi người đều biết, Vương Thanh Nhàn không hề đùa giỡn. Đừng tưởng Trần Kinh vừa gọi điện cho Vương Thanh Nhàn liền vội vàng kéo Thiệu Danh đến thị trấn này, mời thần đến thì dễ, đưa thần đi mới khó. Vương Thanh Nhàn đến thị trấn này, cũng không dễ dàng mời như vậy. Theo như Chu Sâm Lâm nghĩ, bữa cơm giữa hai người Trần Kinh và Vương Thanh Nhàn hôm nay sẽ là một trận giao chiến kịch liệt. Trong con mắt Chu Sâm Lâm, Trần Kinh gần đây giống như con chó điên vậy, Lâm Trung cho hắn tí quyền, vậy mà hắn dường như quên hết phải cư xử ra sao. Hắn thể hiện cái gì? Hắn thể hiện giống như tảng đá, bản lĩnh vừa cứng lại vừa thối. Điều mà Chu Sâm Lâm nghĩ chính là Trần Kinh đứng trước mặt Vương Thanh Nhàn cũng cư xử như tảng đá thối vậy, Vương Thanh Nhàn cũng như thế. Ông ta sao có thể tùy tiện được đằng chân lân đằng đầu? Kết quả cuối cùng tất nhiên là Trần Kinh bị xấu mặt, nói không chừng còn gặp chuyện đại họa. Nói như vậy, Chu Sâm Lâm càng tức giận. Chương 14, tất cả đều bị tịch thu. Bốn người thuê chung phòng, không khí ngày càng hòa hợp. Nhất là hai người Trần Kinh và Vương Thanh Nhàn. Hai người này hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, nhưng hình như mới quen đã thân như thường. Hai người càng tán gẫu càng hòa hợp, cuối cùng không ngờ còn xưng là anh em. Tưởng rằng Chu Sâm Lâm trong tình huống này sẽ không xuất hiện, Trần Kinh cũng không cứng rắn như khối đá, ngược lại còn nói chuyện rất nhiều. Vốn Chu Sâm Lâm tưởng khó có thể kết nối vấn đề, Trần Kinh liền xử lý một cách dễ dàng, nhẹ nhàng giấu giếm dấu vết, căn bản không có ý định muốn gây khó dễ chỗ nào. Vương Thanh Nhàn vẫn rất khách khí đối với Trần Kinh, ông ta không có chút biểu lộ chút cay nghiệt. Nơi nơi đều là của mình từ nông thôn đến xã quan. Lãnh đạo phòng lại yêu cầu cái gì, ông ta cũng vô ngực cam đoan, thái độ phi thường kia thật là tốt. Trần Lão Đệ, tôi kính cậu một chén. Tôi Vương Thanh Nhàn ngốc già này hơn cậu vài tuổi. Một tay lo chuyện một nơi lớn như vậy. Công việc của tôi còn có chỗ sơ hở, còn làm phiền cậu dọn dẹp, nói tiếp lại hổ thẹn. Vương Thanh Nhàn cầm chén một lần nữa hướng Trần Kinh kính rượu. Trần Kinh nâng chén rượu lên nói. Bí thư Vương khách khí. Ai cũng biết anh Vương Đức cao vọng trọng, lâm nghiệp của Bình Động đều nắm bắt được hết. Nếu như cục chúng ta không phải nhờ sự giúp đỡ của anh, sinh thái Bình Động ngày hôm nay đâu được như vậy. Hai người chạm chén, đồng thời uống cạn, Vương Thanh Nhàn ánh mắt ngạo nghễ nhìn Chu Sâm Lâm nói. Anh Chu, các người có nghe rõ lời Phó Cục trưởng Trần nói không? Trạm lâm nghiệp không chỉ triển khai công tác ở đảng ủy chính quyền lãnh đạo xã. Mọi người càng phải tôn trọng lãnh đạo chủ quản cấp cao. Vấn đề này mọi người phải nghĩ lại, nhất là cậu phải xem xét lại. Hôm nay Phó Phòng Trần ở đây, cậu có ý kiến gì không? Chu Sâm Lâm sắc mặt trướng lên đỏ bừng, đứng dậy hận không thể tìm thấy một lỗ lẻ chui xuống. Nhưng ánh mắt hắn chạm đến ánh mắt của Vương Thanh Nhàn, bật người giật mình một cái. Phó Phòng Trần, công việc chạm chúng ta vẫn chưa xong. Không biết công việc thực tế trên lâm trường Bình Động thế nào? Đầu tiên tôi muốn kiểm điểm. Công việc trên lâm trường Bình Động càng phải nghiêm trị không cho vay. Tốt lắm, tốt lắm. Trạm trường Chu, không có con người nào vẹn toàn, nhân vô thập toàn. Không có gì là thập toàn thập mỹ. Trần Kinh thản nhiên nói, hắn chỉ vào bàn đầy thức ăn. Cũng giống như bàn thức ăn này, đều là món ngon mỹ vị. Cậu xem, kia là hoang, đây là tê tê, đều là động vật được bảo vệ. Chúng ta là người làm công tác lâm nghiệp, ăn thức ăn như vậy, có phải là trong lòng sẽ cảm thấy có lỗi không? Chu Sâm Lâm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hướng Trần Kinh. Ánh mắt Trần Kinh vừa vặn với ánh mắt đối diện. Ánh mắt Trần Kinh trong suốt, vô cùng trong. Phó Phong Trần, ý kiến xử lý sự việc Bình Động của chúng ta là? Chu Sâm Lâm thử hỏi. Trần Kinh trầm ngâm một chút, sờ sờ cằm nói. Công việc trên lâm trường Bình Động phải nghiêm túc phê bình giáo dục. Cậu là trạm trưởng Chu mà, suy xét cái cương vị công tác hay không, cậu ở Bình Động cũng được vài năm rồi, có thể vào thành rồi. Hắn hạ giọng, lấy lại giọng ôn hòa nói. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đứa nhỏ nên học trung học rồi đúng không? Phải ở trên thị trấn. Ở nông thôn, giáo dục trung quy rất kém, anh vào thị trấn, đúng là cả gia đình đều có lợi. Môi Chu Sâm Lâm động động, muốn nói cái gì, lại không dám nói nên lời. Trong lòng y có một loại cảm giác vô cùng vớ vẩn, nghe Trần Kinh nói chuyện. Giống như lãnh đạo nói chuyện với cấp dưới, sao lại có cảm giác này? Việc điều vào thị trấn, Chu Sâm Lâm sớm đã suy nghĩ đến. Nhưng vẫn chậm chạp chưa quyết đoán. Những mối quan hệ trong thị trấn rất phức tạp. Nhất là xa cách người chú thân thiết. Lo lắng người khác ở trong chuyện này chỉnh sửa, chú cũng lo lắng về phương diện này. Đương nhiên quan trọng hơn là hiện tại trong phòng không có vị trí gì tốt. Cầm được mấy đồng lương còm, căn bản không nuôi được vợ và con, còn kém xa so với trạm trưởng trạm lâm nghiệp Bình Động. Chu Sâm Lâm vẫn không thể quyết đoán việc này. Hôm nay để Trần Kinh giải quyết dứt khoát, trong nháy mắt Chu Sâm Lâm không biết theo ai, không biết nên mở miệng như thế nào. Lời nói của Trần Kinh còn chưa dứt, thì Y Y đã chuyển đề tài, tiếp tục nói. Về vấn đề xét xử vật liệu gỗ, tất cả làm tiền xử lý phi pháp đi. Điểm này không thể nghi ngờ. Hả? Cái đó. Chu Sâm Lâm biến sắc, há miệng nói hai chữ cảm thấy không ổn, thần sắc cũng thay đổi. Y Y nghe rất hiểu, Trần Kinh muốn đem 400 mét khối gỗ xung công, trực tiếp tịch thu. 400 mét khối đó không phải là số lượng nhỏ, đống kia có thể xếp được một tòa núi nhỏ. Dựa theo giá vật liệu gỗ thị trường, 400 mét khối gỗ kia cũng phải vài trăm ngàn. Ở thời đại này, lương của nhân viên công vụ một tháng còn không đủ 1.000. Mấy chục vạn là của cải mà rất nhiều nhân viên chính phủ cả đời đều chưa thấy bao giờ. Những điều này đều không phải là trọng điểm là Chu Sâm Lâm trong lòng rất rõ những lợi ích đằng sau chỗ gỗ đó. Đó đều là những thứ mà các vị thần chú ý ở trong huyện, thậm chí là trong thành phố. Mỗi lãnh đạo một chiếc điện thoại, trạm lâm nghiệp liền có lỗ hổng. Lỗ hổng này mở, trồng chất lên chính là hơn 1.000 mét khối. Hiện tại hơn 400 mét khối gỗ này, chỉ có điều trong đó có một bộ phận. Hiện tại nếu dựa theo lời nói của Trần Kinh, tịch thu toàn bộ chỗ gỗ này, không biết bao nhiêu người mắc tội. Chu Sâm Lâm nghĩ rằng chuyện này không làm được, người khác nhất định sẽ có cái nhìn kín đáo với Y muốn tiếp tục đợi ở Bình Động cũng không được. Vừa nghĩ đến những thứ này, Chu Sâm Lâm lại nhập vào tòa châm, Y hận không thể nói rõ sự tình. Hiện tại Y là hai đầu chịu tiếng xấu cho người khác, kết quả không lấy lòng được là tất nhiên. Y đem ánh mắt cầu cứu hướng Vương Thanh Nhàn và Thiệu Danh. Thiệu Danh giả bộ uống trà, Vương Thanh Nhàn gật đầu tỏ thái độ nói. Kết luận xử phạt đối với cục, chúng tôi kiên quyết phục tùng. Vương Thanh Nhàn giải quyết dứt khoát, Chu Sâm Lâm ngay tức khắc kiến lặng. Y Lìa đột nhiên nhận ra trong khuôn mặt giảo hoạt của Trần Kinh, Trần Kinh đề xuất tiền phi pháp 400 mét khối gỗ giống như giúp Vương Thanh Nhàn và Thiệu Danh sướng mặt đen. Gần đây, xã Bình Động liên tiếp mở các cuộc họp về công tác lâm nghiệp, truyền đạt tầm quan trọng của công tác trồng cây và cấm phá rừng. Tình hình khai thác gỗ lung tung sở dĩ không thể ngăn chặn, mà ngày càng lan rộng ra chính là do nể nhau về mặt tình cảm. Vật liệu gỗ này được coi là một tài nguyên. Bàn về Lễ Hà, cũng không phải là nơi nào cũng là nơi sản xuất gỗ, cho nên vài khu chủ sản ở huyện, người nhòm ngó không ít. Vương Thanh Nhàn và Thiệu Danh cũng muốn làm công tác lâm nghiệp đến nơi đến chốn, giảm bớt một vài hậu họa sau này. Hôm nay Trần Kinh sướng mặt đen này, mọi người đều để hắn đắc tội. Hai người Thiệu Danh và Vương Thanh Nhàn ngồi mát ăn bát vàng, bọn họ làm sao có thể phản đối ý kiến của Trần Kinh. Nghĩ thông suốt, trong lòng Chu Sâm Lâm âm thầm tiêu khổ. Đương nhiên để vừa ra khối hầm tảng đá mà Trần Kinh gây ra. Ý thì phải làm náo động, liên quan đến mình cũng phải mang ra, thật sự là tám kiếp huyết mốc. Mọi người vui chơi giải trí đến 11 giờ, Trần Kinh giơ tay, đứng dậy nói có chuyện quan trọng phải đi trước. Việc đã bàn xong, Vương Thanh Nhàn cũng không níu kéo nhiều. Ba người tiễn Trần Kinh đến cửa quán cơm, Trần Kinh bỗng nhiên quay mặt nói với Vương Thanh Nhàn. Thời điểm cuối năm nay, chỉ tiêu tuyết áp một có thể thả lỏng một chút. Đến lúc đó mọi người báo cáo đến cục, tôi đến phê duyệt. Chu Sâm Lâm sửng sốt, đang muốn mở miệng nói, Thiệu Danh tiến lên cầm chặt tay Trần Kinh nói. Vậy rất cảm tạ. Có một câu của Phó Phòng Trần, trên dưới Bình Động đều cảm kích anh vô cùng. Lòng dạ Vương Thanh Nhàn khá sắc sảo, nhưng ánh mắt ông lúc này cũng rất dịu dàng. Cái gọi là tuyết áp mục là một thuật ngữ chuyên dụng, lúc phá cây trồng trong rừng, tất cả cây gỗ cấm chặt, tuyết áp mục chính là thứ gỗ mà hàng năm vì gió to tuyết nở mà tự nhiên cây bị hư hại. Gỗ này vốn không có chỉ tiêu cố định. Nhưng không có chỉ tiêu cố định, phía dưới sẽ bằng mặt nhưng không bằng lòng, không có cách nào quản lý. Kinh nghiệm lâu năm cộng lại, phát triển cho tới hôm nay, tuyết áp mục đã trở thành một danh từ chỉ gỗ. Từng xã, thị trấn, vì chỉ tiêu này, hàng năm đều phải vận óc suy nghĩ. Trần Kinh chủ động đề xuất thả lỏng một ít chỉ tiêu tuyết áp mục, tự nhiên có thể làm Vương Thanh Nhàn và Thiệu Danh tăng thiện cảm. Khách đi khỏi, ba người một lần nữa trở lại căn phòng thuê chung. Chu Sâm Lâm liền oán giận Vương Thanh Nhàn. Tên họ Trần bản thân khoe khoang, bản thân là tảng đá thối. Hắn cũng bắt tôi theo hắn, trong chuyện hại người không lợi mình này, hắn cũng có khả năng làm ra. Bí thư Vương, ông nói xem, mấy trăm mét khối gỗ cũng chưa thu, ông định để tôi nói rõ với người khác như thế nào đây? Chu Sâm Lâm tôi bất lực như vậy. Việc lớn một chút mà lãnh đạo giao cho đều không xử lý được. Về sau tôi còn có thể sống yên ổn thế nào ở Lễ Hà? Vương Thanh Nhàn nâng chén trà lên, trên tay châm một điếu thuốc, khói nhẹ lượn lờ. Ánh mắt vẫn xem xét thanh sơn ngoài cửa sổ, thâm thúy xa xưa. Đối với sự bực tức của Chu Sâm Lâm, ông bình thản như không nghe thấy gì. Thiệu Danh tiến đến bên cạnh Vương Thanh Nhàn hạ giọng nói. Bí thư, ông. Tôi cũng hiểu được Trần Kinh thực sự có chút liều lĩnh, ông có gọi điện một chút cho trưởng phòng Lâm không? Vương Thanh Nhàn khoát tay, khoe miệng sâu xa tươi cười khó hiểu nói. Sau này quà vào thành phố chuẩn bị nhiều thêm một phần của Trần Kinh không thể thiếu. Thiệu Danh sửng sốt nói. Bí thư, phòng lâm nghiệp trước kia chỉ có trưởng phòng lâm có, phó phòng Triệu cũng không có. Vương Thanh Nhàn lắc đầu, nói. Trần Kinh và Triệu Văn Long không giống nhau, chuyện này cậu nhất định phải nhớ rõ, không được quên. Ông đứng dậy, ánh mắt xem xét liếc Chu Sâm Lâm. Đi thôi, ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi. Còn ở đây làm gì? Ông cất bước đi ra trước, đôi tay ở phía sau. Ánh sáng của chiếc đèn ở trên đầu rọi xuống làm chói mắt. Khá lắm. Người trẻ tuổi có gan làm là đáng cổ vũ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Người già chúng ta cái gì cũng sợ, đã theo không kịp thời đại rồi. Vương Thanh Nhàn thì thào nói, dường như nói một mình, lại dường như nói chuyện với hai người Thiệu Danh và Chu Sâm Lâm. Chương 15, người phụ nữ đứng ở trước cửa. Uống rượu cũng hơi nhiều. Lúc Trần Kinh về thì đầu hơi nặng và đi đứng loạng choạng. Trong ký ức của hắn, đã lâu lắm rồi không uống rượu thả phanh như ngày hôm nay, lần uống rượu thả phanh gần đây nhất là lúc tốt nghiệp đại học, tất cả mọi người cùng nhau uống rượu chia tay, lúc đó, còn trai trẻ long đông, uống mãi mà không biết say là gì. Bấm tay tính toán, tốt nghiệp đại học chẳng qua cũng mới 3 năm trước thôi, nhưng 3 năm đó đối với Trần Kinh mà nói, nó dài hơn cả 20 mấy năm nữa, con người của hắn bây giờ và con người của hắn hồi trước. Hoàn toàn như hai con người khác nhau. Trần Kinh không phải là thằng ngốc, trong quan trường điều cấm kỵ nhất chính là gây ra nhiều thù hằn, trong lòng hắn hiểu rất rõ điều này. Quyết định xét xử vụ tịch thu 400 mét khối nguyên liệu gỗ ở xã Bình Động thực sự rất là gian khó, những thứ ở đằng sau 400 mét khối gỗ đó quá sâu xa, Trần Kinh đã từng tự nhờ Mông Hổ điều tra, nghe nói trưởng phòng của phòng nào đó ở thị trấn, một mình đã sở hữu 100 mét khối nguyên liệu gỗ. 100 mét khối nguyên liệu gỗ, cứ tính 1 mét vuông 500 đồng mà tính, vậy thì chỗ đó cũng đã 50.000 đồng rồi, tương đương với tiền lương 5 năm mấy của một nhân viên công chức bình thường. Quyết định này của Trần Kinh, nhất định đã đắc tội một nhóm người nào đó, điều này không có gì phải nghi ngờ. Biết rõ trong núi có cọp, nhưng vẫn cứ lên núi, dĩ nhiên Trần Kinh đã suy nghĩ kỹ càng. Suy nghĩ thứ nhất, Trần Kinh là người quá bình thường ở Lễ Hà, không công vác lấy cái danh tài tử, ở trong cái ổ của phòng lâm nghiệp 2 năm rồi, mà đến một chút cơ hội biểu hiện cũng không có. Lâu lâu thì phát biểu mấy bài văn trên báo thành phố và báo tỉnh, ngoại trừ mấy người quen biết chuyện này, cộng với việc không có ai đây đem chuyện này ra để sao tác, hắn vẫn không thể nào ngóc đầu dậy được. Lan lộn trong quan trường, không sợ người ta thù ghét, càng không sợ người ta thích, mà chỉ sợ bị người ta quen lãng và khinh thường. Hiện giờ trong tay Trần Kinh không dễ dàng gì có được cơ hội này, hắn nhất định phải làm điều gì đó chấn động một chút, làm cho người ta thích thì khó, nên chỉ còn cách làm cho người ta hơn thôi. Người lãnh đạo tìm kiếm người tài, thực ra rất nhiều lúc cũng như chọn mớ rau, mỗi người một sở thích, Trần Kinh tiếp tục lặng lẽ thì sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nữa, cũng chính vì thế, chi bằng Trần Kinh liều một phen, dùng số nguyên liệu trong tầm tay của mình, đốt vài đống lửa thật đẹp, làm một chút chuyện thực tế. Cách làm của Trần Kinh bây giờ mới thật sự phù hợp với tính cách vốn có của hắn. Hồi trước Trần Kinh là con người có khí phách của dân trí thức, bảo vệ chân lý là bổn phận của hắn. Bây giờ trong tay hắn có quyền lực, không làm một chút chuyện để vui lòng người, thì sẽ có chút gì đó không giống với bản tính của hắn. Ngoài suy nghĩ thứ nhất ra, Trần Kinh còn phải suy nghĩ đến nhân tố liên quan Lâm Trung Tắc. Một mặt là Lâm Trung Tắc dám dùng Trần Kinh, chính là vì cá tính của Trần Kinh nổi trội. Nếu Trần Kinh có thể làm đến nỗi con ruồi cũng khó mà lọt, thì gã làm sao dám tiếp tục dùng Trần Kinh chứ. Ngoài ra, Trần Kinh còn phải suy nghĩ đến áp lực hiện giờ của Lâm Trung Tắc. Hiện nay, đâu đâu cũng nói là phòng lâm nghiệp không ổn, Lâm Trung Tắc sắp bị rớt đài. Với tình hình này, phòng lâm nghiệp tiến hành một vài hành động lớn, cũng có nghĩa là lấy hành động thực tế để đập tan mấy lời đồn đại nhảm nhí đó. Điều này có lợi đối với việc ổn định cả phòng lâm nghiệp, Lâm Trung Tắc cũng sẽ vui tai vui mắt. Trong đó, Chu Sâm Lâm cũng là một nhân vật mà Trần Kinh coi trọng, thân phận của người này rất nhạy cảm. Trần Kinh kéo Y Lìa vào chuyện này, chính là muốn lợi dụng thân phận nhạy cảm của Y Lìa làm vật che chắn. Hiện giờ cục diện của Lễ Hà rất là mỏng manh, miễn là đề cập đến vấn đề đấu tranh của tầng lớp huyện ủy, đều không phải là chuyện nhỏ. Nhìn Chu Sâm Lâm giống như là một người không hề liên quan đến chuyện này, nhưng dù sao Y có qua lại chủ tịch huyện họ Mã, thì bất cứ người nào lúc đối mặt với vấn đề này, đều không thể không cẩn thận suy tính kỹ càng. Men rượu ngà ngà, đầu óc của Trần Kinh hiện ra rất nhiều hình ảnh liên quan đến Vương Thanh Nhàn. Vương Thanh Nhàn này là người có tiếng ở Lễ Hà, không phải dễ chọc. Hơn nữa trong số cán bộ có chức có quyền Lễ Hà, lý lịch của ông cũng thuộc loại lão làng, trong chính trị ở Lễ Hà, Vương Thanh Nhàn được coi là một nhân vật. Nhưng mà hôm nay, biểu hiện của Vương Thanh Nhàn rất là ôn hòa, Trần Kinh lần đầu tiên gặp người bí thư họ Vương này, nhưng không biết tại sao, ấn tượng của hắn với người này lại sâu sắc lạ thường. Không phải nói khoác, gặp được Vương Thanh Nhàn, Trần Kinh mới coi như gặp được nhân vật trung tâm của chính trị Lễ Hà. Tuy Trần Kinh đến Lễ Hà 2 năm rồi, nhưng sức lực của 2 năm này, thực sự chỉ đứng một bên. Vì vậy mà trong lòng của Trần Kinh, hắn coi ngày hôm nay như là một sự khởi đầu, cũng vì vậy mà buổi tiệc rượu ngày hôm nay lại có ý nghĩa đặc biệt đến như vậy. Thông thả bước về ký túc xá của mình ở bên ngoài khu vực người nhà của phòng lâm nghiệp, hôm nay không thấy quầy hàng nướng của hai vợ chồng chú Tử, lúc hắn đi ngang qua chỗ chú Tử hay bày quầy hàng nướng, cố gắng tỏ ra tỉnh táo hơn. TRUISNCUATUINET. Khu người nhà của phòng lâm nghiệp không ít người quen qua lại, Trần Kinh không muốn bộ dạng say xỉn của mình bị nhiều người nhìn thấy. Đợi Trần Kinh đã tỉnh rượu hơn, lúc hắn lần mò về ký túc xá của mình thì đã rạng sáng rồi. Hành lang hơi tối, phát ra tiếng xẹt xẹt, Trần Kinh đưa tay mò chiếc chìa khóa. Một ánh đèn tin bỗng dưng từ đâu đó chiếu thẳng vào mặt, làm cho Trần Kinh hơi chói mắt. Anh chính là phó phòng Trần sao? Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Trần Kinh lờ mờ không hiểu chuyện gì, tay mò được chiếc chìa khóa rồi bước về phía trước vài bước, bước đến gần mới nhìn rõ mặt mũi của đối phương. Người phụ nữ chắc chưa đến 30 tuổi, ăn mặc khá mộc mạc, đeo bao tay, tóc hai chải gọn gàng, được cột gọn trên đầu. Làn da của cô ấy trắng mịn màng, mặt mũi cũng khá xinh, thân hình nhìn không rõ lắm, nhưng nhìn dáng người, thì xem ra cũng không thấp. Điều làm cho người ta khó tin chính là trên tay người phụ nữ này đang đồng một đứa nhỏ. Đứa bé đó khoảng 3-4 tuổi, đã sớm ngủ say trong lòng của cô ấy từ lâu. Cô là? Trần Kinh nghi ngờ khó hiểu, đã khuya lắm rồi, một người phụ nữ lạ mặt, đồng đứa con ngồi trước cửa nhà của mình, đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Người phụ nữ không trả lời câu hỏi của Trần Kinh, mà chỉ nhìn Trần Kinh đánh giá, được một lúc, mới bất chợt nói một câu. Ồ, anh trẻ quá. Anh có phải là phó phòng Trần không?
Tôi là phó phòng Trần, đồng chí, cô nói thẳng vào vấn đề chính đi.
Trần Kinh nói, hắn đưa tay nhìn đồng hồ, đã 12 giờ 30 phút rồi, ở đây lại xuất hiện một người phụ nữ. Người phụ nữ hơi câu nệ đồng đứa bé, xem ra cô ấy đã đợi ở đây rất lâu rồi.
Trần Kinh còn thấp thoáng nhìn thấy, dưới chân của cô ấy còn có một chiếc túi da, hình như là đến từ nơi nào đó xa lắm.
Nhưng giọng nói của người này đúng là giọng của người Lễ Hà, trong phút chốc, Trần Kinh không thể đoán ra thân phận của đối phương.
Tôi là Từ Lệ Phương, hai người lớn tuổi họ Từ bày quầy hàng nướng ở trước cửa chính là ba mẹ của tôi.
Người phụ nữ nói.
Trần Kinh sững sờ, nói.
Ồ, tôi biết, vậy cô Từ, cô đến đây.
Lần trước quầy hàng nướng của gia đình tôi bị người của Lôi Ca đến gây chuyện, chính anh đã ra mặt giúp đỡ, tôi lần này cố ý đến đây để cảm ơn anh.
Người phụ nữ mỉm cười nói, cô ấy bồng đứa bé hơi mỏi tay, vừa nói vừa nhanh nhẹn đổi tay.
Đó chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải cảm ơn.
Chú Từ là người thật thà, chúng tôi coi như là bạn cũ.
Lâu lâu có mấy thằng du côn đến kiếm chuyện cũng không phải là chuyện gì to tát.
Trần Kinh nói.
Hắn do dự một hồi, rồi lấy chìa khóa mở cửa, bước vào trong phòng mở đèn, người phụ nữ đứng ở cửa phòng rụt rè không biết có nên vào hay không.
Trần Kinh vừa định nói thì người phụ nữ đó mở miệng nói.
Không phải như anh nghĩ đâu, người của Lôi Ca đó cố ý kiếm chuyện.
Bọn họ từ lâu đã nói là không để cho ba mẹ tôi làm ăn nữa, quay hàng nướng của gia đình tôi dọn đến đâu, thì hắn ta cũng sẽ cho người đến gây chuyện ở đó.
Ngày hôm đó may mà có anh, nếu không.
Trần Kinh cau mày, hắn bắt đầu cảm thấy sự việc hơi phức tạp, Lôi Ca mà người phụ nữ nói đến, Trần Kinh cũng đã từng nghe tiếng của hắn ta.
Trong đám du côn ở vùng Lễ Hà này, Lôi Ca này coi như là một thằng đại ca, trong thị trấn chưa thể gọi là xã hội đen. Nhưng Lôi Ca này có thể coi là thủ lĩnh của một nhóm người có tính chất xã hội đen.
Trần Kinh cẩn thận đánh giá người phụ nữ một lần nữa, dung mạo của người phụ nữ thực sự có chút nhan sắc, dù không trang điểm, nhưng bộ dạng vẫn xinh đẹp.
Kể ra thì Trần Kinh và nhà họ Từ cũng là chỗ quen biết, hơn nữa Trần Kinh đã từng ăn cơm đón giao thừa ở nhà của ông Từ, nhưng từ trước đến giờ không biết gia đình của hai người lớn tuổi này lại có một đứa con gái.
Đương nhiên, Trần Kinh cũng chưa từng hỏi chuyện liên quan đến các thành viên trong gia đình.
Người phụ nữ thấy Trần Kinh không cản mình nói chuyện, nên cứ thế mà nói tiếp.
Cô ấy nói chuyện không rành mạch lắm, tuy là đầu đuôi câu chuyện không rõ lắm, nhưng không cần mất nhiều thời gian, cuối cùng thì Trần Kinh cũng hiểu nội dung mà người phụ nữ biểu đạt.
Quan hệ vợ chồng của người phụ nữ không tốt lắm, người đàn ông ra ngoài cờ bạc lung tung, ăn cắp hết sạch tiền bạc của gia đình.
Lúc không còn con đường nào để đi, người đàn ông đó lén lút ra ngoài làm công, để người phụ nữ ở nhà đối phó với đám chủ nợ.
Một mình người phụ nữ Từ Lệ Phương làm sao có thể đối phó với hoàn cảnh này được.
Lúc đó Từ Lệ Phương làm bảo mẫu ở nhà ông chủ nào đó ở thị trấn.
Khi không còn cách nào khác, cô ấy nói tình cảnh của mình cho ông chủ biết.
Ông chủ này rất nhiệt tình, có ý muốn giúp không nghĩ cách, cuối cùng còn giúp cô ấy dùng quan hệ để cô ấy ly hôn với người đàn ông đó.
Khi đã ly hôn, dĩ nhiên Từ Lệ Phương không cần phải đối mặt với mấy chuyện bát nháo đó nữa.
Nhưng lúc vai mới chút được gánh nặng, thì chuyện khác lại ập đến. Trên đời không có cái gì là cho không cả, người chủ giúp đỡ cô thì ra đã có ý với cô.
Ngày hôm nọ, nhân lúc bà chủ ra ngoài thì đưa ra yêu cầu đó với cô ấy.
Từ Lệ Phương làm sao chịu làm những chuyện như vậy, dĩ nhiên cũng khó mà từ chối chống cự.
Người đàn ông yêu cầu mãi cũng đều bị từ chối, cuối cùng ngại quá thành nổi giận, uy hiếp Từ Lệ Phương, nói là nếu cô ấy không chịu nghe lời, thì sẽ để cho đám chủ nợ đó tiếp tục đến kiếm cô đòi nợ.
Từ Lệ Phương bị hù sợ quá, công việc cũng không dám làm tiếp nữa. Đã bỏ chạy trong đêm tối từ căn nhà của người chủ đó, do không biết phải đi đâu, nên đành đưa con mình trốn ở nhà của ba mẹ.
Nhưng mà người chủ đó bản lĩnh cao cường, dám tìm đến chỗ ở của Từ Lệ Phương.
Về sau mấy chuyện xảy ra liên quan đến quầy hàng nướng gì gì đó, tất cả mọi căn nguyên đều bắt đầu từ chuyện lúc trước.
Người phụ nữ rủ gì nói, nước mắt không ngừng chảy ra, cuối cùng nói.
Tôi suy nghĩ rồi, tôi không thể ở Lễ Hà nữa, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đưa con đi.
Ở ngoài kiếm một công việc phục vụ gì đó để sống qua ngày, có thể nuôi dưỡng ba mẹ là được.
Nhưng mà điều tôi không thể nào yên tâm chính là ba mẹ của tôi.
Hôm nay, quầy hàng nướng của họ lại bị người ta đập phá, ba tôi còn bị người ta đánh, mẹ tôi khóc không ngừng, bèn nhờ tôi đến kiếm anh, nhưng bị ba tôi cản lại.
Họ không muốn kiếm anh chính là sợ gây phiền toái cho anh, nhưng mà quầy hàng nướng chính là kế mưu sinh của họ, da mặt của tôi dù sao cũng dày như bức tường từ lâu rồi.
tôi không để ý dù phải cầu xin người ta một lần nữa. Đầu gối của người phụ nữ liền cong lại quỳ xuống, Trần Kinh chưa từng gặp cảnh tượng này bao giờ, đỡ lấy người phụ nữ, sức của người phụ nữ lớn quá, không thể nào cản nổi cô ấy, chỉ còn cách để cô ấy quỳ xuống dưới đất. Chương 16, rốt cuộc là ai? Trần Kinh không phải là người có lòng thông cảm vô bờ, hiệp khách thù ghét cái ác, bênh vực kẻ yếu, chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và kịch bản phim. Người sống trong hiện tại, có thói quen nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện, giống như mọi người tự quét tuyết trước cửa đều là cách làm sáng suốt. Nhưng có một việc Trần Kinh trong lòng cũng không thể không thừa nhận, là một thiếu phụ đáng thương pha chút phong vận đang quỳ dưới đất khóc sướt mướt, chính xác là rất khó từ chối. Đối với yêu cầu của Từ Lệ Phương, Trần Kinh không từ chối, đương nhiên cũng không phải vì nguyên nhân ở đằng sau. Đến tỉ mỉ những chuyện đáng giá nhất trong 2 năm Trần Kinh tới Lễ Hà, nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà hắn cuối cùng nghĩ tới vợ chồng ông Tử. Không thể không nói câu trả lời này có chút buồn cười, thậm chí có chút hoang đường. Một người đang ở độ tuổi thanh xuân trẻ trung, đang trong những năm hoàng kim nhất phấn đấu cho sự nghiệp. Trong sự nghiệp chưa làm nên điều gì, mấy năm trong công việc và trong cuộc sống không có bất kỳ chuyện gì lưu đáng để lưu luyến, nhưng lại vì một bữa cơm của một cặp vợ chồng xa lạ mà khắc sâu ấn tượng. Cô nói tên của người đó đi. Tôi xem người nào ở Lễ Hà lại làm cái chuyện dọa nam nạt nữ này. Trần Kinh nói với giọng bất cần đời. Người phụ nữ có chút lúng túng, má ửng đỏ, ấp úng mãi, mới dám nói ra cái tên đó. Hắn ta tên. Trịnh. Trịnh. Sảng. Trịnh Sảng. Chính là Trịnh Sảng mở quán ăn ở Hà Tây. Trần Kinh có chút kinh ngạc. Người phụ nữ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ chắc chắn. Trần Kinh nhíu mày, lấy tay đấm đấm đầu, cảm giác đã hiểu ra. Ngay lúc này, đứa nhỏ trong lòng người phụ nữ tỉnh dậy, đứa nhỏ tỉnh lại, vừa thấy Trần Kinh, há miệng hoa, một tiếng liền khóc lên, miệng kêu to. Người xấu, người xấu. Người phụ nữ gắng sức vỗ vỗ sau lưng đứa nhỏ, nói. Chú ấy không phải là người xấu, chú ấy là tới giúp ông ngoại. Ánh mắt người phụ nữ lưu chuyển, nhìn Trần Kinh nói. Trẻ con nhỏ, không hiểu chuyện. Trần Kinh có chút ngượng ngùng, tiến lên đưa tay muốn sờ đầu đứa nhỏ, hai mắt đứa nhỏ ngập nước có chút cảnh giác nhìn Trần Kinh. Cháu tên là gì vậy? Trần Kinh cố gắng làm cho ngữ khí của mình trở nên dịu dàng một chút. Từ Bân. Cậu bé nhìn qua có vẻ nhát gan, nhưng giọng rất vang, cậu vừa mới tỉnh ngủ, hai mắt hơi sưng sưng, trông rất đáng yêu. Trần Kinh không có nói nhiều, hắn cũng không hỏi tất cả những vấn đề như hai mẹ con đêm nay qua đêm thế nào, ngày mai lúc nào sẽ đi, đi về hướng nào. Thế giới người phụ nữ này và hắn không có mối liên quan gì. Trên thực tế hắn tự biết, chính mình chưa có khả năng giải quyết chuyện này. Hắn đáp ứng lời thỉnh cầu của người phụ nữ này không phải vì cô, mà bởi vì hai ông bà Tử, bọn họ trong 2 năm Trần Kinh ở Lễ Hà, duy nhất cảm thấy là những người ấm áp. Đêm đã khuya, người phụ nữ ôm đứa nhỏ, cầm bọc hành lý đơn giản đã đi rồi, đi theo hướng bến xe của huyện, có lẽ muốn bắt chuyến xe sớm nhất đi lên tỉnh. Trần Kinh hiển nhiên không tiễn khách, nhưng sau khi người phụ nữ đi rồi, hắn nằm trên giường chằn trọc không ngủ được. Trịnh Sảng. Vừa nghĩ tới cái tên này, trong đầu Trần Kinh liền nghĩ đến ông chủ quán ăn nhiệt tình hòa nhã, đối xử nể mặt người, làm người khác cảm thấy được coi trọng, là một người làm ăn điển hình, có hậu thuẫn mà không tự tiêu, người như vậy vô cùng có tiền đồ, từ lăn lộn mà hình thành. Một người như vậy, phía sau không ngờ làm chuyện không chịu nổi như thế, hay có một mặt khác phức tạp. Mông Hổ vóc người cao hơn 1m80, ngồi đối diện Trần Kinh, giống như một hòn núi nhỏ rất vững chãi, đó là một cái đầu to. Mông Hổ lãnh đạo đội chấp pháp làm việc ở Bình Động. Xem như gã gửi cho Trần Kinh tình hình của sự việc, điều tra chuyện ở Bình Động, từ ngày đó trở đi gã và Trần Kinh cùng trói trên một dây thừng, khó có thể tách rời. Mà trong sự kiện lần này, Mông Hổ cũng hiểu được sau cái mặt nạ văn nhân nho nhã của Trần Kinh kia chính là sự quyết đoán và tàn nhẫn. Đối với Chu Sâm Lâm và Mã Văn Hoa lại là một người hay thay đổi, trước đây đã hứa với người nhà họ, sau đó lại quay lưng ra hướng chỗ chí mạng của bọn họ mà phong giao, khiến hai người này tự rước đen đuổi lại khó nói ra. Lợi hại hơn chính là, Trần Bình sẽ không nhận toàn bộ hơn 400 mét khối gỗ đang điều tra tại Bình Động, toàn bộ khoản tiền xử lý chỗ gỗ này chắc chắn sẽ sung công làm kinh phí cho dự án trồng cây cấm phá rừng. Hành động này bên ngoài thì giải thích là làm giàu cho cục, may mắn cho xã. Cục Lâm nghiệp mấy năm nay đến đâu cũng kêu gọi tiền bạc, việc kêu gọi tiền bạc vẫn đều là công việc trọng yếu của lãnh đạo chủ chốt trong cục. Lãnh đạo có thể kêu gọi tiền bạc, điều này thực ra là sự thể hiện năng lực rất lớn. Từ trên xuống dưới trong cục đối với lãnh đạo như vậy đều rất xem trọng. Hiện tại Trần Kinh làm được, tiền phạt trực tiếp số lượng gỗ bị khai thác trái phép vẫn chưa sung công, khoảng mấy trăm nghìn lượng bạc. Tiền này đều là tiền riêng mà nhiều người tích góp rất nhiều năm, Mông Hổ vô cùng rõ ràng, Trần Kinh đem tiền này sung công, không biết lấy máu bao nhiêu người phải nhỏ xuống. Vài ngày gần đây, bên ngoài tin tức về phòng lâm nghiệp và Trần Kinh thế nào mà bắt đầu nhiều lên. Điều này đương nhiên là do một số người thẹn quá hóa giận, bắt đầu nghĩ muốn tìm biện pháp giải quyết sự việc. Quyết sách quyết đoán, dám đắc tội với những người này, hai điểm này Mông Hổ đều vô cùng khâm phục Trần Kinh. Trần Kinh ngược lại dùng hai điểm này giáo huấn Mông Hổ, người mà Mông Hổ cần bây giờ chính là đội trưởng đội chấp pháp kẻ đắc tội với người khác. Việc hắn ta làm chính là sống mà đắc tội với người khác. Nếu như đội trưởng đội chấp pháp phòng lâm nghiệp cả ngày múa tay áo, hòa nhã, làm một người dáng vẻ hiền lành, nói phòng lâm nghiệp không có vấn đề, trên thế giới này có ai tin. Cho nên đối với yêu cầu của Trần Kinh, Mông Hổ nhắm mắt làm liều. Việc làm xong rồi, bây giờ quay đầu nghĩ lại, trong lòng thật sự thoải mái. Mà danh tiếng phòng lâm nghiệp cũng vì vụ án Bình Động này mà nâng lên rất nhiều. Mấy thị trấn gần Bình Động như Trường Thê Nhạ, Đại Điếm Hà, Ngũ Phương Bình, Hồng Ngọc Khê, sau khi nghe thấy vụ án ở Bình Động, bí thư các xã đều khẩn trương cao độ, tự mình xử lý nghiêm việc tư nhân chặt cây lấy gỗ. Trên ý nghĩa này mà nói, hành động đột kích ở Bình Động bắt đầu có tác dụng dùng cây dọa khỉ, đối với việc bảo vệ trật tự lâm nghiệp toàn huyện có đóng góp tương đối tích cực. Làm đội trưởng đội chấp pháp, Mông Hổ trong lần này tích cực cống hiến, đảm đương vai trò làm người tiên phong. Đối với một kẻ đang rơi vào tình trạng khó khăn như gã mà nói, tác dụng của những đóng góp như vậy là quá lớn. Phó Phong Trần, vụ án Bình Động của chúng ta làm tốt lắm, làm rất triệt để. Nói được như vậy đều là anh quyết sách chỉ bảo, chúng tôi chỉ là chân chạy việc, công lao chủ yếu là của anh. Mông Hổ cười hì hì nói. Tiếp xúc với Trần Kinh nhiều hơn, Mông Hổ đối mặt hắn sau này cũng rất tự nhiên, hai người làm việc hòa hợp, bình thường cũng không quá nghiêm túc. Đội trưởng Mông, cậu là đội trưởng đội chấp pháp, người đầu tiên bước vào chiến tuyến, nói đến công lao, cậu là công đầu. Trần Kinh nói. Hắn chuyển đề tài. Cậu và Chu Sâm Lâm nghe nói quan hệ không tệ, chuyện này có ảnh hưởng đến quan hệ các người không? Mông Hổ thở dài một tiếng, gật đầu. Ít nhiều có chút ảnh hưởng, Sâm Lâm này là người không tệ, làm việc cũng khiến người ta yên tâm, nhưng có lúc lại nguyên tắc quá. Con người không có ai vẹn toàn mà. Tôi có một ý tưởng mới, muốn điều ông Chu vào trong phòng, mọi người sau này quan hệ sẽ tốt hơn. Trần Kinh nói. Điều vào trong phòng. Điều vào phòng nào? Trong phòng hiện tại có vị trí nào còn trống? Mông Hổ ngạc nhiên nói. Trần Kinh thản nhiên cười nói. Bây giờ chưa có thì chen vào thôi. Ông Chu là một người giỏi tính toán làm kinh doanh, để y làm kế toán cổ phiếu thôi. Sắc mặt Mông Hổ biến đổi, im lặng không nói gì, kế toán cổ phiếu trên trường cổ phiếu là quan trường, Chu Sâm Lâm đi làm kế toán cổ phiếu, ai sẽ đứng đầu trong trường cổ phiếu đây? Nói đến lý lịch, Chu Sâm Lâm không thua kém gì quan trường, nói đến năng lực, Chu Sâm Lâm cũng chỉ mạnh hơn chứ không kém, hoàn cảnh lại càng không cần nói. Chu Sâm Lâm đi làm kế toán cổ phiếu, vị trí quan trường chắc chắn cảm thấy xấu hổ. Mông Hổ xem xét kỹ, liếc Trần Kinh một cái, trong công việc từ trước tới nay, trước sau nghiêm khắc, người như chính mình đều thu nạp, duy nhất có thái độ của quan trương là không cởi mở, Trần Kinh cuối cùng cũng phải ra tay với ý ỉa. Phòng lâm nghiệp ở giai đoạn bây giờ, Trần Kinh muốn làm tới thì thật không khó, quan trương quản lý kế toán tài chính nhiều năm như vậy, cái khác không nói, chỉ là các trạm phía dưới hàng năm hiếu kính ý hương khói và rượu cũng không phải con số nhỏ. Trần Kinh nắm chắc chuyện này, trong hội cục trưởng sẽ không ai dám bảo vệ quan trương. Trên đầu có ủy ban kỷ luật nhìn xuống, lãnh đạo chủ chốt trong cục đều nơm nớp lo sợ, ai sẽ vì quan trương mà chuốc họa lên mình. Nghĩ đến việc này, Mông Hổ trong lòng cảm thấy rất mông lung, gã rất rõ, nếu chính mình không chuyển bánh lái kịp thời, chỉ sợ bản thân cũng có kết cục như quan trương thôi. Anh ông, đợi đến 3 giờ, tôi sẽ đi đến phòng làm việc của cục trưởng báo cáo lại công việc. Đến lúc đó, tôi sẽ báo cáo tỉ mỉ với ông ấy công việc gần đây, tranh thủ cùng cậu lấy một thông báo ban thưởng trong toàn cục. Mặt khác, cuối năm nay vị trí tốt cho cậu hy vọng cũng rất lớn, cậu nên nắm chắc lấy dịp này. Trần Kinh nói. Cảm ơn Phó Phòng Trần, tôi nhất định tiếp tục cố gắng. Mông Hổ nói, thái độ thành khẩn khác thường. Vậy mới đúng, công việc có mục tiêu thì sẽ có tính tích cực. Còn có một tin tôi nói với cậu, tôi đang suy nghĩ xin cổ đội chấp pháp chúng ta một chiếc xe chấp pháp mới, một chiếc săn báo hoàn toàn mới, thế nào? Máy có động cơ đủ, bốn bánh có lực đẩy, lên núi xuống xã sẽ thuận tiện hơn. Trần Kinh cười nói. Mông Hổ đột nhiên đứng dậy, cười nói. Vậy rất cảm ơn. Tôi muốn có xe đến phát điên lên, bây giờ có xe, đội chúng ta liền kết thúc lịch sử đốt dây gieo hạt. Nhưng kinh phí? Sao, lại không có kinh phí không phải cậu kiếm về sao? Trần Kinh trừng mắt nhìn Mông Hổ. Mông Hổ hơi sửng sốt, lập tức giật mình, Trần Kinh cười ha ha, nhưng bỗng thu lại vẻ tươi cười, tiến lên nói nhỏ. Còn có một chuyện muốn cậu điều tra, phải nhất định điều tra tới cùng. Vẻ mặt Mông Hổ trở nên nghiêm túc, nghiêm chỉnh nói. Chuyện gì? Trần Kinh nhìn qua Mông Hổ, túi xuống nói nhỏ vào tai,
rồi mới trở lại giọng bình thường. Cậu nghe hiểu không?
Mông Hổ đờ đẫn gật đầu, nhưng sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, gã kinh ngạc nhìn Trần Kinh, dường như muốn nói, nhưng lại không nói ra lời được.
Thế nào?
Cậu không dám?
Giọng Trần Kinh cao lên.
Dám, có cái gì mà không dám?
Chỉ có điều.
Đã có can đảm thì không có chỉ có điều gì cả, yên tâm can đảm đi làm, có vấn đề gì thì tôi chịu.
Lần này phải nghiêm túc bí mật bố trí, đội chấp pháp hành động phải nhanh nhẹn bất chợt, phải tạo ra sức ảnh hưởng.
Sắc mặt Trần Kinh trở nên nghiêm túc, ngữ khí mạnh mẽ cứng rắn.
Chương 17, trưởng phòng nói chuyện.
Khoảng cuối xuân đầu hè ánh nắng mặt trời đã mạnh hơn.
Ánh nắng chiều xuyên qua kính chiếu vào, một nửa văn phòng Lâm Trung Tắc được ánh mặt trời chiếu rọi.
Thời tiết như vậy, bình thường Lâm Trung Tắc đã đóng cánh cửa sổ màu xanh, như vậy nhiệt độ trong phòng có thể thấp đi một chút. Nhưng hôm nay, y không kéo rèm, tùy ý để ánh nắng gắt bên ngoài chiếu vào sàn nhà, nhiệt độ trong phòng tăng cao, hắn cũng chỉ mặc áo sơ mi.
Văn phòng Lâm Trung Tắc ở phòng bên phải bên cạnh, trên tường treo bản đồ toàn huyện Lễ Hà, hôm nay y sắn tay áo, cầm điếu thuốc, cầm kính lúp, tỉ mỉ xem xét bản đồ. Dường như chỉ ở trong phòng nhưng y có thể thấy rõ được từng cây xanh từng ngọn cỏ của toàn huyện Lễ Hà.
Trong khoảng thời gian gần đây, Lâm Trung Tắc chỉ du rú trong nhà, mỗi ngày 2 giờ đi làm, không tiếp khách, cũng không ra ngoài đi quan hệ xã giao. Mà y đi làm, căn bản bản thân cũng nhốt trong văn phòng, ngồi cả ngày, người làm việc trong phòng bình thường cũng khó gặp mặt y.
Lâm Trung Tắc diễn xuất như vậy, vô hình đã làm tăng cảm giác thần bí về y.
Bên trong phòng Lâm Nghiệp có rất nhiều lời đồn đại, nói trưởng phòng Lâm bị điều đi rồi. Phòng Lâm Nghiệp phải tìm trưởng phòng mới đến nhậm chức.
Mà hôm nay, cửa phòng Lâm Trung Tắc mở ra, rèm cửa cũng không đóng, đồng sự đi qua, đều thấy trưởng phòng làm việc, giữa trưa trưởng phòng Lâm đến căn tin ăn trưa, lúc ăn cơm trưởng phòng Lâm không ngừng chào hỏi những người quen biết, thái độ nhiệt tình tự nhiên, không giống một chút nào bộ dáng đã bế quan thật lâu, trật tự dường như dần dần trở lại quỹ đạo.
2 giờ chiều đi làm, văn phòng Lâm Trung Tắc nên đón vị khách thứ nhất, phó phòng Đường Liên báo cáo công việc cho y.
Lúc Đường Liên bước vào cửa, Lâm Trung Tắc còn đang cầm kính lúp cẩn thận xem xét bản đồ, ước chừng đợi được một lúc, Lâm Trung Tắc mới ngẩng đầu nói.
Lão Đường đến đây, ngồi đi.
Tôi gọi Tiểu Vương lấy trà cho cậu.
Tiểu Vương là Vương Sam là người văn phòng, lại phụ trách tiếp khách, bình thường khách của Lâm Trung Tắc đến, thích Vương Sam pha cho khách loại trà ngon nhất.
Chỉ một cuộc điện thoại, Vương Sam đã tới, cô đưa cho Lâm Trung Tắc một chén hồng trà kỳ môn, đang muốn hỏi Đường Liên muốn uống trà gì, Lâm Trung Tắc đông nhiên trực tiếp hỏi Đường Liên.
Lão Đường. Nếu nhân sự trong phòng chúng ta phải điều chỉnh lại, cậu có ý kiến gì?
Đường Liên có phần trở tay không kịp, theo bản năng muốn nâng cái chén, Vương Sam vội vàng tự động pha một chén trà xanh.
Đường Liên tiếp trong tay, nói.
Đề nghị điều chỉnh trong phòng có vẻ không tốt, gần đây trong phòng lòng người có phần sao động, lúc nào điều chỉnh nhân sự có thể phải nghiên cứu kỹ càng.
Đúng vậy, là phải nghiên cứu kỹ càng.
Ý của trên huyện, phòng chúng ta có thể phải tăng biên chế, tăng lên 2 phó phòng, trang bị thêm một số tổ chức nội bộ.
Thành lập tổng trạm kiểm tra gỗ toàn huyện, thành lập phòng cảnh sát kiểm lâm, mở rộng giám sát biên chế nhân viên.
Những việc này chúng ta có thể cho ý kiến.
Lâm Trung Tắc nói.
Tay Đường Liên hơi run run, đứng dậy, nói.
Tin tức này tôi hôm nay mới nghe nói.
Chuyện lớn như vậy, sao trước đây không có tin tức gì?
Lâm Trung Tắc xua tay nói.
Đừng nói cậu trước đó không biết, đây là quyết sách của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, tôi trước đó cũng không biết.
Chủ tịch huyện Mã hôm nay gọi điện đến đây. Huyện chính thức quyết định phải báo cáo mục tiêu khu bảo hộ tự nhiên quốc gia Lễ Tây.
Để đạt tới mục tiêu này, phòng lâm nghiệp chúng ta phải tăng trọng trách, hiện tại nhân lực là không đủ, chúng ta còn phải chia ra để làm.
Vậy thật tốt quá.
Tin tức này làm lòng người phấn chấn đây.
Đường Liên kích động nói.
Lâm Trung Tắc nâng chén trà uống một ngụm, nói.
Tin tức làm lòng người phấn chấn thì nhiều, mấy hôm trước ở Bình Động niêm phong 400 mét khối gỗ, kéo đi 20 xe tải, chuyện này chấn động cả huyện. Có phải cũng coi như làm lòng người phân chấn.
Đường Liên sờ mũi, có vẻ xấu hổ, một lúc lâu sau y ho khan một tiếng, nói.
Phó phòng Trần tuổi trẻ đầy hứa hẹn, làm việc dứt khoát quyết đoán, quả thật làm tăng uy phong phòng chúng ta.
Lão Đường cậu khiêm tốn thế.
Trần Kinh nói là dưới sự chỉ đạo của cậu mới đạt được thành tích này, có phải cậu chỉ đạo không?
Lâm Trung Tắc nửa thật nửa giả nói.
Mặt Đường Liên đỏ bừng, liên tục xua tay nói.
Phó phòng Trần hài hước, ha ha, hài hước quá.
Y cười đến xấu hổ, trên mặt lộ vẻ không biết là khóc hay cười, quan hệ giữa Y và Trần Kinh khá tế nhị, như người uống nước, nóng lạnh tự biết.
Trần Kinh lật tay thành mây đảo tay thành mưa, làm cho Đường Liên bị động rối tinh rối mù.
Y tỉ mỉ tính kế và bố trí đều bị Trần Kinh không theo lối mọi thường thấy phá hỏng.
Bây giờ Trần Kinh ở bên ngoài nổi bật, chuyện Bình Động không chỉ có cả huyện biết, nhật báo thành phố cũng đặc biệt đưa tin,
đài truyền hình huyện cũng chạy tới góp vui. Chuyện này ầm ĩ lên, làm tổn hại đến một nhóm người, ngay cả nhân vật đứng đầu chính phủ và đảng ủy xã Bình Động đều bị thông báo phê bình, nhưng Trần Kinh lại có được thanh danh rất tốt. Đường Liên cười ha hả, nói. Chuyện này phó phòng Trần xử lý rất tốt, báo chí và TV đều đưa tin, vụ án Bình Động chính là do phó phòng Trần lãnh đạo giải quyết. Tôi xem tin tức, trình độ rất cao, gọi phó phòng Trần là tài tử không sai đâu. Vẻ mặt Lâm Trung Tắc thì bình thản tự nhiên, không dao động, không ai biết trong lòng Y Lìa đang nghĩ gì. Đường Liên xem xét liếc Y Lìa một cái, cảm thấy nói còn chưa rõ, nên dừng lại một lát, lại nói. Trưởng Phong Lâm, tôi đề nghị về sau chúng ta tăng cường giáo dục. Để tất cả mọi người hiểu rõ, phòng chúng ta giành được tất cả thành tích kia, đều là dưới sự lãnh đạo của đảng ủy phòng, không có đảng ủy lãnh đạo và ủng hộ, cá nhân làm sao có cơ hội giành được thành tích. Nhấn mạnh cá nhân nổi bật quá mức, thì hơi bất hợp lý nha. Lâm Trung Tắc xua tay nói. Phó phòng Trần chính là đã làm chuyện đắc tội với người khác, dám làm dám chịu cũng không có gì không đúng, cậu không nên suy nghĩ nhiều quá. Đường Liên cười ha hả, nói. Chỉ mong là do tôi suy nghĩ nhiều, phòng lâm nghiệp có người tài giỏi, là chuyện ai cũng cao hứng. Chỉ sợ. Được rồi, được rồi. Không nói nữa, chuyện tôi vừa nói cậu trở về cẩn thận suy nghĩ lại, làm cho tôi báo cáo đề nghị, sau đó đảng ủy chúng ta tổ chức một cuộc họp, báo lại với cả phó phòng Trần. Lâm Trung Tắc đánh gãy lời Đường Liên nói. Đường Liên đụng ngay phải đinh, trong bụng nghẹn lời không có cách nào nói ra, đành phải hiệu xỉu ly khai văn phòng Lâm Trung Tắc. Lại một lần nữa cầm lấy kính lúc, từ trong miệng Lâm Trung Tắc ngâm nga điệu hát dân gian. Nhìn lại, bản đồ vẫn là bản đồ, nhưng mấy ngày trước nhìn qua không khí vẫn trầm lặng, bây giờ nhìn lại cũng có núi có sông, như núi thật sông thật ngay trước mắt. Lại nói tiếp, tất cả đều do tâm tình biến hóa, bầu trời phòng lâm nghiệp có vẻ mù mịt khói xoay quanh khá lâu rồi. Mà chính vì thời gian dài, khói mù mịt bay đi bầu trời sáng trong mới đáng quý. Ngay ngày hôm qua, Ủy ban Kỷ luật huyện chính thức tuyên án đối với Phó Phòng Lâm nghiệp Triệu Văn Long, đưa vụ án này thành hành vi vi phạm kỷ luật của cá nhân, những nhân viên khác trong phòng lâm nghiệp không liên quan. Sau khi Ủy ban Kỷ luật huyện quyết định báo cáo lên huyện ủy lập tức triệu họp hội nghị thường vụ, Ủy ban Nhân dân huyện đã sớm đề xuất tăng thêm biên chế cho phòng lâm nghiệp, ý kiến mở rộng cơ cấu nhân viên phòng lâm nghiệp rốt cuộc ở hội nghị thường vụ đã được thông qua. Không chỉ xua tan mây mù, còn đưa đến một chiếc bánh lớn có nhân, tâm tình Lâm Trung Tắc có muốn mất hứng cũng khó. Phòng lâm nghiệp mở rộng, hiện tại 40 người tăng thêm thành 100 người, cơ cấu từ hiện tại 11 nữ tăng thêm thành 18 nữ, từ nay về sau, phòng lâm nghiệp sẽ bước đi phát triển tốc hành, trong các phòng cấp huyện quan trọng, phòng lâm nghiệp cũng có một vị trí. Trần Kinh. Lâm Trung Tắc đẩy gọng kính trên mắt, với cánh tay gầy teo. Trước đây Lâm Trung Tắc thật đúng là không phát hiện ra bản lĩnh của Trần Kinh, không nghĩ tới thanh niên văn nghệ thành phố lớn. Chân chính làm việc thì rất mạnh mẽ. Mặc kệ là chó ngáp phải rồi cũng tốt, hay là cái khác cũng tốt, Trần Kinh dù sao cũng mang đến vinh dự cho phòng lâm nghiệp. Vinh dự này rất đúng lúc, có thể nói là đưa than đến sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lâm Trung Tắc thậm chí cho rằng, Ủy ban Kỷ luật tuyên án Triệu Văn Long nhanh như vậy, chính do ảnh hưởng của chuyện này. Đông, đông. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lúc này, Lâm Trung Tắc bỏ kính lúp trong tay, cửa mở ra, y cười hì hì tiếp đón, nói. Trần Kinh. Cậu là tiểu tử tốt, tạo cho phòng chúng ta bộ mặt lớn, làm không tồi, đáng chúc mừng. Bước vào cửa là Trần Kinh cười giống như có gì đó ngại ngùng, một lát sau mới nói. Tôi chỉ là chó ngáp phải rồi, ngày đó phó phòng Đường kéo tôi đi ăn cơm. Ở trên bàn cơm lúc ấy Mã Văn Hoa nhắc tới chuyện tồn gỗ, nói Lâm Trường chặt 100 mét khối gỗ chưa kịp vận chuyển ra ngoài, nhờ phòng có biện pháp gì giải quyết không. Tôi lúc ấy không hiểu rõ công việc trong đó, liền đáp ứng. Nhưng sau nghĩ thấy càng không thích hợp. Để cho đội trưởng Mông đi thăm dò, không nghĩ tới lại điều tra rõ, trực tiếp lục soát thấy mấy trăm mét khối gỗ. Đâm lao phải theo lao, đắc tội với người cũng phải tịch thu số gỗ này phải không? Lâm Trung Tắc cười ha ha nói. Cậu nói dễ dàng như vậy, có mấy người quyết đoán được như cậu. Cậu thật sự làm rất tốt, tôi đã báo lên Ủy ban Nhân dân huyện, có thể suy xét tặng cậu giấy khen. Tôi thấy giấy khen hay là cấp cho đội trưởng Mông đi, anh ấy mới chân chính là người đứng ở tiền tuyến. Trần Kinh nghiêm túc nói. Khen thưởng anh ấy cũng không ít, chuyện này cậu không phải lo. Cánh tay gầy của Lâm Trung Tắc phất tay rất có lực. Ý thì chuyển đề tài, nói. Được rồi, Trần Kinh, hôm nay chúng ta sẽ tâm sự, chuyện công việc tôi đều biết rõ, vừa rồi Nghiêm Thanh, Quan Trương đều tìm tôi nói qua, không có chuyện gì, tất cả đều bình thường, đây đều do cậu làm tốt công việc. Là trưởng phòng lãnh đạo có phương pháp, tôi đã làm được gì? Trần Kinh tự nhiên xua tay, vẻ mặt không có chút khác thường. Thỏ không chết, chó săn bị nấu. Lời này kế thừa từ ngàn năm, Lâm Trung Tắc nhẹ nhàng nói một câu, hàm ý sâu sắc.
Nghiêm Thanh và Quan Trương trực tiếp đến báo cáo công việc cho Y Y. Về sau Trần Kinh phân công quản lý công việc, hắn còn có thể làm chủ bao nhiêu? Có lẽ Lâm Trung Tắc chỉ nói thử thăm dò, nhưng ai biết được? Lòng người cách bụng, không ai biết tâm tư ai, Trần Kinh tự nhiên cũng không biết rõ được nội tâm Lâm Trung Tắc. Chương 18, Tâm cơ quyền lực. Vóc dáng Lâm Trung Tắc rất gầy, mặc quần áo màu trắng nhìn qua có chút đơn bạc. Y Y và Trần Kinh nói chuyện phía người hơi nghiêng, ngón trỏ và ngón giữa tay phải thường xuyên gõ lên mặt bàn, tư thế này dường như có thể làm cho người khác có cảm giác bị áp bách. Cơ cấu trong phòng cần trang bị thêm, nhân viên phải tăng thêm theo chiều rộng, công tác lâm nghiệp đã được huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đưa vào trong phạm trù công tác trọng điểm, việc này đối với chúng ta mà nói là tin vui lớn. Lâm Trung Tắc nói rất hưng phấn. Trần Kinh gật đầu, nói. Tin tức này tôi cũng biết, huyện Lễ Hà chúng ta là một thị trấn vùng núi, coi trọng lâm nghiệp là tất nhiên. Lãnh đạo huyện chúng ta có thể chú ý đến việc này, đối với công việc của chúng ta là sự cổ vũ lớn nhất. Lâm Trung Tắc vui vẻ cười to, nói. Đây là cơ hội, hơn nữa là cơ hội đối với những người trẻ tuổi như cậu. Chúng tôi lớn tuổi rồi, khả năng cũng chỉ đến đó thôi, phó phòng Trần thì khác, cậu hôm nay mới 25 tuổi. Trần Kinh nói. Nói rất hay, nói rất hay. Lâm Trung Tắc hôm nay dường như thật cao hứng, trên mặt tươi cười. Ngày mai mấy người phụ trách các trạm phía dưới đến phòng báo cáo công việc, đến lúc đó cậu chủ trì hội nghị. Trên mặt Trần Kinh lộ ra vẻ khó xử, vung chén trà trong tay, nói. Trưởng phòng Lâm, tôi đang muốn báo cáo với anh chuyện này. Buổi sáng ngày mai khả năng tôi xin phép nghỉ, nói có hơi buồn cười, ủy ban kỷ luật một bộ phim quảng cáo về vấn đề trong sạch hóa bộ máy chính trị, bản thảo phim quảng cáo này làm vài lần mà lãnh đạo vẫn chưa hài lòng. Tôi không phải mua danh cầu lợi. Dịch bí thư hôm qua gọi điện, bảo tôi thế nào cũng phải xem bộ phim này, để trau chuốt lại dự thảo một chút. Anh xem việc này. Vẻ mặt Trần Kinh có chút bất đắc dĩ, sắc mặt Lâm Trung Tắc thì hơi gợn sóng, gật đầu nói. Đây là chuyện tốt, chuyện tốt. Tôi thiếu chút nữa quên cậu là tài tử Sở Giang, cậu đi xem dự thảo kia, tuyệt đối không có vấn đề. Trưởng phòng Lâm nói chắc chắn như vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng. Nói thật sự, áp lực của tôi rất lớn. Dịch bí thư không phải là người bình thường, trình độ học vấn rất cao, hậu bối như chúng ta làm việc phần lớn chưa sâu sắc, ai có thể đảm bảo ông ấy sẽ vừa lòng. Trần Kinh thở dài một tiếng, nói. Ánh mắt Lâm Trung Tắc lóe lên, trong lúc vô ý liếc về phía Trần Kinh, trong ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc ý vị. Trần Kinh đi ủy ban kỷ luật, việc này tự nhiên không thể gạt được ý ý. Ý còn loáng thoáng biết Trần Kinh đã gặp mặt Dịch bí thư, hơn nữa còn trò chuyện rất vui vẻ. Dịch bí thư trong lãnh đạo huyện, thuộc loại không dễ tiếp cận, hơn nữa lãnh đạo có tính cách cổ quái. Có thể bởi vì thân phận của ông ta là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, cán bộ bình thường không dám suy xét ông ta. Mọi người đều biết rằng bí thư Dịch Minh Hoa làm việc có bản lĩnh, thân thể cường tráng, có gan pha án. Trên thực tế người hiểu Dịch Minh Hoa rất ít. Lâm Trung Tắc lại hiểu Dịch Minh Hoa, lúc Dịch Minh Hoa làm bí thư đảng ủy xã, lúc ấy Lâm Trung Tắc cũng là thành viên trong bộ máy xã. Dịch Minh Hoa là một tay viết văn hay, tinh thông yêu thích cổ văn thi tử, chuyện này người bình thường không biết. Trần Kinh là tay viết lách năng động, không kể là thanh danh tài tử Sở Giang, không loại trừ hắn cùng Dịch bí thư kết bạn làm văn, tỉnh táo cũng biết được khả năng này. Lâm Trung Tắc có hơi nghi ngờ. Ý lý hôm nay đột nhiên cảm thấy bản thân suy xét không ra người thanh niên trước mặt này, trước sau có bao nhiêu bản lĩnh, Trần Kinh sao lại thay đổi lớn như vậy. Vấn đề nhân sự trong phòng, là vấn đề chúng ta phải suy xét trong giai đoạn tiếp theo, ý trên huyện là chúng ta đề nghị phương án, hoàn toàn tôn trọng ý kiến của chúng ta. Vấn đề này khá phức tạp, cũng khá nhạy cảm, họ cũng không dễ bàn bạc, tôi chuẩn bị cùng một số lãnh đạo chủ chốt nói chuyện, trước trưng cầu ý kiến mọi người. Tổng hợp lại ý kiến mọi người, sau đó chúng ta thống nhất họp để bàn bạc. Hôm nay cậu hãy nói ý kiến của mình đi. Lâm Trung Tắc thay đổi đề tài. Trần Kinh một lần nữa nâng chén trà lên, hắn uống cạn chén, chén đã trống không. Gọi Tiểu Vương tiếp trà cho cậu. Lâm Trung Tắc xua tay, gọi một tiếng. Vương Sam mỉm cười đi lại tiếp thêm trà cho Trần Kinh. Trần Kinh gần đây gặp Vương Sam trong lòng liền cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhân lúc này uống trà, hắn trầm ngâm một lát, nói. Trưởng phòng Lâm, nói thật lòng, phương diện nhân sự kinh nghiệm của tôi nông cạn, không biết có ý kiến đến gì. Chỉ có một điều, tôi hy vọng phòng lâm nghiệp chúng ta được tiếp thêm một mẻ máu mới. Tôi không cảm thấy người trong phòng lâm nghiệp chúng ta không có ai không được, mà cảm thấy phòng chúng ta muốn làm lớn, phải khuyết trương, như vậy mới có khí phách, tạo ra một ít thay đổi. Trước khi tôi đến, nghe ngoài kia có người nghị luận, ai ai cũng nói chuyện muốn đề bạt. Việc nghị luận này bên trong phòng chúng ta nói thì không sao, nếu nói ra ngoài, hậu quả nói không chừng có bao nhiêu nghiêm trọng. Nói tới đây, Trần Kinh liếc mắt nhìn Lâm Trung Tắc. Hai hàng lông mày của Lâm Trung Tắc nhăn lại, đang nghiêng tai lắng nghe, Trần Kinh ho khan một tiếng,
thanh âm đột nhiên đề cao nói. Nói không hay lắm, một số đồng chí trong phòng chúng ta có vấn đề hay không, vẫn chưa có chuyện gì. Ủy ban kỷ luật đối với vụ án đồng chí Văn Long, không thể nói lên bên trong phòng lâm nghiệp chúng ta còn lại đều trong sạch, tôi cho rằng việc này không đơn giản như vậy. Vậy cậu cho rằng? Lâm Trung Tắc tiến lên, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Trần Kinh thở dài một tiếng, lắc đầu. Ai biết được? Đối với việc tuyển và phân công cán bộ của chúng ta là một khảo nghiệm. Chúng ta đề cử phân công cán bộ, nếu bị chứng thật là có vấn đề, lãnh đạo sẽ nghĩ bộ máy lãnh đạo phòng chúng ta như thế nào? Lâm Trung Tắc biến sắc mấy lần, đôi mắt lóe lên, không ngừng nhìn mặt Trần Kinh băn khoăn. Hôm nay thời tiết sáng sủa, qua nhiều ngày mù mịt, Lâm Trung Tắc tâm tình tốt, lại thấy mây đen bị xua tan thấy mặt trời. Nhưng Trần Kinh nói mấy câu đó, lại giống như vừa hất cho Y-Y một chậu nước lạnh, làm Y-Y ướt từ đầu đến chân. Lâm Trung Tắc không phải không nghĩ tới khả năng mà Trần Kinh nói, nhưng sau khi Y-Y nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy việc thực hiện cần phải. Nhưng hiện tại Trần Kinh vừa nói như vậy, vừa rồi Trần Kinh lại nhắc đến Dịch Minh Hoa của Ủy ban kỷ luật, Lâm Trung Tắc nghĩ đến Dịch Minh Hoa làm việc với phong cách không bình thường, trong lòng Y-Y bị hạ thấp. Không làm việc thẹn với lòng, không sợ quỷ gõ cửa. Lâm Trung Tắc làm sao có thể làm được điều này? Mấy năm nay Y ở phòng lâm nghiệp khổ tâm kinh doanh, đưa công việc phòng lâm nghiệp thành thiết dũng trận, muốn để cá nhân Y độc đoán. Đủ việc, sao có thể không đắc tội với người khác? Có vài quyết định chỉ sợ không chỉ là vấn đề đắc tội với người khác, trong đó còn rất nhiều mưu mô, mặc dù kín mít không chỗ hở, nhưng thế đạo này, làm sao tồn tại được chuyện kín mít không kẽ hở? Lâm Trung Tắc trầm mặc, Trần Kinh bên cạnh dường như không có việc gì ngồi uống trà. Một lúc sau, Trần Kinh nói. Trưởng phòng, còn có một chuyện phải báo cáo với anh. Về vấn đề bảo hộ tài nguyên động thực vật quý hiếm, tôi nhận thấy chúng ta không thể dừng lại ở mặt ngoài, gần đây tôi suy xét chuyện này. Tôi để lão nông cha xét một vài nhà hàng trong thị trấn chúng ta, nhà hàng trong thị trấn chúng ta kinh doanh món ăn thôn quê có hơn 10 nhà hàng, trong đó vài nhà hàng sử dụng động thực vật quý hiếm. Tôi để lão nông tìm mấy nhà hàng điển hình, chúng tôi muốn hành động chuyên nghiệp, chuyện này còn cần anh cho phép. Lâm Trung Tắc híp mắt trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Chuyện này cũng là một chuyện tốt. Chúng ta lập tức thành lập phòng cảnh sát kiểm lâm làm công việc này, theo ý của cậu mà làm. Bắt tay vào làm, khả năng sẽ ảnh hưởng đến xã hội lớn hơn nữa, cậu nên chắc chắn. Được. Vậy cứ như thế, trưởng phòng thời gian quý giá, tôi sẽ không quấy rầy nữa. Trần Kinh đứng lên cáo từ. Cậu tiểu tử này. Lâm Trung Tắc chỉ Trần Kinh, y từ dưới bàn trà lấy ra một bao giấy dầu tối màu, bên trong có hai điếu thuốc ngon. Cậu cầm hút đi, tôi không hút để đây lãng phí. Lâm Trung Tắc cầm điếu thuốc trắng trong tay quơ quơ. Tôi tốn bao nhiêu tài năng mới có thể dừng nghiện, lại hút nữa thì thật kém cỏi. Trần Kinh hơi sửng sốt, cũng không khách khí, từ trong tay Lâm Trung Tắc tiếp nhận bao thuốc lá, nói. Tôi như thế này không tính là nhận hối lộ chứ, lãnh đạo cấp dưới nhận đồ này nọ thuộc loại ăn hôi. Tôi là điển hình ăn hôi. Trần Kinh nói xong, hai người nhìn nhau, đồng thời bật cười ha ha. Không khí trong phòng trở nên hòa hợp hơn, quan hệ hai người kéo lại gần hơn nhiều, Trần Kinh đi ra. Lâm Trung Tắc tự mình đưa hắn tới cửa. Vừa mới tới cửa, Lâm Trung Tắc vỗ vai Trần Kinh nói. Đúng rồi, cậu chờ một lát. Lâm Trung Tắc trở lại bàn làm việc của mình, cầm hai tập tài liệu đưa vào tay Trần Kinh, nói. Đây là văn bản báo cáo công việc Nghiêm Thanh và Quan Trương đưa tới, bận quá, tôi căn bản không có thời gian xem xét. Về sau những công việc này cậu phụ trách, hai vị này đều có chút giả dối, khó quản lý, có đôi khi phải động não một chút. Nói tới đây, ý nghĩa lại lần nữa vỗ vai Trần Kinh. Nói. Cậu chắc có cách, điểm này tôi đối với cậu tuyệt đối tin tưởng. Trần Kinh cười hì hì nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng và tín nhiệm của lãnh đạo đối với tôi. Hai người bắt tay tạm biệt, Trần Kinh cầm hai tập tài liệu không nhanh không chậm rời đi, Lâm Trung Tắc nhìn hắn đi xa, thu lại vẻ tươi cười trên mặt. Trở lại văn phòng, ánh nắng ngoài vẫn gay gắt như trước, cảnh rất đẹp. Nhưng Lâm Trung Tắc cảm giác không giống trước, ngồi xuống mà cả người không thoải mái. Ý nghĩa đi lại trong phòng. Cuối cùng ánh mắt nhìn hướng phía cửa sổ, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, làm Ý thì không mở mắt ra được. Ý thì bá, kéo rèm cửa, ánh sáng trong phòng lập tức tối đi, Ý thì thở dài một tiếng, đặt mông ngồi xuống sofa, giống như động vật nhuyễn thể bị rút gân, cả người mệt mỏi. Chương 19, xe xịn. Gái đẹp. Chuyện Trần Kinh muốn đi ủy ban kỷ luật là có thật. Ủy ban kỷ luật muốn làm một bộ phim tuyên truyền về sự trong sạch hóa bộ máy chính trị. Bản giải thích dự thảo làm 5 lần 7 lượt đều không thấy hài lòng, cũng không biết là ai đưa ra ý kiến nên người được nghĩ đến là Trần Kinh. Còn về chuyện mà bí thư gọi điện cho Trần Kinh thì chỉ là Trần Kinh nói hiệu nói vừa thôi. Ủy viên thường vụ huyện ủy Dịch Minh Hoa, chuyên quản lý những việc lớn của huyện thì một bản thảo của bộ phim tuyên truyền thì ông nào có sức lực đâu mà phải đích thân can thiệp chứ. cấp dưới thì muốn làm tốt bản thảo bộ phim tuyên truyền này để bí thư vừa lòng. Bọn họ đều biết bí thư là người có trình độ cao, rất chú ý đến nội dung bên trong. Nếu không thì một bộ phim tuyên truyền của Ủy ban kỷ luật thôi sao lại phải mời người ngoài tới giúp đỡ. Trần Kinh đi Ủy ban kỷ luật thực ra cũng chẳng có chuyện gì. Phó bí thư Ủy ban kỷ luật Vương Khánh đã mở một cuộc hội ý trong phòng hội ý có mấy nhà văn và Trần Kinh cùng trao đổi với nhau. Trần Kinh đưa ra ý kiến của mình và bản thảo rất nhanh đã được quyết định. Có một điều đáng nói ở đây đó là Trần Kinh đã có một chút hiểu biết về Dịch Minh Hoa. Cái cuốn sách quốc học mà hắn ta cầm về lần trước, trên mặt cuốn sách đó có ghi lại rất nhiều mục sách đọc của Dịch Minh Hoa. Đều là người đọc sách cả nên thông qua những ghi chép này thì cũng có thể hiểu đại khái tầm hiểu biết của Dịch Minh Hoa. Trong cuộc họp, Trần Kinh liền so sánh đối chiếu bài tham luận của mình với Dịch Minh Hoa. Quả nhiên một lời nói của ông ta có thể làm kinh động bốn phương. Một số chỗ mà mọi người tranh luận khá căng thẳng thì rất mau chóng đi đến thống nhất ý kiến. Vấn đề đã được giải quyết rồi, Vương Khánh còn đích thân tiễn Trần Kinh đến tận cửa. Vóc dáng của ông ta tuy không cao, tướng mạo thì xấu xí nhưng ông lại có đôi bàn tay dày dặn và mạnh mẽ. Ông ta nắm lấy tay của Trần Kinh, vui vẻ nói. Dựa vào năng lực viết văn của anh thì ở trong cục lâm nghiệp này thì thật là phí phạm nhân tài. Nếu không sợ Lâm Trung Tắc bảo tôi đào tường nhà anh ta thì tôi muốn anh tới Ủy ban kỷ luật. Đừng đừng, Bí thư Vương. Mục tiêu của Ủy ban kỷ luật quá lớn, tôi nào dám tới chứ. Hơn nữa, cục lâm nghiệp đang bước vào giai đoạn khó khăn, lúc này mà rời khỏi đây là không thích hợp lắm. Trần Kinh đùa nói. Vương Khánh khua khua tay nói. Cục lâm nghiệp có vấn đề không có nghĩa là anh có vấn đề. Trên thực tế thì anh chẳng có vấn đề gì cả. Điều này thì tất cả mọi người đều rõ. Trần Kinh hơi sửng sốt vội cười đáp. Vậy là tốt rồi, nghe được những lời này của anh, tôi cũng cảm thấy an tâm rồi. Câu nói của Vương Khánh để lộ một tin đó là chuyện của cục lâm nghiệp rõ ràng là vẫn chưa kết thúc. Vấn đề của Triệu Văn Long xác định, không có nghĩa là vấn đề của cục lâm nghiệp dừng lại ở đây. Những điều mà hôm nay Trần Kinh và Lâm Trung Tắc nói chỉ là những lời ngoài miệng thôi, thật không ngờ sự thật đúng như hắn suy nghĩ vậy. Trong này còn có cả một bài văn nữa. Trần Kinh đã nhanh chóng đoán ra rằng, trong tay của Ủy ban kỷ luật chắc chắn đã có một phần tài liệu. Họ chưa có động thái gì có lẽ là do tài liệu vẫn chưa đầy đủ hoặc là đang chuẩn bị theo dõi lại nhằm thả con săn sắt bắt con cá rô. Nghĩ tới điều này, Trần Kinh lại nghĩ đến chuyện mà cục lâm nghiệp đang tăng cường phân bổ, tăng thêm mấy phó cục. Trong chuyện này có đơn giản chỉ là vì tăng thêm phân bổ. Cái vấn đề này chỉ e là không như thế, có khả năng cục lâm nghiệp sắp phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Là một cây văn nghệ trẻ của thành phố, Trần Kinh có vài thú vui đặc biệt. Ví dụ như hắn thích cầm quyển sách, tìm một quán cà phê yên tĩnh ngồi đọc một mình. Ở thị trấn Lễ Hà xa xôi như này thì lấy đâu ra một quán cà phê như vậy chứ? Thế nên cái thú vui này của Trần Kinh mấy năm nay chưa thể thực hiện được. Chỉ có ở phía đông của thị trấn Lễ Hà thì có một quán trà kề bên Lễ Hà. Phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, bình thường kinh doanh không tấp nập lắm. Vì vậy mà có thể tạo cho người ta không gian yên tĩnh. Lúc rảnh rỗi, Trần Kinh hay tới đây ngồi, coi như có còn hơn không. Cái thú uống trà cũng là do Trần Kinh sau khi đến Lễ Hà mà học được. Lần đầu tiên uống trà, vị đắng của nó suýt nữa thì khiến Trần Kinh nôn ra. Cũng may là đặc tính của trà là đắng trước ngọt sau, trong đắng có ngọt, trong ngọt có hương. Dần dần, Trần Kinh đã học được điều này nên đã có thể thưởng thức được hương vị này của trà. Về chuyện đọc sách thì gần đây Trần Kinh đã đọc xong cuốn Tích Thiên Tủy Xiển Vi còn bây giờ thì lại đọc cùng Thông Bảo Giám Bình Chú. Cả hai cuốn sách này đều nói về các học thuyết siêu hình và hầu hết đều là các học thuyết âm dương ngũ hành cổ đại giản đơn. Nếu đứng trên góc độ khoa học mà nói thì những điều này chỉ là mò mẫm và không có tính khoa học. Nhưng cái quan điểm đọc sách của Trần Kinh lại khác, khi đọc sách siêu hình, hắn để đứng trên góc độ triết học để đọc. Trên thực tế, mệnh lý học là giảng về số mệnh, bản thân số mệnh chính là một loại triết học. Nói về triết học thì nó có phương thức và phương pháp nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách độc đáo. Không thể không nói rằng, phương pháp tư duy vấn đề của cổ nhân Trung Quốc là cái đáng để cho người thời nay học hỏi. Hơn nữa, thế gian lắm điều thị phi, vốn đã không thể nói rõ ràng. Mệnh lý học huyền diệu khó giải thích nhưng hắn lại cứ chọn làm lĩnh vực của mình. Điều này cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Trần Kinh không bài trừ các tác phẩm này. Ấm trẻ hảo hạng đã pha xong, bên ngoài trời đang mưa bụi, nhiệt độ trong phòng không lạnh cũng chẳng nóng, cầm cuốn sách gối đầu xem một cách cẩn thận. Đây là một trong những thú vui lớn nhất trong cuộc sống của Trần Kinh vì vậy mà bây giờ hắn đang ngồi trong quán trà nhỏ thưởng thức cái thú vui khoan khoái đặc biệt khác thường của mình. Cùng Thông Bảo Giám Bình Chú bao hàm rất nhiều nội dung. Từ thuật số ngũ hành đơn giản đến 12 địa chi ngũ hành ẩn. Sự vận động của thiên can, các bí quyết định đoạt số mệnh. Có một vài thứ không phải là lý giải đơn giản mà là những thứ cần trí nhớ.
Trần Kinh đọc một lúc rồi khép sách lại nhìn về phía cửa sổ suy nghĩ chốc lát. Ngoài cửa sổ những hạt mưa phùn mảnh như tơ, mưa từ trên mái hiên từng giọt rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất nổi lên những bọt nước nho nhỏ làm phát lên những âm thanh tí ta tí tách. Cái cảm giác này thật đẹp biết bao. Một chiếc xe blue bật trắng như tuyết từ trong màn mưa chậm rãi tiến vào tầm mắt của Trần Kinh. Ngay lập tức ánh mắt của Trần Kinh bị nó thu hút. Blue bật là hãng ô tô có tiếng, đặc biệt là ở chốn Lễ Hà này. Những chiếc ô tô cơ quan thông thường là sạn tạ nạ, còn ô tô riêng thì hiếm người có được. Nếu mà có thì chỉ có thể là Jeep, xe bọc da. Ở thị trấn này người có thể lái một chiếc ô tô nhập khẩu thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trần Kinh tương đối yêu thích ô tô, chỉ đơn thuần là thích chứ không sở hữu cái nào. Cũng giống như những người yêu thích ngựa vậy, chỉ là thưởng thức mà thôi. Cũng giống như chiếc xe này, Trần Kinh đứng ở đây nhìn, kết hợp với thời tiết như thế này. Nếu người lái xe là phụ nữ, mà lại khoác một chiếc áo lông dài thì bức tranh này thật là hoàn mỹ. Xe tiến lại ngày càng gần, gần tới mức có thể trông thấy hình dáng của người lái xe. Trần Kinh hơi nheo mắt, chủ nhân của chiếc xe là một người phụ nữ rất đẹp, tóc dài bông xóa, làn da trắng nõn, nhìn từ xa có thể thấy chiếc mũi cao và đôi mắt lanh lợi. Không nghi ngờ gì nữa, đó quả là một người phụ nữ đẹp. Bộ quần áo của cô ta màu vàng nhạt. Nhìn thì không rõ chất liệu cụ thể của nó nhưng xem cách kết hợp thì có vẻ đó là một bộ quần áo gió. Trần Kinh thản nhiên cười, đặt cuốn sách trên tay xuống bàn rồi cầm chén trà nóng trên tay và ngắm mỹ nữ trên chiếc xe xịn trong mưa. Chiếc xe từ nhanh chuyển chậm dần, khi đến cửa của quán trà thì mới dừng lại hẳn. Người phụ nữ đó mở cửa xe đi xuống. Lúc này Trần Kinh mới nhìn rõ hình dáng và dung mạo của người phụ nữ. Cô có dáng người cao gầy, tuổi tác thì không rõ lắm, trông phong cách thì có lẽ là khoảng 27, 28 tuổi. Trong động tác cô đóng cửa xe khiến cho người ta thấy một cảm giác điêu luyện, một người phụ nữ thành thị tiêu chuẩn. Đây là lần đầu tiên Trần Kinh thấy một người phụ nữ như vậy ở Lễ Hà. Người phụ nữ nhìn xung quanh, đỗ xe xong, ánh mắt cô hướng lên phía lầu trà rồi bước chậm tới phía bên này. Trần Kinh hít một hơi thật sâu, chậm rãi lắc đầu, cảnh đẹp đã qua rồi, tất cả lại trở về vị trí ban đầu. Bên ngoài cửa sổ, ngoài chiếc xe trắng muốt ra thì chẳng có cái gì thay đổi cả. Theo số mệnh mà nói, nếu Trần Kinh bây giờ mới xuất hiện ở cửa sổ, thì thế giới này có lẽ sẽ chẳng có ai nhận thấy cảnh đẹp vừa rồi, chẳng có ai biết tới cái cảnh này. Cuối cùng thì liệu nó đã từng có trên thế giới này chưa không biết. Nghĩ tới điều này, Trần Kinh lại không nhịn được cười. Xem qua rất nhiều sách triết học rồi nên trong đầu thường có chút quẫn. Nhưng Trần Kinh lại cảm ơn cuốn sách này. Nếu không có nó thì mấy năm ở Lễ Hà này hắn đã sớm phát điên rồi. Khi vắng vẻ và cô đơn, khi phiền muộn, khi thất bại thì đây là thú vui duy nhất của Trần Kinh. Bây giờ, trải qua một quãng thời gian bận rộn, Trần Kinh nhìn lại, cảm thấy khoan khoái, dễ chịu lắm. Lầu trà là hình khối dài, một phòng trà lớn bị ngăn ra thành những phòng nhỏ. Trần Kinh ngồi ở một ngăn nhỏ cạnh cửa sổ. Lúc có bạn tới thì có thể ngồi ở phía đối diện. Xin chào. Một âm thanh dịu dàng vang lên. Trần Kinh ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng của một người phụ nữ. Hắn bỗng ngẩng đầu, trong lòng giật mình, trước mặt là một người phụ nữ, thật không ngờ lại chính là người phụ nữ mặc áo gió vừa lái xe tới. Xin chào. Trần Kinh gật gật đầu. Cô là. Người phụ nữ cười để lộ hàm răng mình. Cả người cô giống như một đóa hoa sen đang nở rộ khiến không gian xung quanh như bị cuốn theo. Hàm răng cô trắng muốt, thẳng hàng, lóe sáng khiến người ta cảm thấy sạch sẽ vô cùng. Phó Phong Trần, đúng thật là quý nhân. Muốn tìm ngài nhưng lại chẳng biết tìm thế nào. Hôm nay thông qua bạn bè mà biết ngài ở quán trà này nên tôi mạo muội đến đây, mong ngài lượng thứ. Người phụ nữ cười mỉm, cô ta cũng chưa giới thiệu bản thân. Trần Kinh có chút ngạc nhiên, hắn lục lại trong trí nhớ mình. Hắn thực không thể nghĩ ra mình đã gặp người phụ nữ này ở đâu. Người phụ nữ này tự ý ngồi trước mặt Trần Kinh, đầu óc Trần Kinh quay cuồng. Hắn chợt nghĩ tới ở cái thị trấn Lễ Hà này số người có thể lái xe bờ lù ẹ bật chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ cô ta cho rằng mình đã nhận ra cô ta nhưng... Người phụ nữ này trông cũng quen quen. Sau khi ngồi xuống, cô ta mau chóng gọi người phục vụ mang trà ra, sau đó lại tự ý gọi một chút đồ ăn vặt. Thế nào, Phó Phong Trần? Ngài không nhớ tôi là ai à? Khuôn mặt người phụ nữ vẫn cười một cách duyên dáng. Trần Kinh lắc đầu, nói. Không giấu gì cô, tôi tuy đã đến Lễ Hà vài năm rồi, nhưng sống ở bên xe, không có cơ hội kết bạn với các tầng lớp xã hội ở Lễ Hà. Bình thường đi làm thì là 2 tiếng một tuyến, thêm vào nữa tư tưởng của bản thân có chút nặng nề cho nên trước đây hiếm khi đi tìm hiểu người và chuyện của Lễ Hà. Tôi thực sự không biết cô. Tuy tôi biết ở thị trấn Lễ Hà này cô chắc chắn là có tiếng tăm. Tôi cũng không tin là anh nhận ra tôi.
bây giờ anh nhận ra tôi thì nhất định là do có người chỉ điểm cho.
Một tuần trước anh nhận tôi không?
Không nhận ra tôi rồi hả?
Chương 20, Niêm Phong quán cơm Hà Tây.
Đôi mắt người phụ nữ rất to, không trang điểm, nhưng lông mi dài thật dài rất có dáng.
Xin tự giới thiệu, tôi là Kim Lộ, nhà hàng Kim Ngọc là của tôi.
Người phụ nữ chủ động bắt tay Trần Kinh gật gật đầu, nhuận miệng bảo.
Ngồi đi, đừng khách sáo.
Quán Kim Ngọc thì Trần Kinh có nghe quá, ở thị trấn nhà hàng duy nhất có thể cạnh tranh với khách sạn Phòng Sơn chính là Kim Ngọc, nhà hàng không có phòng ở chỉ có ẩm thực. Đặc điểm nổi bật của ẩm thực nhà hàng Kim Ngọc chính là đặc sắc của núi rừng, những người có địa vị ở thị trấn đều thích đến thăm thú nơi đó. Trần Kinh chưa đi nhà hàng Kim Ngọc, cũng không biết người kinh doanh một nhà hàng lớn như thế lại là một người phụ nữ xinh đẹp như thế này. Hắn có thể nhìn ra, người phụ nữ này rất tự tin, Trần Kinh cũng có thể tưởng tượng được, người có thể mở nhà hàng nhất nhì ở thị trấn này quả thật quan hệ nhất định rất rộng, ở cái đất Lễ Hà này muốn ra mặt làm gì mà không có quan hệ thân thế thì có muốn cũng đừng có nghĩ đến, khẳng định là không làm được gì. Người phụ nữ ngồi đối diện Trần Kinh, nhân viên phục vụ bưng lên cho cô ta một ly trà nóng hôi hổi, cô ta nâng ly trà lên, ánh mắt chuyển động, cử chỉ vô cùng tao nhã. Ánh mắt cô ta liếc nhìn về phía cuốn sách trên tay Trần Kinh, khẽ cười nói.
Phó Cục trưởng Trần thật là người nho nhã, chọn nơi đây uống trà đọc sách, hôm nay tôi đến thật làm phiền quá.
Trần Kinh cười nhạt nói.
Tổng Giám đốc Kim có thể đến đây mà lại là đến tìm tôi, thật lòng mà nói, tôi thấy được ưu ái mà kinh ngạc.
Không có chuyện gì thì không leo điện tam bảo, nói đi nào, có chuyện gì tôi có thể giúp cô.
Ánh mắt Kim Lộ chớp chớp, dường như có chút kinh ngạc về sự thẳng thắn vào đề của Trần Kinh.
Cô ta trầm ngâm một lát nói.
Là thế này Phó Cục trưởng Trần. Tôi nghe ở cục đang tổ chức kiểm tra đột xuất lĩnh vực ẩm thực của toàn thị trấn, chủ yếu là nguồn gốc cung cấp hàng hóa của quán ăn phong vị núi rừng. Không giấu gì anh, nhà hàng Kim Ngọc của tôi món ăn mang hương vị núi rừng chính là một đặc sắc của Lễ Hà, không có món ăn dân dã thì làm sao có thể xưng là đặc sắc của Lễ Hà.
Người phụ nữ dừng một chút nói.
Hôm nay tôi tới có chút mạo muội, nhưng tôi muốn nhấn mạnh, nguồn gốc hàng hóa của chúng tôi tuyệt đối là đàng hoàng, hơn nữa có nhiều hàng hóa không phải là tự Lễ Hà. Tôi biết hiện nay Lễ Hà đang xin phép để trở thành khu vực bảo tồn tự nhiên, đối với chuyện này là một người dân của Lễ Hà tôi cũng ủng hộ. Cá nhân tôi tự nguyện quyên góp một số tiền để ủng hộ bảo vệ sinh thái và lâm nghiệp của Lễ Hà chúng ta, không biết trưởng phòng Trần có thể tổng hợp xem xét chút tình hình thực tế nhà hàng Kim Ngọc của tôi không?
Trần Kinh nhíu nhíu mày, nâng chén trà lên uống một ngụm, ngẩng đầu bảo.
Là Mông Hổ nói với cô sao?
Ánh mắt của Kim Lộ và hắn đối diện nhau, thoáng chút do dự, gật gật đầu nói.
Đúng là anh Mông nói, anh ấy bảo tôi cần làm thủ tục kinh doanh hợp pháp.
Trần Kinh hít một hơi, trong lòng không biết làm sao, hắn kiểm tra lĩnh vực ẩm thực do từ quán cơm Hà Tây, từ Trịnh Sảng mà ra.
Ý nghĩ hiện nay của Trần Kinh rất rõ ràng, huyện ủy và chính phủ trước giờ vẫn nhấn mạnh lâm nghiệp, bí thư và chủ tịch huyện đều đích thân hỏi về công tác của lâm nghiệp. Mà ở huyện xác định xin đi theo phương hướng khu bảo tồn tự nhiên, trước tình hình đó, chấp pháp lâm nghiệp phải làm rắn, cần làm một số việc lớn, rút bớt một số đầu nhọn. Phá ra một vài vụ án có sức ảnh hưởng xã hội, đó là điều tất nhiên.
Ý nghĩ không ngừng của Trần Kinh là kiểm tra nhà hàng, hắn còn muốn niêm phong nhà hàng, quán cơm Hà Tây là quán hắn niêm phong đầu tiên, người phụ trách liên quan của quán cơm Hà Tây hắn cũng không dễ dàng buông tha.
Kế hoạch của hắn là như thế, nhưng hắn tuyệt nhiên không dự đoán được, trên cái con đường tàn sát ấy xuất hiện một Kim Lộ không đánh mà khai, không làm chuyện khuất tất thì sợ gì quỷ gõ cửa, hôm nay Kim Lộ chủ động đến tìm, thế thì nhà hàng Kim Ngọc kia tất nhiên cũng có vấn đề.
Trần Kinh trầm ngâm không nói, Kim Lộ thì quan sát hắn cẩn thận.
Trần Kinh nói đúng, trước kia Kim Lộ thật không biết Lễ Hà có nhân vật số một như Trần Kinh. Kim Lộ có quan hệ rộng biết nhiều người ở Lễ Hà, bình thường những cán bộ có chút danh tiếng cô đều biết cả, hơn nữa việc chào hỏi quan chức cô đặc biệt có kinh nghiệm. Cho nên với phó cục trưởng Trần Kinh này, Kim Lộ tuyệt đối tin tưởng có thể làm tốt, nhà hàng Kim Ngọc của cô mở được mấy năm, những khó khăn gặp phải suốt chặng đường nhiều không kể xiết, nhưng nhà hàng Kim Ngọc vẫn nương nượng.
Gặp sông xây cầu. Xẻ núi mở đường, gặp vấn đề nào giải quyết vấn đề đó, làm ăn kinh doanh vốn là như thế.
Không có vấn đề không thể giải quyết, Kim Lộ trước nay đều nhận định như thế.
Tổng Giám đốc Kim, cô đã nói đến thế này thì tôi cũng chẳng giấu giếm cô làm gì.
Lời của Mông Hổ nói có chút khéo léo giảm nhẹ, lần này Cục Lâm nghiệp không chỉ kiểm tra quỹ đạo nhập hàng của ẩm thực núi rừng mà còn niêm phong những nhà hàng có ảnh hưởng lớn bị quần chúng phản ánh kịch liệt.
Vốn tôi không biết nhà hàng Kim Ngọc có tồn tại vấn đề, hôm nay cô đến, nghĩa là có vấn đề thật.
Cá nhân tôi đề nghị, cô tốt nhất lập tức sửa đổi phương thức kinh doanh của nhà hàng đi, đó là biện pháp thỏa đáng khả thi nhất.
Trần Kinh nói.
Mắt Kim Lộ nhíu lại, nghe ra ý cứng rắn trong lời nói của Trần Kinh, cô ta cười cười bảo.
Phó Cục trưởng Trần tuổi trẻ triển vọng, điểm này khiến người khác khâm phục, nhưng kinh doanh hương vị núi rừng ở Lễ Hà không chỉ có mình nhà hàng Kim Ngọc, anh cũng không thể bên trọng bên khinh được. Trần Kinh thản nhiên cười nói, gì mà tuổi trẻ triển vọng, trong lòng câu nghĩ tôi là nghẽ con chập chững, không lợi hại gì, dễ làm loạn sao. Tôi biết không chỉ có nhà hàng Kim Ngọc, tôi rất rõ bản thân đang làm cái gì. Sắc mặt Kim Lộ nhanh chóng biến đổi, cực kỳ xấu hổ. Đúng lúc ấy, trong túi cầm tay của Kim Lộ vang lên tích tích, Kim Lộ mở túi cầm tay ra, từ trong lôi ra một chiếc điện thoại, cô ta nhìn điện thoại một chút, nhíu nhíu mày nghe điện thoại. Thôi Kim Lộ đây, có chuyện gì? À anh nói là thật sao? Kim Lộ rõ ràng rất khiếp sợ, ánh mắt dò xét Trần Kinh, thần sắc đã biến đổi rất lớn. Được, được, tôi biết rồi, lát nữa tôi về rồi nói chuyện. Kim Lộ nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Trần Kinh nâng đồng hồ lên xem, nhoáng một cái đã 3 giờ chiều, thời gian trôi qua thật đúng là mau, sự việc hẳn là cũng làm được kha khá rồi. Tin tức của cô cũng nhanh nhạy thật. Quả nhiên thời đại thông tin có khác. Trần Kinh khẽ cười nói. Không tồi, đúng như những tin tức cô vừa nhận được, hôm nay quán chúng tôi niêm phong đầu tiên chính là quán cơm Hà Tây. Những việc chúng tôi làm đều có chứng cứ cả, dùng không được bao lâu, quán cơm Hà Tây có chứng cứ vi phạm chào mời khách hàng món ăn núi rừng quý hiếm, sẽ công bố toàn xã hội. Trên mặt Kim Lộ có chút trắng, nhưng cô ta rốt cuộc là người trải đời, cả người vẫn rất điềm tĩnh, cô ta trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. Vì sao quán đầu tiên là quán cơm Hà Tây? Trần Kinh cười cười, sắc mặt có chút ngại ngùng. Nói chắc cô không tin, tôi đến Lễ Hà 2 năm, những nơi ăn uống ngon tôi chưa từng đi qua. Trước đó một thời gian, bí thư xã Bình Động Vương Thanh Nhàn mời tôi đi quán cơm Hà Tây, một nhà hàng khá, thức ăn chính là món thịt hoang hấp, mời người chấp pháp lâm nghiệp như tôi ăn món núi rừng, hơn nữa là động vật quý hiếm, chứng cứ để tôi niêm phong quán cơm Hà Tây cũng không cần. Cho nên nói ra thì đúng là quán cơm Hà Tây thật xui xẻo, nếu hôm đó Vương Thanh Nhàn mời tôi đến chỗ cô, nếu tôi cũng ăn thứ cùng loại đó, thì niêm phong đầu tiên rất có thể là nhà hàng Kim Ngọc, nói đơn giản như thế. Kim Lộ nhìn chằm chằm Trần Kinh, trong đầu đống nhiên có cảm giác vô lý. Nói đến Trần Kinh, lúc vừa mới bước vào cô ta có chút coi thường, cảm giác đối phương tuổi quá trẻ, không có nhiều kinh nghiệm xử sự và đối nhân xử thế, cô ta dùng chút thủ đoạn, tất nhiên có thể giải quyết sự tình dễ dàng. Nhưng cô nói chuyện với Trần Kinh vài câu, ngôn ngữ của Trần Kinh cứng rắn mạnh mẽ, không khỏi khiến cho cô cảm giác Trần Kinh là kẻ không có đầu óc, không rành quy tắc quan trường, để nhanh chóng thắng lợi nghĩ ra chiến tích, không nhận ra lợi hại. Sau khi cô nhận điện thoại biết được sự việc quán cơm Hà Tây bị niêm phong, lại cảm thấy sự tình không chỉ đơn giản như vậy, bởi vì Trần Kinh có thể không biết cô nhưng hắn không thể không biết Trịnh Sảng. Trịnh Sảng là nhân vật của cả Hắc Bạch Đạo, quan hệ giới quan trường cực sâu, tuyệt đối thuộc tiểu người mạnh vì gạo bạo vì tiền. Nên móng của Trịnh Sảng ở Lễ Hà muốn đụng đến đâu có dễ dàng như vậy. Kim Lộ căn bản không tin Trần Kinh có được tính quyết đoán như vậy. Niêm phong quán cơm Hà Tây, vậy khác nào tát một cái vào mặt Trịnh Sảng. Nếu chuyện này mà Trịnh Sảng nén nuốt xuống thì sau này làm sao Trịnh Sảng có thể làm ăn ở Lễ Hà chứ? Cho nên Trịnh Sảng phản kích là tất nhiên, Trần Kinh nói gì cũng chỉ là kẻ ngoại lai, ở Lễ Hà đơn thân độc mã, hơn nữa chỉ là một phó cục trưởng còn con, hắn muốn đấu với Trịnh Sảng cùng thế lực ngầm sau lưng anh ta còn non lắm. Kim Lộ không kìm nổi muốn hỏi Trần Kinh nguyên nhân sâu xa, cô ta tuyệt đối không đoán được Trần Kinh sẽ đáp lại cô ta một câu trả lời dở khóc dở cười như vậy. Lời nói của Trần Kinh rất thành thực. Chính xác là quán cơm Hà Tây xui xẻo, nếu Trần Kinh không đến đó dùng nữa, hắn sao biết được nơi đó kinh doanh thú rừng quý hiếm chứ? Không biết chuyện này, tất cả ý tưởng đằng sau không thể thành lập, cho dù ngày đó từ Lệ Phương nói chuyện này, Trần Kinh hiểu con người của Trịnh Sảng, nhưng không có cái cơ đó, hắn cũng không dám làm gì người ta. Kim Lộ đậy nắp ly lên, nói. Phó Cục trưởng Trần, xin nói một lời mạ muội, trừ phi anh và Trịnh Sảng có thù với nhau. Được rồi, Tổng Giám Đốc Kim. Cô không cần tố những lời của tôi, cũng không cần nói những lời châm ngòi ly gián kia, cô đã nói đến như thế, tôi cũng không sợ nói cho cô biết, con người Trịnh Sảng thực sự tôi không thích cho lắm. Không phải nói anh ta ăn của cả Hắc Bạch Đoạ ở Lễ Hà sao? Lần này tôi muốn đụng vào xem sao, tôi muốn xem hắn có thể làm gì tôi. Trần Kinh nhẹ cười nói. Hắn dừng một chút, giọng điệu chuyển đổi, ánh mắt hướng về phía Kim Lộ nói. Nhưng Tổng Giám Đốc Kim này, ấn tượng của tôi đối với cô không tệ lắm. Cho nên tôi thực sự không muốn niêm phong nhà hàng Kim Ngọc. Cho nên tôi khuyên cô nên thay đổi phương thức kinh doanh, đặc sản của Lễ Hà không nhất thiết là món ăn hương vị núi rừng, cô cần thay đổi quan điểm này. Bằng không lần tới tôi niêm phong nhà hàng Kim Ngọc, người khác hỏi tôi nguyên nhân vì sao, tôi sẽ nói với người đó, tôi vốn không biết chuyện của nhà hàng Kim Ngọc, chỉ là Kim Lộ tự đến tìm tôi nói về việc đó, không làm chuyện khuất tất thì không sợ quỷ đến gõ cửa, cô chủ động đến tìm tôi, thế chẳng phải lệ ông tôi ở buổi này sao? Cho nên tôi niêm phong nhà hàng Kim Ngọc thứ hai. Trần Kinh nói rất nghiêm túc, nhưng lời của hắn lại đầy sự trêu tức và bông đùa, mặt Kim Lộ đỏ lên, ánh mắt nhìn Trần Kinh có hơn một tia tức giận.
Chương 21, Chủ tịch huyện Mã Bộ Bình. Chủ tịch huyện Lễ Hà Mã Bộ Bình là người Lễ Hà, vài năm trước, huyện Lễ Hà chuẩn bị thành huyện tự trị, Mã Bộ Bình mượn ngọn sóng ấy mà leo lên. Về sau chuyện huyện Lễ Hà thành huyện tự trị bị ngâm trong nước, nhưng đôi cánh chính trị Mã Bộ Bình đã đầy đạn, vị trí chủ tịch huyện Lễ Hà y liền ngồi vững như núi Thái Sơn. Người Lễ Hà đối với đánh giá Mã Bộ Bình chia làm hai phe hoàn toàn bất đồng, người thích Mã Bộ Bình, cho rằng Mã Bộ Bình làm việc chịu khó, vì xây dựng và phát triển huyện Lễ Hà mà cống hiến sức lao động, chạy khắp nơi, có thể nói là cúc cung tận tụy. Mà người không thích gì thì cho rằng Mã Bộ Bình thiếu năng lực, tư tưởng bảo thủ, những huyện khác muốn kinh tế phát triển, dùng nhiều biện pháp, chỉ có mình huyện Lễ Hà này vài năm nay kinh tế không có khởi sắc. Chuyện đó liên quan đến tư tưởng bảo thủ của Mã Bộ Bình. Nhà Mã Bộ Bình không ở cùng khu người nhà ủy ban nhân dân huyện, bố mẹ y còn khỏe mạnh, y ở Tây Thành trên dãy nhà nhà đầu tiên trên núi, cả nhà y đều ở đó. Làm chủ tịch huyện, nhân vật số 1 của ủy ban nhân dân huyện, bình thường hay đi xã giao nhiều, bạn bè nhiều, người có ý đồ tiếp cận y định bợ tự nhiên cũng không ít. Đừng nói là Mã Bộ Bình, chỉ là phó chủ tịch huyện phân công quản lý bình thường, trong nhà cũng nghiêng đón rất nhiều khách khứa. Nhưng Mã Bộ Bình đối với chuyện này rất phản cảm, y không thích người dưới đến nhà y. Mỗi lần gặp tình huống này, y thường không nể mặt. Cho nên nhà y rất thanh tĩnh, người khác không dám chọc y tự rước lấy xui xẻo. Từ thị trấn đến nhà y, sau khi đến Tây Thành, vừa vặn một tiếng chạy xe ô tô, theo đường từ chân núi lên đỉnh núi, thẳng tắp đi lên, nhân dân trong huyện thường gọi con đường này là đường lớn lên trời. Mỗi ngày người đi trên con đường này rất ít, nhưng dân chúng gần đây mỗi ngày đều nhìn thấy xe của chủ tịch huyện Mã, dù trời lạnh, buổi tối Mã Bộ Bình nhất định sẽ về nhà, trừ khi đi công tác. Nhà của Mã Bộ Bình trên núi là nhà màu trắng trong dãy, có một sân nhỏ, trong sân không có cây hoa, toàn là rau, phía đông sân có nuôi gà, hoàn toàn có phong cách nhà nông dân. Chu Sâm Lâm qua tường nhà nhìn thấy tất cả trong sân, y liền bỏ hai bình rượu trong tay xuống đất, nghỉ một lát, âm thầm lắc đầu. Cậu chính là rất khiêm tốn, không thích hưởng thụ. Đường đường là chủ tịch huyện, mỗi ngày lại ở ngôi nhà như thế này. Đối với ngôi nhà nhỏ này, Chu Sâm Lâm ngửa quen đường cũ, tự y liền mở cửa cổng. Trong sân có ông lão đang hái rau, y cười hì hì đi lại gần, nói: "Ông cậu thân thể vẫn cường tráng quá nha." Ông lão quay đầu lại nhìn y, khuôn mặt đầy nếp nhăn tươi cười, nói: "Sâm Lâm đến à? Lại mang đồ này nọ làm gì?" Chu Sâm Lâm cười nói: "Đây là hai bình rượu mang cho ông cậu, ông lớn tuổi, uống chút rượu lưu thông mạch máu, đối với cơ thể cũng rất có lợi." Ông lão phất tay, nói: vào nhà đi. Cậu của cháu ở trong nhà." Chu Sâm Lâm vừa nghe Mã Bộ Bình ở nhà, y hơi rụt cổ, cười không nổi. Vợ chồng Mã Bộ Bình đều ở nhà, Chu Sâm Lâm chào mợ, vợ Mã Bộ Bình tự mình rót trà cho y. Mã Bộ Bình đang xem báo, dáng người y cường tráng, tóc dày, ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp. Người hiểu Mã Bộ Bình đều biết rằng, trình độ văn hóa của y không cao, trong thời kỳ đặc biệt tham gia quân ngũ, sau đó trở về được phân công công việc. Mã Bộ Bình có thể bước đến vị trí hôm nay, đều là mỗi bước mỗi dấu ấn. Thật sự đi lên. Rất nhiều người nói Mã Bộ Bình còn ngồi thượng vị là thời cơ y thì tốt, người nói những lời đó, đều là người không biết y thì, người hiểu y thì đều biết rằng, Mã Bộ Bình làm việc từ trước đến nay đều rất cẩn thận tỉ mỉ, một sức mạnh dẻo dai và ngang tàng, đối với hai tính cách này của y thì, cho dù là đối thủ của y thì cũng không thể không bội phục. Câu. Chu Sâm Lâm chào Mã Bộ Bình, trong lòng y thì vô cùng lo lắng. Chuyện về Lâm Nghiệp Bình Động gần đây quá náo nhiệt, làm trạm trưởng trạm Lâm Nghiệp Bình Động. Phải nói ý nghĩa là bụng làm dạ chịu. Nếu cần phải chịu trách nhiệm, Chu Sâm Lâm dám làm dám chịu, ý nghĩa tuyệt đối chưa đến mức sợ đầu sợ đuôi. Tiểu tử Trần Kinh kia thật sự âm hiểm, không chỉ có không làm hắn chịu trách nhiệm, ngược lại hắn lại được ngợi khen ngợi hắn biểu hiện quyết đoán trong quá trình điều tra việc tư nhân chặt phá rừng lấy củi bừa bãi tại Bình Động. Phòng Lâm Nghiệp sao lại biết Bình Động có tàng trữ gỗ? Khu vực Bình Động rộng lớn, núi non kéo dài không biết bao xa, mấy trăm mét khối gỗ giấu trong núi, sao có thể lộ ra? Nếu không có ai chỉ điểm, đội chấp pháp sao có thể vừa tra liền tìm ra ngay? Trần Kinh có ý miêu tả đắp nặn Chu Sâm Lâm thành nhân vật như vậy. Chu Sâm Lâm trong lòng hoảng sợ, bởi vì có một số việc y lìa nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch, hôm nay y lìa gặp Mã Bộ Bình, có thể không trột dạ sao? Ô! Mã Bộ Bình không rõ ràng ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Chu Sâm Lâm. Hai chân Chu Sâm Lâm khép lại, hơi sợ hãi ngồi đối diện Mã Bộ Bình, lúc này ánh mắt Mã Bộ Bình mới nhìn thẳng y lìa, nói: "Ở Bình Động đạt được thành tích như thế, muốn vào thành phố làm gì?" Chu Sâm Lâm vừa mới ngồi xuống, thân mình từ trên ghế hơi dựng dậy,
nói. Cậu đừng tin những lời đồn bên ngoài, trong phòng, tên phó phòng Trần ít tuổi kia, bị người trừng mắt là phải đáp lại ngay, cháu chính là người làm khó dễ hắn, bằng không.
Bằng không thế nào?
Bằng không anh thành anh hùng rừng phòng hộ phải không? Tặng anh giấy khen, cho anh vào phòng làm việc, vẫn bị cho là gây khó dễ. Nếu thế là gây khó dễ, phòng lâm nghiệp chỉ sợ mỗi người đều muốn đeo đôi giày nhỏ, trói buộc, đó thôi. Mã Bộ Bình rõ ràng nói. Vẻ mặt Chu Sâm Lâm đỏ bừng, bên cạnh vợ Mã Bộ Bình nghe thấy, hướng chồng nói.
Được rồi, được rồi.
Về đến nhà không nên nói chuyện công việc, Lâm Sâm vất vả đến đây chơi, anh nổi giận cái gì chứ? Mã Bộ Bình gấp lại tờ báo trên tay, đặt lên bàn, nói. Anh ở trong phòng Lâm Nghiệp đợi, thời điểm mấu chốt phải có chính khí. Chuyện Lâm Nghiệp Bình động nội tình rốt cuộc ra sao, tôi tin anh hiểu rõ, lãnh đạo của anh không bắt anh chịu trách nhiệm, bao che cho anh chế dễ ước, lại nói người ta cho anh đeo giày nhỏ, trói buộc. Có người không biết phân biệt như thế không? Không đánh ngã anh, xử phạt anh ngược lại cao hứng. Anh không thấy sỉ nhục, ngược lại thấy vinh quang, tư tưởng không chính đáng. Chu Sâm Lâm hít thở dốc, trong lòng nghẹn thở khó chịu đến mức ý thì hãy muốn suy nghĩ cũng không được, ý thì hôm nay mới cảm nhận được bản lĩnh của Trần Kinh, một dao nhỏ giết người không thấy máu. Làm cho chính mình, chịu thiệt mà không thể nói ra nội tình lại trở thành không biết phân biệt. Trần Kinh điều tra ra việc Bình động chặt phá rừng bừa bãi, hắn là chó ngáp phải rồi, căn bản không phải có suy nghĩ, có kế hoạch hành động. Mã Văn Hoa hơi oan uổng, nhưng ý thì là xí nghiệp đầu rồng của Lâm Nghiệp huyện chúng ta. Mấy năm nay mở rộng đầu tư ở Bình Động đạt mấy chục triệu nhân dân tệ. Làm như vậy khiến y dì lô lớn, về sau ai dám đầu tư vào Bình Động. Việc này hoàn toàn đả kích người tích cực thôi. Chu Sâm Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định. Mã Bộ Bình híp mắt nhìn Chu Sâm Lâm, hừ một tiếng nói.
Cái gì?
Chó ngáp phải rồi. Có kế hoạch có suy nghĩ hành động. Lời anh vừa nói cho thấy chưa từng làm người trong quân đội, phép dụng binh, hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, tuy giả mà thật, tuy thật mà giả. Làm sao mà cô nhiều kế hoạch đến thế? Nếu chuyện Bình Động có kế hoạch từ trước, tiến lui lui, phỏng chừng cả một khối vỏ cây cũng không điều tra được. Anh xem tôi nói đúng hay không? Vẻ mặt Mã Bộ Bình dịu đi một ít, ý nghĩa dừng dại một lát, giọng nói trở nên dịu dàng, nói. Đánh giá một người phải khách quan, cái gì là chó ngáp phải rồi? Vụ án Bình Động là chó ngáp phải rồi, chuyện này cũng là chó ngáp phải rồi sao? Mã Bộ Bình chỉ một tin trên tờ báo trên bàn, Chu Sâm Lâm do dự một lát. Cầm lấy tờ báo. Đầu đề thứ hai của Đức Cao Nhật báo yêu thương động vật, bảo vệ môi trường phòng lâm nghiệp huyện Lễ Hà đánh ra cú đấm mạnh, nghiêm cấm những nơi tiêu dùng động vật quý hiếm. Trên tin tức có hình ảnh, trong ảnh có thể nhìn thấy rõ ràng nhà hàng quen thuộc, trên biển để bốn chữ quán cơm Hà Tây, dưới biển hiệu cửa đóng chặt, dán giấy niêm phong, trên giấy niêm phong có chữ phòng lâm nghiệp huyện Lễ Hà rất rõ ràng. Chú Sâm Lâm tay hơi run, vội xem bài báo, càng xem sắc mặt càng kinh ngạc. Bài báo rất dài, cả một trang. Còn có tranh minh họa chủ yếu là hình ảnh một số người bảo vệ môi trường từng đề xuất kháng nghị, cùng với hiện trường quán cơm giết mổ động vật hoang dã. Xem văn phong, cùng với cả bài báo, tạo nên chính khí nghiêm nghị, xem bài báo này, trong đầu hiện lên cảnh tượng gian thương không hợp pháp săn bắt động vật làm món ăn thôn quê, cùng với cảnh tượng động vật quý hiếm chết thê thảm trong tay con người, rất có cảm xúc hình tượng và tính kích động.